Chương 218, có phải là rất kinh hỉ chương 218, có phải là rất kinh hỉ Giang phủ trước. Đi theo Huyền Vũ mọi người bên cạnh Giang Ngọc Yến, nhìn trước mắt Giang phủ cổng lớn, căng thẳng đến dừng bước. Hay là bởi vì xưa nay không biết có cái phụ thân là gì mà cảm giác, sắp nhìn thấy cha mình nàng, có chút lo sợ bất an, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Giang Ngọc Yến cô nương, ngươi sao vậy không đi rồi? Là bởi vì sắp nhìn thấy cha ruột của mình, vì lẽ đó cảm thấy đến quá sốt sáng sao? Một bên Tiểu Ngư Nhi tính cách tối nhảy ra, hắn nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp này, cười hì hì mở miệng hỏi. Ở tại bọn hắn mấy người đồng hành trên đường, Giang Ngọc Yến đã đem chính mình mục đích chuyến đi này, còn có Giang Biệt Hạc là chính mình cha ruột bí mật này nói cho mọi người. Khi nghe đến tin tức này lúc, Huyền Vũ trên mặt không có một chút biến hóa nào. Thế nhưng không rõ chân tướng Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Quyết, Lục Tiểu Phượng mấy người, vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này lúc, vẫn là hết sức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, cái này lưu lạc tiến vào Thanh Lâu nữ tử, dĩ nhiên sẽ là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc con gái. Đặc biệt Yến Nam Thiên, khi nghe đến tin tức này lúc, cũng không nhịn được đánh giá Giang Ngọc Yến vài lần. Trước hắn nhưng là từ Huyền Vũ trong lời nói, suy đoán ra Giang Biệt Hạc rất có khả năng chính là cái kia hại chết chính mình nghĩa đệ Giang Cẩm. Nếu như việc này là thật sự, vậy bọn họ chính là không chết không thôi kẻ thù, gặp mặt tất phải giết. Mà tiểu cô nương này lại nói Giang Biệt Hạc là nàng chưa bao giờ gặp gỡ cha ruột, nàng này cùng nhau đi tới, coi như là chịu nhiều đau khổ, cũng chưa từng buông tha tìm kiếm tự mình cha ruột ý nghĩ. Điều này làm cho Yến Nam Tiên trên mặt có chút do dự, ta nếu là đem Giang Biệt Hạc giết, đối với tiểu cô nương này tới nói, có phải là quá tàn nhẫn? Nghĩ đến bên trong, hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Bình Chân như vậy Huyền Vũ, chuyện như vậy, Huyền Vũ nên đã sớm biết đi, vậy hắn tại sao còn muốn mang tới Giang Ngọc Yến? Hắn đến cùng có cái gì thâm ý? Yến Nam Tiên không rõ Bạch Huyền Vũ trong lòng là sao vậy nghĩ tới. Kỳ thực Huyền Vũ chính là cái ăn dưa việc vui người, trong lòng làm sao muốn như thế nhiều. Hắn sở dĩ gặp mang tới Giang Ngọc Yến, chỉ có điều là nghĩ để Giang Ngọc Yến thấy nàng phụ thân cuối cùng một mặt mà thôi. Đồng thời làm cho nàng nhận rõ cha mình sắc mặt, không muốn lại đối với hắn ôm ấp ảo tưởng, vậy cũng là đúng rồi nàng một cái chấp niệm. Nói chung một câu nói, ngày hôm nay cái này Giang Biệt Hạc là chết chắc rồi, giờ đến rồi đều cứu không được hắn, Huyền Vũ nói. Hô. Giang Ngọc Yến nghe được Tiểu Ngư Nhi trêu chọc, khẽ nhả một hơi, đối với mọi người nói, thật không tiện. Ta vừa nghĩ tới sau đó phải nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm phụ thân, liền không khỏi kích động cùng thất vọng. Ta không sao rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang Ngọc Yến nói, liền kiên định bước ra bước tiến của chính mình. Nhìn nàng dáng dấp này, Huyền Vũ vẫn là lòng tốt nhắc nhở một câu. Giang Ngọc Yến, ta khuyên ngươi đối với Giang Biệt Hạc vẫn là không nên ôm có quá to lớn chờ mong cho thỏa đáng. Nếu không thì chờ một chút nhìn thấy Giang Biệt Hạc hậu, ngươi gặp thất vọng. Giang Ngọc Yến nghi hoặc, Huyền Vũ công tử, ngươi lời này là gì ma ý tứ a? Đúng đấy, tại sao như thế nói? Lục Tiểu Phượng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết ba người cũng như thế nghi hoặc, không rõ vì sao. Cái này Giang Biệt Hạc không phải là bị người giang hồ xưng là nhân nghĩa vô song đại hiệp sao? Thế nhưng nghe Huyền Vũ lời này, hắn tựa hồ không phải người tốt ta. Đợi đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Huyền Vũ cũng không giải thích, bay thẳng đến Giang phủ cổng lớn đi tới. Giang phủ bên trong, lao ra, phu nhân, ngươi nói người đạo trưởng kia cùng bốn cái lông mày người đã đến ngoài cửa lớn. Một cái hạ nhân vội vã chạy vào bẩm báo. Cuối cùng tới sao? Phu nhân, chúng ta nhanh đi ra ngoài nên tiếp đi. Ta vừa nãy dạy ngươi lời giải thích đều nhớ kỹ sao? Cũng không nên xảy ra sự cố. Giang Biệt Hạc có chút sốt sáng hỏi. Ngươi yên tâm, ta đã nhớ rồi, chắc chắn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Lưu Thị liền vội vàng nói, nàng cũng biết việc này tính chất nghiêm trọng. Vậy thì tốt. Giang Biệt Hạc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía một mặt cho mọi La Quảng gia, lạnh lùng nói rằng, La Quảng gia, còn có ngươi, lời kịch đều nhớ kỹ sao? Tuần vui này ngươi cũng không nên cho ta diễn hỏng rồi, nếu không thì ngươi một nhà già trẻ đều muốn theo ngươi chôn cùng. Lao nô đều nhớ kỹ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, hy vọng lao gia phu nhân có thể tuân thủ lời hứa. La quản gia trên mặt bỏ ra một vẻ khó coi nụ cười đến. Rất tốt, sân khấu kịch đã đáp được rồi, vậy chúng ta liền đi ra ngoài nên tiếp nhân vật chính của tuần vui này đi. Giang Biệt Hạc lúc này hạ lệnh. Sau đó liền dẫn một đám gia đình cùng hộ vệ nối đuôi nhau mà ra, bên ngông quần quần hướng về Huyền Vũ mọi người tiến lên nên tiếp, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, có thể nói là long trọng dị thường. Nơi này to lớn động tĩnh, cũng gây nên rất nhiều người qua đường quan tâm. Giang phủ đây là sao vậy? Như vậy long trọng, là đến rồi cái gì đại nhân vật sao? Cái này quy cách cùng phô trương, cũng quá quyết đại. Bọn họ nên tiếp sẽ không là đương kim thánh thượng chứ? Thật giống không phải, bọn họ là hướng về mấy người kia đi. Cái kia mấy cái là gì ma người? Dĩ nhiên có thể để Giang phủ coi trọng như vậy. Cái kia là Giang Nam đại hiệp cùng phu nhân của hắn Lưu Thị đi, không nghĩ đến bọn họ đều tự mình ra nên tiếp. Rất nhiều người qua đường đã phát hiện, Giang Biệt Hạc mọi người như thế đại phô trương, tựa hồ chính là nên tiếp Huyền Vũ mấy người. Sự phát hiện này, nhất thời để mọi người kinh ngạc không thôi, dồn dập suy đoán lên Huyền Vũ mọi người thân phận đến. Lẽ nào những người kia là hoàng thân quốc thích, lại hoặc là hoàng tử công chúa? Rất có khả năng. Rất nhanh, Giang phủ ngoài cửa lớn liền vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Kỳ thực vậy cũng là Giang Biệt Hạc một điểm kế bạn. Tuy rằng những người vây xem đều chỉ là một ít bu dân, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, có lúc những người này nhưng rất tiện dụng. Hắn vô cùng rõ ràng, miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý. Những người đại hiệp để ý nhất thanh danh của chính mình, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, có thể không tốt tùy ý tức giận giết người, dù sao muốn duy trì phong độ mà, cặp đôi này với hắn tới nói càng có lợi. Nói vậy vị này chính là Huyền Vũ chân nhân đi, thực sự là tiên phong đạo cốt, dường như trích tiên nhân bình thường. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Vũ chân nhân, Giang Mộ thực sự là có phúc ba đời à. Vừa đi ra khỏi cổng lớn, Giang Biệt Hạc liền bị đi ở đằng trước nhất Huyền Vũ hấp dẫn ánh mắt, trên mặt hắn cười theo, đội vã khen tặng nói rằng. Nhưng mà chờ hắn đưa mắt chuyển tới Huyền Vũ bên cạnh Yến Nam Thiên thời gian, nụ cười trên mặt hắn nhất thời dại ra ở Yến Nam Thiên. Ngươi sao vậy được ở đây? Hắn trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, căn bản không nhịn được, trực tiếp liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Đến nơi trước tỉ mỉ chuẩn bị những người kịch bản, thì lại toàn bộ bị hắn quên đến náo hậu. Hắn sao vậy cũng không nghĩ đến, đi theo Huyền Vũ bên cạnh, ngoại trừ Lục Tiểu Phượng ở ngoài, vẫn còn có Yến Nam Thiên. Hắn thật sự muốn đem cái kia truyền về tin tức hạ nhân chém thành thịt vụn cho chó ăn, như thế tin tức trọng yếu tại sao gặp để sót? Nếu như biết Yến Nam Thiên cũng ở, hắn sao vậy khả năng còn có thể ở lại Giang phủ, hắn đã sớm chạy trốn. Kỳ thực điều này cũng không trách những hạ nhân kia, Yến Nam Thiên đã rất lâu không ra giang hồ, Giang phủ những hạ nhân kia căn bản là không nhận thức hắn. Ha 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 ha, Giang Biệt Hạc, có phải là cảm thấy rất kinh hỉ, ngươi vẻ mặt này thực sự là buồn cười a. Nhìn thấy Giang Biệt Hạc vẻ mặt này, thành tựu việc vui người Huyền Vũ, cảm thấy rất là hài lòng. Chương 219, Lục Nhâm Thần Đầu chương 219, Lục Nhâm Thần Đầu hắn chính là ta cha đẻ sao? Nhìn trước mắt Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến có chút ngây người. Nàng đã từng nhiều lần ở trong đầu ảo tưởng phụ thân dáng dấp, ngày hôm nay nàng cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Người phụ thân này xác thực như nàng suy nghĩ như vậy, là một người dáng dấp mặt như ngọc người trung niên, rất có loại kia đại hiệp phong độ. Chỉ là hắn lúc này trên mặt tại sao lại lộ ra như vậy kinh hoàng dáng dấp? Giang Ngọc Yến nhìn vẻ mặt sợ hãi Giang Biệt Hạc, trong lòng rất là không rõ. Lão gia sao vậy không theo sáo lộ ra bài? Giang Biệt Hạc cái kia một tiếng thét kinh hãi, không chỉ để Giang Ngọc Yến nghi hoặc, cũng làm cho bên cạnh hắn Lưu Thị cùng La quản gia choáng váng. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Giang Biệt Hạc, tựa hồ muốn nói, lão gia ngươi cho chúng ta kịch bản bên trong thật giống không có một đoạn này đi, này hí ngươi để chúng ta sao vậy đi xuống tiếp à? Chúng ta sẽ không nấu hứng biểu diễn a. Nhưng mà, lúc này Giang Biệt Hạc cái nào còn có tâm tư quản bọn họ, Yến Nam Thiên đã chặt chẽ tập trung hắn, một luồng khủng bố tuyệt luân sát ý đã vững vàng đem hắn khóa chặt, tử vong chính đang hướng về hắn vẫy tay, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Không thể, không lý do, Yến Nam Thiên sao vậy có thể sẽ xuất hiện ở đây? Giang Biệt Hạc cả người run cầm cập, phân ra mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt hắn sau lưng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cỗ sát ý càng ngày càng cường thịnh, dường như một cái lấy mạng chi kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Hắn bị dọa đến đầy mặt sợ hãi, không nhịn được lùi lại vài bước. Hắn đây là sao vậy? Lục Tiểu Phượng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người nhìn thấy Giang Biệt Hạc cái này phản ứng, trong lòng cảm thấy đến vô cùng nghi hoặc. Tiễn Nam Thiên sát ý chỉ ngưng tụ với hai mắt bên trên, chỉ có nhìn thẳng hắn Giang Biệt Hạc cảm nhận được. Tiểu Ngư Nhi mọi người tự nhiên không hề cảm thấy. Tuy rằng ta Yến Nam Thiên bá bá đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng Giang Biệt Hạc nhìn thấy hắn cũng không cần như thế sợ sệt chứ. Lẽ nào hắn cùng Yến Nam Thiên bá bá có cái gì tử thủ? Huyền Vũ ngươi biết đây là có việc gì à sao? Tiểu Ngư Nhi không rõ, trực tiếp quay đầu hướng về một bên Huyền Vũ hỏi. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này Giang Biệt Hạc vẻ ngoài thật tốt à, trừ Hoa Vô Khuyết cùng Huyền Vũ ở ngoài, ta chưa bao giờ từng thấy như vậy làm người mê nhân vật. Cái này Giang Biệt Hạc áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường đường, xác thực là rất có lừa dối tính. Giang Cầm người này ngươi nên nghe Yến Nam Thiên đã nói đi, Giang Biệt Hạc tên trước kia liền gọi làm Giang Cầm, lần này ngươi nên hiểu chưa? Ngươi nói cái gì? Giang Biệt Hạc chính là cái kia hại chết cha mẹ ta Giang Cầm, ta muốn đi giết hắn, báo thù cho cha mẹ. Tiểu Ngư Nhi nghe vậy, trợn mắt nhìn, lên cơn giận dữ, đã nghĩ xông lên đem Giang Biệt Hạc giết. Tiểu Ngư Nhi đừng kích động, ngươi hiện tại còn chưa là đối thủ của hắn, vẫn là trước tiên giao cho ta đi, chờ ta đem bắt giữ hắn, sự sống chết của hắn cho phép ngươi xử trí. Yến Nam Thiên đưa tay ngăn cản Tiểu Ngư Nhi. Hắn hai mắt băng lạnh nhìn Giang Biệt Hạc, ngữ khí lạnh như băng nói, Giang Cầm, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngươi cái này xảo trá, đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, thực sự đáng chết. Ngày hôm nay bất luận làm sao, ta đều muốn bắt ngươi đầu người để tế điện ta nghĩa đệ trên trời có linh thiêng, để hắn có thể bị chết nhắm mắt. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt một cái phía sau Giang Ngọc Yến, có điều hắn nếu đã quyết định quyết tâm, thì sẽ không vì thế mà rời đi. Hắn nhanh chân hướng về Giang Biệt Hạc đi đến, mỗi đi một bước, trên người sát ý liền bốc lên một phần, trên tay hắn kiếm càng là ong ong vang vọng, tựa hồ là muốn ra khỏi vỏ uống máu. Có việc gì a? Cái kia Giang Nam đại hiệp không phải Giang nên tiếp đại nhân vật sao? Hắn sao vậy cũng thấy bị tự? Cái kia Khôi Ngô kiếm khách là gì ma người? Trên người hắn khí tức thật là đáng sợ, hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn là muốn ra tay với Giang Biệt Hạc sao? Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Vừa nãy không phải còn khuôn mặt tươi cười đón lấy sao? Sao vậy liền trở nên dương cung bạc kiếm lên? Những người xung quanh ăn dưa còn chúng thấy cảnh này, rất là không rõ. Cái kia Giang phủ mọi người lớn như vậy trương kỳ cổ Giang liên tiếp, hiển nhiên là biết thân phận của người đến, thế nhưng hiện tại sao vậy lại diễn biến thành như vậy? Biến cố này không ngừng để ăn dưa còn chúng kinh ngạc, liền ngay cả Giang Ngọc Yến cũng kinh hoàng lên, nàng vội vàng hướng Huyền Vũ hỏi, "Huyền Vũ công tử, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện?" Thấy nàng dáng dấp như thế, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là coi Giang Biệt Hạc là năm từng làm sự tình giản lược nói rồi một lần. Sao vậy được như vậy? Giang Ngọc Yến có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng không nghĩ đến, chính mình tâm tâm niệm niệm phải tìm cha đẻ, căn bản không phải cái gì đại hiệp, trái lại là một cái đê tiện vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mẫu thân rời đi nhân thế, cha đẻ Giang Biệt Hạc chính là nàng tại đây thế gian cuối cùng người thân. Thế nhưng Giang Biệt Hạc nhưng là như vậy một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, nàng thật sự phải đem cuộc đời của chính mình cùng người như vậy trói chặt sao? Cùng cuộc sống như thế sống ở đồng thời, chính mình thật có thể trải qua ngày tốt sao? Giang Ngọc Yến mê man, không nghĩ đến cái số này gọi nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp sẽ là như vậy một cái tiểu nhân. Lục Tiểu Phượng nghe xong cũng là kinh ngạc không ngớt. Ai? trên giang hồ tại sao lại có như thế nhiều giả nhân giả nghĩa chi sĩ? Hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Đi theo Huyền Vũ bên cạnh, hắn đã được kiến thức quá nhiều bên ngoài đánh chính nghĩa chi sĩ danh hiệu, lén lút nhưng làm nhiều việc các người. Chính là hắn hại chết cha mẹ ruột của ta sao? Liền ngay cả một bên Hoa Vô Khuyết nghe xong, cũng không nhịn được lộ ra sát ý, tuy rằng hắn vừa mới biết mình chân thực thân thế, thế nhưng này không ảnh hưởng chút nào hắn tận hiếu đạo tâm, cha mẹ mối thù phải có báo. Phải làm sao mới ổn đây a? Lưu Thị nhìn thấy tình cảnh này, gấp đến độ xoay quanh, nhưng căn bản không có biện pháp. Tình huống này với bọn hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Mà La quản gia thấy này, nhưng là ở trong lòng mừng thầm, bọn họ không phải hướng về phía trong thanh lâu những người bị lừa dối bắt cóc đàng hoàng nữ tử việc mà đến, đây là không phải mang ý nghĩa, ta không cần làm người chết thế. Lao ra ngươi làm nhiều việc ác, hiện tại là gặp báo ứng a. La quản gia vội vã cúi đầu, sợ sệt bị người nhìn thấy khỏe miệng hắn ý cười. Giang Việt Hạc nhìn sát ý hừng hực hướng mình đi tới Yến Nam Thiên, sợ hãi lùi lại nói, Yến Nam Thiên, ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, ngươi muốn cản cái gì? Hắn chỉ có thể ký hy vọng với Yến Nam Thiên có thể có kiêng rẻ. Đồng thời tư duy của hắn đang cầu sinh muốn ảnh hưởng, điên cuồng nhanh quay ngược trở lại, hy vọng có thể nghĩ đến tự cứu biện pháp. Bây giờ có thể cứu mình, tựa hồ chỉ có Huyền Vũ. Nhưng là bọn họ sao vậy, xem đều là một khỏa, hắn sao vậy có thể sẽ xuất thủ cứu ta? Đúng rồi, Lục Nhâm thần đầu, ta lấy vật này vì là thẻ đánh bạc, hay là có thể đổi lấy Huyền Vũ ra tay? Mặc kệ, biện. Huyền Vũ chân nhân cứu mạng a, ta biết Lục Nhâm thần đầu tâm tích, chỉ cần Huyền Vũ chân nhân cứu ta một mạng, ta liền đem Lục Nhâm thần đầu hai tay dâng. Giang Việt Hạc như là bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, hướng về Huyền Vũ hô lớn. Lục Nhâm thần đầu. Nha, có chút ấn tượng, bên trong có một môn tên là Di Hoa Tiếp Mục thần công đúng không? Huyền Vũ nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ tới đây là gì ma đồ vật. Chương 220, cha cha cha, thật thảm a chương 220, cha cha cha, thật thảm a Di Hoa Tiếp Mục a, đây chính là một môn vô cùng mạnh mẽ thần công, cũng không so với Bắc Minh thần công kém. Huyền Vũ nghĩ tới đây môn công pháp, không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh Giang Ngọc Yến. Dù sao ở Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cái kia bộ kịch bên trong, Giang Ngọc Yến cái này tiểu biến thái chính là dựa vào Di Hoa Tiếp Mục, từ một cái không có võ công tiểu bạch, nhảy một cái trở thành cuối cùng đại buốt, giết đến chỉ còn dư lại cái tên. Coi như hai vị người may mắn còn sống sót có nhân vật chính bừng sáng, vậy cũng muốn dùng như kế mới có thể đánh bại Giang Ngọc Yến, căn bản không dám cùng nàng chính diện cứng rắn, bởi vì căn bản là đánh không lại. Có thể tưởng tượng được, cái môn này Di Hoa Tiếp Mục mạnh mẽ đến đâu. Trên giang hồ truyền thuyết, Di Hoa cung giá y đi thần công tổng cộng chia làm 9 tầng, trong đó tầng thứ 9 tâm pháp liền tặng với Lục Nhâm thần đầu bên trong, tên là Di Hoa Tiếp Mục. Di Hoa Tiếp Mục là một loại tuyệt thế võ công, luyện thành hậu có thể cách không hấp công, hấp thu nội lực, đạt đến chí cao vô thượng cảnh giới. Ai có thể luyện thành Di Hoa Tiếp Mục, liền có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ vô địch. Thần công kia duy nhất khắc tinh là Không Một Táng Hoa. Không Một Táng Hoa là Di Hoa Tiếp Mục người sáng lập, sợ sệt Di Hoa Tiếp Mục rơi vào người xấu bàn tay mà nghĩ ra phá giải nó võ công phương pháp. Đối phương sử dụng Di Hoa Tiếp Mục lúc, bụng lưng trống vắng, dùng Lục Nhâm thần đầu, công nó huyệt mộc trầm, liền có thể khiến đối phương công không người vong. Không nghĩ đến cái này Giang Biệt Hạc, vẫn phải là đến Lục Nhâm thần đầu. Huyền Vũ biết, Di Hoa Tiếp Mục tâm pháp tuẩn với Lục Nhâm thần đầu bên trong, thế nhưng mấy trăm năm qua chưa bao giờ có người được hoặc là mở ra Lục Nhâm thần đầu, vì lẽ đó cũng chưa từng có người luyện thành Di Hoa Tiếp Mục. Truyền thuyết này vẫn liền bị phần lớn người coi như truyền thuyết, thậm chí Di Hoa cung cung chủ đều không tin tưởng này võ công thật sự tồn tại. Chỉ có Huyền Vũ biết, truyền thuyết này là thật sự, người hồ âm luật chính là Lục Nhâm thần đầu mở ra chính tự. Trong đó Di Hoa Tiếp Mục là Di Hoa cung giá y đi thần công cuối cùng một tầng võ công, là giá y đi thần công tối cao cảnh giới. Bởi vì Di Hoa Tiếp Mục là thượng thừa nhất đại pháp, không thể cùng bất kỳ cái gì khác nội lực dung hợp, này cùng Bắc Minh thần công có chút tương tự. Muốn tu luyện Di Hoa Tiếp Mục, cần tự phế vốn có sở hữu võ công. Không tự phế gượng ép tu luyện, không chỉ tu luyện không được, còn có thể để thân thể sản sinh độc tố, nhẹ thì hình mạo xấu xí, nặng thì kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nguyên kịch bên trong, Giang Việt Hạc cũng là bởi vì không có tự phế võ công, gượng ép tu luyện, mới đầu hỏa nhập ma sản sinh một thân độc tố, cuối cùng vì bảo vệ mệnh còn mạnh mẽ đem độc tố chuyển đến Giang Ngọc Yến trong cơ thể. Vì lẽ đó bản thân không có võ công người đến tu luyện Di Hoa Tiếp Mục là tốt nhất. Không sai, chính là trong truyền thuyết cái kia Lục Nhâm thần đầu, ta đem nó giấu ở một cái chỉ có ta mới biết địa phương. Chỉ cần Huyền Vũ chân nhân cứu ta một mạng, ta đem hai tay dâng, tuyệt không nuốt lời. Giang Việt Hạc nhìn thấy Huyền Vũ thật giống động lòng, vội va nói hô. Yến Nam Thiên liền muốn giết tới trước mắt, hắn sợ sẽ không nữa mở miệng, chờ một chút sẽ không có cơ hội mở miệng. Ha 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 ha, cái kia Di Hoa Tiếp Mục xác thực là một môn không sai thần công, thế nhưng liền ngươi vẫn muốn nghĩ lợi dụng ta à, thực sự là chuyện cười. Yến Nam Thiên, chờ một chút ngươi xuống tay với hắn nặng một chút, cho hắn lưu một hơi là được. Chỉ cần người không chết, ta có thừa biện pháp để hắn mở miệng. Huyền Vũ cười gần không ngớt, có Di Hồn Đại Pháp hắn, muốn để Giang Biệt Hạc nói ra Lục Nhâm thần đầu tâm tích, thực sự quá đơn giản có điều. Không, ngươi không thể như thế làm. Nếu như ngươi không đáp ứng cứu ta, ta là chết cũng sẽ không mở miệng đem Lục Nhâm thần đầu tâm tích nói cho ngươi. Giang Biệt Hạc kinh nộ hô lớn. Huyền Vũ quyết định này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Huyền Vũ không chỉ không ra tay giúp hắn, lại vẫn để Yến Nam Thiên gia tăng cường độ, lẽ nào đối phương không sợ chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Vẫn là nói, Huyền Vũ đối với Lục Nhâm thần đầu bên trong thần công không thèm để ý. Nhưng nhìn không giống à, Huyền Vũ dáng vẻ xem ra đối với Di Hoa Tiếp Mục còn thật cảm thấy hứng thú a. Giang Biệt Hạc không nghĩ ra. Nếu như hắn biết đạo Huyền Vũ có Di Hồn Đại Pháp như vậy dị thuật, hắn liền hết thảy đều rõ ràng. A gặp, Giang Cầm, ngươi đừng làm sắp chết kiếm trát, hiện tại ngươi liền vì ngươi ngày đó hành động trả giá thật lớn đi. Yến Nam Thiên vừa mới bắt đầu nghe được Di Hoa tiếp một thời gian, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn chính là tu luyện Giá Y Địa Thần Công, đối với trong truyền thuyết Giá Y Địa Thần Công cuối cùng một tầng võ công khủng bố, hắn có thể nói là so với những người khác càng rõ ràng. Trước hắn vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng nhìn Huyền Diệu dáng dấp này, hiển nhiên đó là thật sự. Nghĩ đến bên trong, sắc mặt hắn thì có điểm nghiêm nghị lên, mạnh mẽ như vậy võ công, nếu như bị người xấu học được, cái kia lại chính là một hồi võ lâm hạo kiếp à. Trên một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, Yến Nam Thiên trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, hắn đã không muốn nói nhảm nữa. Trên, các ngươi tất cả nhanh lên một chút lên cho ta, còn có cung tiễn thủ cho ta bắn tên, nhất định phải ngăn cản hắn. Giang Việt Hạc nhìn thấy Yến Nam Thiên đánh tới, một bên sợ hãi lùi lại, vừa hướng bên cạnh những gia đình kia hộ vệ còn có chỗ tối cùng tiễn thủ ra lệnh. Giết! Những gia đình kia cùng hộ vệ không dám chống đối, không thể làm gì khác hơn là nhấc theo côn đồng cùng đao kiếm hướng về Yến Nam Thiên giết đi. Xèo xèo xèo, chỗ tối cũng có lít nha lít nhít mũi tên bắn ra. Yến Nam Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, ánh kiếm lóe lên, chỉ nghe xì xì cùng đinh đương thanh không ngừng vang lên, bất kể là những người kéo tới mũi tên, vẫn là gia đình hộ vệ trong tay côn đồng đao kiếm, toàn bộ từ gián đoạn thành hai đoạn, rơi xuống trong đất. Mà những gia đình kia cùng hộ vệ hai mắt mở mịt nhìn trong tay gậy vỡ vũ khí, đột nhiên cảm giác thấy thân thể tê dần, ngực quần áo vô cớ rạn nứt, không ngừng có máu tươi tràn ra, toàn bộ mới ngã xuống đất, lại nổi lên không thể. Xèo xèo xèo. Lúc này, trong bóng tối làn sóng thứ hai mưa tên lại lần nữa kéo tới. Cho ta trở lại. Yến Nam Thiên ánh mắt một lạnh, chân khí dâng lên mà ra, trong tay bảo kiếm một vùng, những người mũi tên xoay chuyển một vòng, toàn bộ đường cũ trở về. Phốc phốc phốc, a a a. Chỗ tối mũi tên vào thịt cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia La quản gia cùng Lưu thị sớm đã bị sợ đến dường như chim cút bình thường, trốn ở một bên run lẩy bẩy, căn bản không dám phát sinh một điểm âm thanh. Yến Nam Thiên cũng mặc kệ hai người này, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Giang Biệt Hạc, lạnh lùng mở miệng nói, "Giang Cầm, hiện tại đến phiên ngươi." Nói, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, xèo 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 từng đường kiếm khí bao phủ hướng về Giang Biệt Hạc, để hắn muốn tránh cũng không được. "Không." Giang Biệt Hạc liền đội vàng đem công pháp của chính mình vận chuyển tới cực hạn, rút ra bên hông trường kiếm, muốn chống đối. Nhưng mà thực lực của hai người chênh lệch thực sự là quá to lớn. Yến Nam Thiên kiếm pháp thực sự quá mạnh mẽ, đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới, hắn mỗi một kiếm đều ngưng tụ vô cùng, bên trong thậm chí còn mang theo cực kỳ bá đạo kiếm ý. Giang Biệt Hạc sao vậy chặn? Không ngoài dự đoán, Giang Biệt Hạc đối mặt Yến Nam Thiên phát sinh những này kiếm khí, liền một tức thời gian đều không chịu đựng, liền triệt để thua trận. Cong, phốc phốc phốc, sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp chặt đứt Giang Biệt Hạc trường kiếm trong tay. Sau đó lít nha lít nhít kiếm khí thế như trẻ tre, cắt nát hắn bố trí ở bên ngoài thân hộ thể chân khí, từ hắn thân thể vạch một cái mà qua. Trong nháy mắt, Giang Biệt Hạc thân thể các nơi đều có máu tươi bắn mạnh mà ra. A a a, đau đớn kịch liệt, để Giang Biệt Hạc kêu lên thảm thiết, trên đất điên cuồng lăn lộn lên. Cha cha cha, thật thảm a. Huyền Vũ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc này Giang Biệt Hạc có thể dùng thê thảm vô cùng đến hiển nhiên. Trên người vết kiếm nhằng nhị khắp nơi, lít nha lít nhít, máu thịt ở ngoài phiên, máu me đồng địa, sao một cái thảm tự tuyệt vời. Cha. Một bên Giang Ngọc Yến nhìn thấy Giang Biệt Hạc cái này thảm trạng, vẫn là không nhịn được mở miệng kêu sợ hãi lên tiếng, vội vã chạy tới muốn đem hắn nâng dậy đến. Chương 221, cái này cho khôi hài đến đây là kết thúc. Chương 221, cái này cho khôi hài đến đây là kết thúc. Giang Biệt Hạc nội tâm vô cùng tuyệt vọng, hắn cảm giác mình ngày hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Cha, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, hắn nghe được một đạo lo lắng la lên, lập tức cũng cảm giác được có một bóng người đi đến bên cạnh mình, trong lòng hắn cả kinh. Đối lại hắn thấy rõ người tới là ai hậu, trong lòng vui vẻ, là Huyền Vũ bên cạnh người phụ nữ kia. Nàng chính là bị Huyền Vũ từ Thanh Lâu cứu ra cô gái kia sao? Ta Giang phủ ngày hôm nay biến thành như vậy hết thảy đều là bởi vì nàng. Nàng gọi ai cha đây? Là gọi ta sao? Bất kể nàng đây, coi như là nữ nhi ruột thịt thì lại làm sao? Hiện tại chỉ cần ta bắt cóc nàng làm con tin, hay là ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Giang Biệt Hạc kinh hỉ nghĩ, đến nỗi con gái không con gái, sớm đã bị hắn quăng chi não hầu. Có còn sống hy vọng, trong cơ thể hắn đều tựa hồ tuôn ra một luồng sức mạnh mới. Hắn nhìn xuống các vị trí cơ thể truyền đến đau nhức, trong nháy mắt vươn mình mà lên, tay phải một cái chặn lại Giang Ngọc Yến cái cổ, hướng về Yến Nam Thiên cùng Huyền Vũ hô lớn, các ngươi cũng không muốn lại đây, còn dám tiến lên một bước, ta liền đem nàng bóp chết. Cái này biến cố, để Giang Ngọc Yến một ngộng. Cha ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta ra, ta là con gái của ngươi a. Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ, ta có thể không nhớ rõ chính mình có một cái như ngươi vậy con gái. Cha, ta đúng là con gái của ngươi, mẹ ta gọi Cải Địa, năm đó cùng ngươi từng có một hồi đi lòng tạc dạ yêu say đắm a. Giang Ngọc Yến mẫu thân bản danh gọi Cải Địa, còn trẻ lúc cùng Giang Biệt Hạc quen biết, Cải Địa vốn tưởng rằng đây là một hồi đi lòng tạc dạ yêu say đắm, thế nhưng đối với Giang Biệt Hạc mà nói chỉ có điều là một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Cải Địa trung quy là nhờ và không phải người, Cải Địa sinh ra Giang Ngọc Yến cũng nhọc nhằn khổ sở mà đem Giang Ngọc Yến nuôi lớn thành người, thế nhưng còn trẻ mệt nhọc dẫn đến nữ nhân này tuổi còn trẻ liền nhân bệnh tạ thế. Cái gì cải thìa rau cải trắng, ta mới mặc kệ. Ngươi không muốn cho ta lộn xộn, lại động ta liền đem ngươi bóp chết. Giang Biệt Hạc nói, ngắt lấy Giang Ngọc Yến cái cổ tay phải tăng thêm vừa thành, một thành sức mạnh. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy thoát, mới mặc kệ những chuyện khác đây. Chỉ cần có thể mạng sống, coi như là nữ nhi ruột thịt hắn cũng hạ thủ được. Khắc khắc nghẹt thở làm cho Giang Ngọc Yến gò má đỏ lên, bắt đầu ho khan. Sao vậy được như vậy? Hắn thậm chí ngay cả mẫu thân tên đều không nhớ sao? Nhưng mà nàng cũng không cảm thấy hoảng sợ, trái lại ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Nàng nghĩ đến chính mình mẫu thân trước khi chết, còn vẫn như cũ đối với người đàn ông này nhớ mãi không quên, nhưng mà người đàn ông này nhưng xưa nay chưa hề đem nàng mẫu thân để ở trong lòng quá, điều này làm cho nàng thế mẫu thân cảm thấy đến vô cùng không đáng. Đồng thời nàng cũng vì chính mình cảm thấy không đáng. Nàng một lòng muốn tìm kiếm Giang Biệt Hạc, cho dù bị người lừa gạt đi làm kỹ nữ thời điểm, nàng cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cha đẻ hy vọng. Nhưng mà làm nàng không nghĩ đến chính là, chính mình thiên tân vạn khổ tìm tới phụ thân, dĩ nhiên sẽ là như vậy một cái vô liêm sỉ tiểu nhân. Hiện thực quả nhiên là rất tàn khốc. Có điều ngẫm lại cũng biết, một cái vứt bỏ mẫu thân 20 năm nam nhân, đối với ta đương nhiên cũng là không thể có ôn nhu. Giang Ngọc Yến triệt để thấy rõ Giang Biệt Hạc bản chất, trong lòng đã từ bỏ đối với Giang Biệt Hạc người phụ thân này ảo tưởng. Nàng bỗng nhiên rất muốn khóc. A gặc, Giang Biệt Hạc, ngươi quả nhiên là cái xúc sinh không bằng người cặn bã. Thường nói, hổ dữ không ăn thịt con, mà ngươi ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều không dung tha, thực sự là bại hoại bên trong bại hoại, xúc sinh bên trong xúc sinh. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến bị cưỡng ép, Huyền Vũ một chút đều không hoảng hốt, chỉ là lặng lặng nhìn, một mặt cười gằn. Cái này biến cố tuy rằng cũng ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng như vậy cũng tốt, như vậy có thể càng nhanh hơn càng tốt hơn để Giang Ngọc Yến thấy rõ Giang Biệt Hạc bộ mặt thật. Đến nỗi Giang Biệt Hạc loại này cưỡng ép con tin thủ đoạn, ở trong mắt hắn xem ra, căn bản là không được chút nào tác dụng. Nắm giữ di hồn đại pháp hắn, muốn để Giang Biệt Hạc mất đi năng lực phản kháng, chỉ cần một cái ánh mắt đã đủ rồi. Ta trở thành gánh nặng của hắn sao? Giang Ngọc Yến trong mắt mang theo một tầng hơi nước, nhìn trước mắt Huyền Vũ. Huyền Vũ bóng người ở trong mắt nàng vẫn như cũ tỏa sáng mang, không chỉ không có trở nên mông lung, trái lại càng thêm rõ ràng. Hắn đem ta từ trong địa ngục cứu ra, mà ta nhưng trở thành gánh nặng của hắn, cùng với như vậy, ta không bằng vẫn là chết quên đi. Giang Ngọc Yến trong mắt có một loại quyết tuyệt, nàng không muốn bởi vì chính mình để Huyền Vũ chịu đến uy hiếp. Huyền Vũ, ngươi cái này ác ma, bớt nói nhảm cho ta nhờ, mau mau tránh ra để ta rời đi nơi này, nếu không thì ta liền bóp chết nàng. Giang Biệt Hạc cũng quản không được như vậy nhiều, hắn ngắt lấy Giang Ngọc Yến cái cổ, đã nghĩ từ bên cạnh bỏ chạy. Một bên Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không nghĩ đến Giang Biệt Hạc có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này. Vì mạng sống, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều hạ thủ được. Mặc dù nói nữ nhi này cùng hắn không cái gì cảm tình, thế nhưng sao vậy nói cũng là huyết mạch liên kết thân cốt đủ, hắn sao vậy hạ thủ được. Huyền Vũ nói quả nhiên không sai, Giang Biệt Hạc chính là một cái xuất sinh bên trong xuất sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Biệt Hạc phu nhân Lưu Thị trốn đi. Chỉ nghe nàng chỉ vào Giang Biệt Hạc mũi cả giận nói, Giang Biệt Hạc, ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên gạt ta ở bên ngoài cùng những cái khác tiện nữ nhân sinh một cái con hoang, ngươi nhanh lên một chút mang ta rời đi nơi này, món nợ này ta sau này lại tính với ngươi. Mẹ ta không phải tiện nữ nhân, ta cũng không phải con hoang. Giang Ngọc Yến đã đem sinh tử không để ý, nàng nghe được Lưu Thị sỉ nhục chính mình mẫu thân, lúc này cả giận nói, mẹ ngươi chính là một cái tiện nữ nhân, một cái câu dẫn người khác trượng phu kỹ nữ, ngươi chính là một cái con hoang, ta có nói sai sao? Có con tin ở tay, Lưu Thị cũng biểu diễn nàng mạnh mẽ một mặt. Giang Biệt Hạc, chúng ta đi nhanh một chút, ta nhất định phải làm cho cản cha đem những này loạn thần tặc tử toàn bộ đều đem ra công lý. Lưu Thị thúc giục. Xéo nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Phốc chỉ thấy Lưu Thị mi tâm đống nhiên vẩy ướt ra một vòi máu tươi. Đầu lâu bị xuyên thủng, tại chỗ tử vong. Huyền Vũ. Giang Ngọc Yến không cần suy đoán đều biết, người xuất thủ nhất định là Huyền Vũ, nàng rất muốn làm nhưng mà cho rằng Huyền Vũ đây là đang vì mình hạ giận, điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng cảm động. Được rồi, cái này cho khôi hài liền đến này kết thúc đi. Huyền Vũ bình tĩnh mở miệng nói. Hiện tại Giang Ngọc Yến đã thấy rõ Giang Biệt Hạc diện mục chân thật, đã không đúng hắn ôm ấp ảo tưởng, việc này cũng nên kết thúc. Huyền Vũ, lẽ nào ngươi thật sự không thèm để ý sự sống chết của nàng sao? Giang Biệt Hạc một mặt sợ hãi trốn đến Giang Ngọc Yến phía sau, đối với phu nhân Lưu Thị chết, hắn không hề có một chút thương tâm, thậm chí còn mơ hồ có chút khoái ý Giang Biệt Hạc. Huyền Vũ chỉ là khẽ quát một tiếng, trốn ở Giang Ngọc Yến phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt Giang Biệt Hạc bỗng nhiên cứng lại rồi. Hắn chỉ cảm thấy Huyền Vũ con mắt tự hóa thành một cái vòng xoáy, đem hắn hút vào, một trận trời đất quay cuồng quá hậu, hắn liền triệt để mất đi thân thể mình quyền khống chế. Huyền Vũ đối với này không chút nào bất ngờ, bình thản ra lệnh, "Được rồi, hiện tại thả ra nàng, sau đó ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì." Chương 222, Lục Nhâm Thần đầu tới tay chương 222, Lục Nhâm Thần đầu tới tay thả ra cô gái kia. Chúng rồi di hồn đại pháp Giang Biệt Hạc, nghe được Huyền Vũ mệnh lệnh hậu, hai mắt vô thần thả ra Giang Ngọc Yến. Khắc khắc, hấp giành lấy tự do Giang Ngọc Yến thật sâu hút một cái không khí mới mẻ, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là có việc gì à? Lại là Huyền Vũ cứu ta sao? Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh xem mất hồn bình thường Giang Biệt Hạc, cuối cùng đưa mắt toàn bộ ngưng tụ đến Huyền Vũ trên người. Hắn lại cứu ta một mạng, hắn đối với ta những ân tình này, ta sợ là cả đời đều không thể trả lại. Giang Ngọc Yến cảm giác mình nợ Huyền Vũ càng ngày càng nhiều. Đến nỗi Giang Biệt Hạc cái này lần thứ nhất gặp mặt cha đẻ, nàng cũng lại không thấy một ánh mắt, trong lòng vô cùng quyết tuyệt, hắn không phải cha ta đã sớm chết rồi, từ lúc ngày đó sẽ theo mẫu thân cùng chết. Xem Giang Biệt Hạc như vậy ác độc cha, không tiếp thu cũng được. Giang Ngọc Yến, ngươi không sao chứ? Huyền Vũ thuận miệng hỏi một câu. Cái này bất hạnh nữ hải, lúc này thân thể tuy rằng không có được cái gì đường, thế nhưng tâm linh nên chịu đến thương tổn không nhỏ. Bất kể là ai, suýt chút nữa bị cha ruột của mình bóp chết, trong lòng cũng không thể dễ chịu. Ta không có chuyện gì, cảm tạ Huyền Vũ công tử lại lần nữa ân cứu mạng, tương lai của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Giang Ngọc Yến túi đầu, có chút cô đơn nói cảm tạ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Huyền Vũ thấy nàng tâm tình vẫn tính ổn định, cũng sẽ không lại bất kể nàng. Hắn đi đến Giang Biệt Hạc trước mặt, mở miệng ra lệnh, ngươi đem Lục Nhâm Thần đầu giấu đi đâu rồi? Mang ta đi đưa nó lấy ra đi. Giang Biệt Hạc nghe vậy, dường như dây nâng con rối bình thường, đi vào giang phủ, mang theo Huyền Vũ hướng về địa điểm ẩn nút mà đi. Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mọi người thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, dồn dập phát sinh cảm thán, Huyền Vũ này một chiêu điều khiển tâm linh thuật, đúng là quỷ dị khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Huyền Vũ cái môn này di hồn đại pháp biểu hiện ra mạnh mẽ cùng quỷ dị, để mấy người trong lòng cảm thấy đến có chút phát lạnh. Giang Việt Hạc thực lực có thể không yếu, ở nhất lưu bên trong thuộc về hàng đầu. Thế nhưng Huyền Vũ chỉ là một cái ánh mắt, liền để kỳ biến thành dây nâng con rối, loại này điều khiển người khác tâm linh pháp thuật, mới nhất làm cho người cảm thấy đến đáng sợ. Đi thôi, chúng ta cùng theo sau nhìn. Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Tiên mấy người cũng dồn dập đi theo, bọn họ đối với trong truyền thuyết Lục Nhâm thần đấu, cũng vô cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, đoàn người liền biến mất ở giang phủ nơi sâu xa, chỉ để lại giang phủ ngoài cửa lớn một chỗ thi thể. Cái kia mấy cái đến cùng là gì ma người? Loại thực lực đó thực sự là thật đáng sợ. Cái kia nhưng là Giang Nam đại hiệp a, thậm chí ngay cả cái kia Khôi Ngô kiếm khách một chiêu đều không tiếp nổi. Các ngươi vừa nãy đã nghe chưa? Giang Nam đại hiệp thật giống gọi người đàn ông kia Yến Nam Thiên, sẽ không là cái kia Yến Nam Thiên đi. Được gọi là đại minh đệ nhất thần kiếm cái kia Yến Nam Thiên, hắn cuối cùng tái xuất giang hồ sao? Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đi đến giang phủ, hắn là cùng Giang Biệt Hạc có cựu đoán sao? Còn có người tiểu đạo sĩ kia, hắn đến cùng là gì ma người? Dĩ nhiên lớn mật như thế, trực tiếp đem Lưu Hỉ công công cản con gái cho trước mặt mọi người giết. Hắn đây là trước mặt mọi người đánh Lưu Hỉ công công mặt à, lẽ nào hắn không sợ trả thù sao? Trên đường cái, rất nhiều nhìn náo nhiệt ăn dưa của chúng, nhìn thấy vừa nãy giang phủ cửa trận trên đó, đều khiếp sợ không thôi, nghị luận sôi nổi. Trốn bên trong góc làm chim cút la quả ra, nhìn thấy Huyền Vũ mọi người tựa hồ đem hắn lãng quên, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân cùng lao ra hai tên khốn kiếp này đều không đúng cái gì thứ tốt, chết hết càng tốt hơn. Cái này giang phủ ta hiện tại là một giây cũng không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn mau mau mang theo người nhà rời đi nơi này mới được, đi càng xa càng tốt. La quản gia vội vã bỏ lên, chân còn có chút nhuyễn, hắn lảo đảo chạy vào đoàn người, hướng về một nhà già trẻ mà đi. Hắn không nghĩ đến, chính mình còn có thể kiếm về một cái mạng, hắn nhất định phải rời xa nơi này, sau này xin thể cũng sẽ không bao giờ trở về. Xuyên qua tầng tầng mật thất, Giang Biệt Hạc cuối cùng mang theo Huyền Vũ đám người đi tới chỗ cần đến. Nơi này quả nhiên đủ bí ẩn, nếu như không ai dẫn đường, vẫn đúng là rất khó tìm đến. Dù là ai cũng không nghĩ đến, ở giang phủ nơi sâu xa, dĩ nhiên ẩn giấu có một nơi như vậy nơi bí ẩn. Lộc 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 một nơi cơ quan khởi động hậu, mặt đất xuất hiện một cái bảo dương mở ra, bên trong bảo vật cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Cái này chính là Lục Nhâm thần đầu sao? Quả nhiên huyền diệu. Cuối cùng, Huyền Vũ thông qua Giang Biệt Hạc, bắt được Lục Nhâm thần đầu. Đó là một cái màu đen, có 6 mặt thể xúc sắc mặt ngoài che kín các loại hoa văn phù hiệu, tựa hồ ẩn giấu có loại một loại nào đó quy luật, thập phần thần bí. Huyền Vũ biết, những ký hiệu này là người hồ âm luật, chỉ cần dựa theo người hồ âm luật chỉnh tự, liền có thể mở ra cái này Lục Nhâm thần đầu, được bên trong Di Hoa Tiếp Mục thần công. Huyền Vũ, cái này Lục Nhâm thần đầu bên trong thật sự ẩn giấu Di Hoa Tiếp Mục thần công sao? Tiễn Nam Tiên nhìn truyền thuyết này bên trong vật phẩm, cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Truyền thuyết cũng không phải không có lượng mà lại có khói, này tự nhiên là thật sự. Huyền Vũ khẳng định gật gật đầu. Thế nhưng vật này phải như thế nào mở ra? Lục Tiểu Phượng mở miệng hỏi. Theo ta được biết, đã từng cũng không có thiếu người từng chiếm được vật ấy, thế nhưng đều đối với nó bó tay toàn tập. Nếu là mạnh mẽ mở ra, đồ vật bên trong cũng sẽ cùng nhau phá hủy. Hắn nhìn Lục Nhâm thần đầu trên hoa văn cùng phù hiệu, hoàn toàn không có manh mối. Hắn căn bản là không biết đây là gì ma đồ vật, muốn từ phía trên này tìm ra quy luật, thật sự quá khó khăn. Ta tự có biện pháp. Huyền Vũ tự tin đạo. Những này có thể không làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn quan sát một hồi Lục Nhâm thần đầu 6 mặt, sau đó tựa như cùng chuyển ma phương bình thường, Lục Nhâm thần đầu ở trong tay hắn không ngừng chuyển động lên. Một trận hoa cả mắt hầu. Rất nhanh, lộc đắc một tiếng, cái này Lục Nhâm thần đầu liền mở ra, lộ ra bên trong thần công bí tịch. Huyền Vũ, ngươi đây là sao vậy làm được? Nhìn Huyền Vũ dễ dàng như thế liền mở ra trong truyền thuyết Lục Nhâm thần đầu, Lục Tiểu Phượng kinh ngạc đến há miệng, cảm thấy đến có chút không dám tin tưởng. Huyền Vũ cười thần bí, nói đùa, lẽ nào ngươi đã quên ta sẽ chưa biết tiên tri sao? Trong lòng hắn có chút đắc ý phải biết năm đó hắn nhưng là được gọi là Ma Phương tiểu vương tử, lần này chỉ là thoáng ra tay mà thôi, căn bản không thể hiện được tài nghệ thật sự của hắn. Huyền Vũ, cái môn này Di Hoa Tiếp Mục thần công vô cùng mạnh mẽ, ngươi nhất định phải thận trọng bảo quản, không thể để người xấu học được. Một bên Yến Nam Thiên nhìn đầu bên trong bí tịch, trịnh trọng nói rằng: Yên tâm đi, môn công pháp này ở tiên thiên cảnh trong mắt cường giả, cũng chính là như vậy sự việc. Hơn nữa môn công pháp này có nhược điểm, cũng không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Huyền Vũ cầm lấy bí tịch một bên là xem, một bên thuận miệng giải thích: Đây là một môn thần công sao? Không biết ta có thể hay không tu luyện. Nếu như ta trở nên giống như Huyền Vũ mạnh mẽ, thì sẽ không lại trở thành gánh nặng của hắn. Giang Ngọc Yến cũng chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ trên tay Di Hoa Tiếp một bí tịch, trong lòng có cố không thể giải thích được kích động. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp Huyền Vũ ân tình. Chương 223, Tân Đạo chương 223, Tân Đạo Huyền Vũ, nếu Lục Nhâm thần đầu ngươi đã bắt được, bên trong thần công bí tịch ngươi cũng đã chiếm lấy, cái này làm nhiều việc các Giang Biệt Hạc, có thể giao cho chúng ta huynh đệ hai người xử lý sao? Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thấy Huyền Vũ ở lật xem Di Hoa Tiếp một bí tịch nhìn nhập thần, tựa hồ quên một bên hai mắt vô thần Giang Biệt Hạc, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là nói hướng về Huyền Vũ hỏi. Hai người cũng không có quên, Giang Biệt Hạc là hại chết bọn họ cha mẹ kẻ cầm đầu, mối thù này nhất định phải báo. Cái này Giang Biệt Hạc đối với ta tới nói đã vô dụng, tùy các ngươi xử trí liền tốt. Có điều các ngươi đem hắn mang xa một chút, không muốn dơ tà mắt. Huyền Vũ tùy ý phất phất tay, ánh mắt cũng không có từ bí tịch di động lên mở. Này một môn thần công bí tịch, huyền ảo vô cùng, cũng không so với phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công kém. Giữa hai người còn có rất nhiều hiệu quả như nhau tuyệt diệu, loại này khai sáng tư duy trong lúc đó va chạm, để hắn nhìn ra như mê như say. Chúng ta hiểu. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết liếc mắt nhìn Huyền Vũ bên cạnh Giang Ngọc Yến, trong nháy mắt hiểu rõ. Huyền Vũ đây là không muốn để cho Giang Ngọc Yến tận mắt đến Giang Biệt Hạc tử vong, cho nên mới phải gọi bọn họ mang xa một chút. Hai người rất thức thời mang theo Giang Biệt Hạc ra mật thất, Yến Nam Thiên cũng đi theo. Giang Ngọc Yến nhìn Giang Biệt Hạc bóng lưng, nàng biết, này chính là cuối cùng một mặt, bọn họ sau này là chân chính vĩnh biệt. Hắn không phải cha ta đã sớm theo mẫu thân chết rồi. Nàng không ngừng ở trong lòng như vậy nhắc nhở chính mình. Nàng dáng dấp kia, Huyền Vũ tự nhiên là phát hiện, có điều hắn cũng không có an ủi nàng, chỉ là đem Di Hoa Tiếp Mục bí tịch đưa tới trước mặt nàng. Môn thần công này ta đã toàn bộ nhớ rồi, Giang Ngọc Yến, ngươi cũng xem một chút đi. Giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, muốn ở trên giang hồ sinh tồn, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ mới được. Này Di Hoa Tiếp Mục rất thích hợp ngươi, có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi ta, ta dạy cho ngươi. Hắn cũng không hề nói dối, căn cứ nguyên kịch đến xem, cái môn này Di Hoa Tiếp Mục xác thực rất thích hợp Giang Ngọc Yến. Huyền Vũ công tử. Ô, Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn là nhào vào Huyền Vũ trong lồng ngực bắt đầu khóc lớn. Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngày hôm nay đối với Giang Ngọc Yến tới nói, đúng là phát sinh quá nhiều chuyện, làm cho nàng phát tiết một hồi cũng tốt. Chuyện này giấu ở trong lòng như không chiếm được phát tiết, là rất dễ dàng để tâm linh vào mẹo, khiến người ta hướng đi cực đoan. Lục Tiểu Phượng nhìn Huyền Vũ cùng Giang Ngọc Yến cặp đôi này kim đồng ngọc nữ, giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên trở nên ám muội lên, cũng vô cùng tức thời rời đi này mật thất. Cuối cùng, này trong mật thất chỉ còn giữ lại Huyền Vũ cùng Giang Ngọc Yến hai người. Quá một hồi lâu, Giang Ngọc Yến tiếng khóc mới đình chỉ, tâm tình cũng chậm chậm ổn định lại. Khóc lên khá hơn chút nào không? Ta không sao rồi, Huyền Vũ công tử, cảm tạ ngươi. Giang Ngọc Yến có chút mặt đỏ từ Huyền Vũ trong lòng rời đi. Kỳ thực nàng là không muốn rời đi. Trong ngực Huyền Vũ, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp cùng an tâm, thật giống như trở lại mẫu thân trong ngực bình thường, điều này làm cho nàng vô cùng không muốn. Có điều nam nữ thụ thụ bất thân, da mặt của nàng vẫn có chút bạc. Vừa nãy nàng sợ dĩ dám nhào vào Huyền Vũ trong lồng ngực, là trong lòng tâm tình bị đè nén đang quay phá. Hiện tại nàng đã phục hồi tinh thần lại, ý xấu hổ liền dâng lên trong lòng, nàng có thể thật không tiện lại vu vạ Huyền Vũ trong lòng. Không sao rồi là tốt rồi, này Di Hoa Tiếp Một bí tịch, ngươi tùy tiện nhìn một cái đi, có thể học được đi học, không học được thì thôi, không cần miễn cưỡng chính mình. Ta nhất định có thể học được. Giang Ngọc Yến kiên định nói, liền toàn thân tâm tập trung vào trong bí tịch. Huyền Vũ cũng không thèm để ý Giang Ngọc Yến những này nét mặt nhỏ. Xem hắn như thế nam nhân ưu tú, sẽ bị gặp phải nữ nhân yêu thích, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Có điều hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn tăng cao thực lực, cũng không có quá nhiều ý nghĩ như thế, cũng là không nhìn những thứ này. Lúc này Huyền Vũ chính đang trong lòng không ngừng thôi diễn Di Hoa Tiếp Một môn thần công này, không ngừng hấp thụ bên trong võ học lý niệm, để cho biến thành võ học của chính mình gốc gác, này chính là một bút không thể đo đếm của cải. Lần này thu hoạch có thể nói là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Những này thần công tuyệt học, mỗi một môn đều là khoáng thế tác phẩm, bên trong ẩn chứa huyền diệu thiên địa chí lý. Xem xong Di Hoa Tiếp Một hậu, hắn đối với đó nhìn trước quá Bắc Minh thần công lại có cảm ngộ mới, đối với chính mình tu luyện tiên tiên công cảm ngộ càng sâu, tựa hồ ngộ đến một chút không giống bình thường độ vận. Ta tiên tiên chân khí đều là thông qua hấp thu trong cơ thể mình nội lực chuyển hóa mà đến, tiến cảnh vô cùng chậm chậm. Thế nhưng cái này rộng lớn bên trong đất trời là có năng lượng đất trời tồn tại. Ít ngày này địa năng lượng chất lượng có thể muốn so với tiên thiên chân khí đều cường đại hơn, so với nội lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta nếu là đem Di Hoa Tiếp Một cùng Bắc Minh thần công lý niệm dung nhập vào tiên thiên công bên trong, để tiên thiên công có thể hấp thu năng lượng đất trời tu luyện, này sẽ nhiều khủng bố. Nghĩ đến bên trong, coi như là Huyền Vũ tâm cảnh mạnh mẽ, cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào, vô cùng nóng trông. Ha 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 ha, thực sự là đại tạo hóa. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là nhìn một lần Di Hoa Tiếp Mục, liền ngộ đến nghịch thiên như vậy đạo. Không thẹn là ta. Kỳ thực đây là hắn võ học gốc gác tích lũy đến trình độ nhất định, mới gặp có này xúc động. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là có như vậy một cái phương hướng mà thôi, khoảng cách dung hợp công pháp, hoặc là tự nghĩ ra công pháp còn quá mức xa xôi. Thế nhưng, như vậy thu hoạch cũng đã đầy đủ to lớn. Đối với võ giả tới nói, sợ nhất chính là con đường phía trước đã đứt, không còn phương hướng, mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ, đó mới là tuyệt vọng nhất. Chỉ cần tìm được tiến lên đạo cái kia trên đường sở hữu khó khăn, cũng có thể khắc phục. Ngoại trừ Di Hoa Tiếp Một cùng Bắc Minh thần công, còn có Thiết Đảm Thần Hầu Hấp Công đại pháp, trước đối với này không có hứng thú, năm tới tay hậu liền ném đi lót góc bản, hiện tại cũng có thể đem ra nghiên cứu, hay là có thể tăng nhanh công pháp dung hợp cũng có nói. Huyền Vũ học 1/10, rất nhanh nghĩ đến cùng Di Hoa Tiếp Một, Bắc Minh thần công có thật nhiều tương tự địa phương hấp công đại pháp. Hắn tin tưởng, có những này thần công tuyệt học cùng chính mình nghiên cứu, hắn một ngày nào đó có thể dung hợp sáng chế một môn có thể hấp thu năng lượng đất trời công pháp đến. Trước hắn còn lo lắng, chờ mình đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, tiên tiên công ưu thế liền sẽ không có. Hiện tại hắn cuối cùng là có biện pháp giải quyết. Chỉ cần mình tiên thiên công có thể hấp thu năng lượng đất trời đến tu luyện, cái kia chân khí độ mạnh tuyệt đối muốn so với cái khác tiên thiên cảnh cường giả kinh khủng hơn nhiều. Đến thời điểm chân khí của hắn vẫn như cũ có thể duy trì một cao nhân cấp độ ưu thế. Nay một chuyến đến Giang phủ đúng là quá đáng giá. Không chỉ tìm tới chính mình đạo, còn mơ hồ cảm giác mình đối với sức mạnh đất trời cảm ứng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, Huyền Vũ cùng Giang Ngọc Yến cuối cùng từ trong mật thất đi ra. Tiến Nam Thiên mọi người từ lâu chờ ở bên ngoài hậu, có điều Giang Biệt Hạc bóng người cũng rốt cuộc không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, cái này làm nhiều việc các tiểu nhân đã kinh chết rồi, chết ở tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết trên tay. Chương 224, rượu qua ba lượt. Chương 224, rượu qua ba lượt. Huyền Vũ, hai người các ngươi là cuối cùng đi ra, các ngươi sao vậy ở bên trong đợi như thế lâu, sẽ không là? Lục Tiểu Phượng một mặt cười xấu xa mà nhìn từ trong mật thất đi ra hai người, vẻ mặt đó tiện tiện, vô cùng muốn ăn đòn. Dù sao bọn họ vừa tới Giang phủ lúc mới hoàng hôn quá hậu, hiện tại đều sắp muốn trăng lên giữa trời, Huyền Vũ cùng Giang Ngọc Yến hai người ở trong mật thất, ít nói cũng đợi hai cái canh giờ. Cái gọi là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, can xài lửa cháy bừng bừng, va chạm gây gỗ cũng không thể tránh được. Trước Huyền Vũ cùng Giang Ngọc Yến ôm ở đồng thời ám muội dáng dấp, Lục Tiểu Phượng nhưng là nhìn thấy, bọn họ gặp ma sát ra một ít yêu đốm lửa đến vậy là vô cùng bình thường. Lục đại ca, ngươi nói cái gì đây? Giang Ngọc Yến nghe được Lục Tiểu Phượng trêu chọc, trực tiếp liền đỏ mặt, nàng còn lén lút nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, dáng dấp kia tiểu diễm bức ác, khiến người ta không nhịn được muốn gặp một cái. Kỳ thực nghĩ đến là cùng Huyền Vũ làm những chuyện kia thời điểm, trong lòng nàng cũng không ghét, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong. Lục Tiểu Phượng, ta xem ngươi là ngứa người đi, ngay cả ta chuyện cười cũng dám mở ra. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Nay Lục Tiểu Phượng với hắn ở chung lâu, cũng là càng ngày càng quen thuộc, đã sớm thăm dò tính tình của hắn, mở lên chuyện cười đến, đó là càng ngày càng tứ không e lẻ. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng là một mặt bắt quái răng dấp, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là giải thích một câu, chúng ta sở dĩ ở mật thất chờ như vậy lâu, chỉ có điều là đang nghiên cứu Di Hoa Tiếp Mục thần công mà thôi, các ngươi liền không muốn ở cái kia suy nghĩ lung tung. Không thể không nói, Giang Ngọc Yến thật sự rất có thiên phú, dưới sự chỉ điểm của Huyền Vũ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng dĩ nhiên thật sự liền đem Di Hoa Tiếp Mục tu luyện nhập môn. Có điều Huyền Vũ thu hoạch càng to lớn hơn, hắn đối với Di Hoa Tiếp Mục lý giải đến càng thêm thấu triệt, này gián tiếp kéo hắn đối với Bắc Minh thần công càng ngộ. Trong lúc này, hắn còn dành thời gian cẩn thận nghiên cứu một lần Hấp Công Đại Pháp, này tam môn công pháp quả nhiên đều có thật nhiều tương đồng địa phương, để hắn cảm ngộ thâm hậu, này đại đại tăng nhanh hắn dung hợp ra tân công pháp tiến trình. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem này tam môn công pháp hiểu rõ, nhất định có thể để hắn tiên thiên công tiến hành một lần đại thăng cấp. Có điều muốn làm được bước đi này, rất khó, trừ phi hắn lại tới một lần nữa tỉnh ngộ, nếu không thì cũng chỉ có thể một bước một cái bất chân, từ từ đi. Thế nhưng muốn lại lần nữa tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, nói nghe thì dễ a. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Hắn bỏ qua những ý nghĩ này, hướng về Lục Tiểu Phượng mấy người hỏi, Giang phủ bên trong những người kia, các ngươi đều xử lý tốt chứ? Yên tâm đi, những người làm nhiều việc các gia đình cùng hộ vệ đều bị chúng ta phế bỏ, Giang phủ bên trong những người phổ thông hạ nhân cũng toàn bộ chạy sạch. Hiện tại toàn bộ to lớn Giang phủ cũng chỉ còn sót lại hậu chủ bên trong vài tên bếp trưởng cùng chúng ta. Lục Tiểu Phượng đáp, nếu như không phải hắn cân nhắc đến bây giờ khuya còn muốn ăn cơm, sớm ngăn cản vài tên muốn rời khỏi bếp trưởng, vậy bọn họ đêm nay liền muốn tự mình xuống bếp. Đêm nay tiệc rượu ta đã để bếp trưởng chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ hai người các ngươi. Đi thôi, nói vậy các ngươi cũng đói bụng. Lục Tiểu Phượng nói, liền mang Huyền Vũ hai người đi đến Giang phủ một cái vô cùng xa hoa đại trong đình viện. Nước chảy cầu nhỏ, đèn đuốc sáng choang, bóng đêm ra rời, khỏi nói có bao nhiêu cách điệu. Lúc này, đình viện trung tâm đã xếp đầy một bàn lớn hảo tiểu thức ăn ngon, mà con kia một mình đi chơi thần điêu đã từ lâu ngồi xuống, ở nó bên cạnh đã lăn mấy cái vỏ rượu không, hiển nhiên nó đã ở đây uống hồi lâu. Thần điêu nhìn thấy Huyền Vũ đến, lệ kêu to một tiếng, liền tiếp tục ngậm lên một vỏ rượu, tấn 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 uống lên, mười phần sâu rượu răng rớp. Thế này, Huyền Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lục Tiểu Phượng với hắn vẻ mặt cũng gần như, dù sao hắn cùng Huyền Vũ đồng hành như thế lâu, đối với thần điêu cũng đã hết sức quen thuộc. Có điều một bên Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Huyết, Giang Ngọc Yến bốn người liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Một đầu điêu trường như thế đại thì thôi, lại vẫn gặp uống rượu, hơn nữa tiểu lượng còn như thế được, thực sự là chưa từng nghe thấy. Thật là thần điêu vậy. Bốn người bọn họ dồn dập phát sinh cảm thán. Đến, Huyền Vũ, huynh đệ chúng ta hai người mời ngươi một ly. Nếu như không phải ngươi, huynh đệ chúng ta hai người không thể như thế nhanh quen biết nhau, cũng không thể như thế nhanh liền có thể chính tay đâm kẻ thù. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết vô cùng cảm kích hướng về Huyền Vũ kính một chén rượu. Bọn họ là thật sự rất cảm tạ Huyền Vũ. Nếu như không phải có Huyền Vũ, năm đó những người bí ẩn việc, còn có Giang Biệt Hạc thân phận thực sự, bọn họ không biết phải hao phí bao nhiêu công phu mới có thể biết được. Không cần cảm ơn ta chỉ có điều là đúng lúc gặp nó gặp mà thôi. Huyền Vũ với bọn hắn đụng một cái bát, uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không phải đang thuyết khách nói xuông, tất cả những thứ này xác thực là cái trùng hợp. Phải biết, hắn nguyên bản là muốn đi Di Hoa cùng, không nghĩ đến sẽ ở nửa đường gặp phải Yến Nam Tiên bọn họ. Càng trùng hợp chính là Giang Biệt Hạc dĩ nhiên cũng ở tại bọn hắn và ở trong thành trì. Điều này có thể nói cái gì, chỉ có thể nói Giang Biệt Hạc làm nhiều việc ác, giờ chết đã đến, là Lao Thiên gia muốn thu hắn. Huyền Vũ chân nhân, ta cũng mời ngươi một bát, cảm tạ. Tiến Nam Thiên cũng trịnh trọng kính Huyền Vũ một chén rượu. Có thể nói là Huyền Vũ giúp hắn hoàn thành rồi tâm nguyện. Không chỉ tìm tới bán đi chính mình nghĩa đệ thư đồng, còn để nghĩa đệ hai đứa bé quen biết nhau, hắn nghĩa đệ Giang Phong dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. Huyền Vũ đại ca, ta cũng mời ngươi một ly. Giang Ngọc Yến cũng sắc mặt hồng hào ồn ào phải cho Huyền Vũ chúc rượu, hiển nhiên nàng là chịu không nổi rượu lực, có chút uống say. Rượu qua ba lượt, tất cả mọi người uống đến gần đủ rồi. Hiện tại chỉ có hai người say rồi, một cái là Hoa Vô Khuyết, một cái là Giang Ngọc Yến. Đến nỗi cái khác bốn người một điều, đều là sâu rượu cấp bậc, hiện tại cũng chỉ là có chút say mà thôi. Hoa Vô Khuyết đã hoàn toàn say bí tỉ, nằm ở trên bàn đã bất tỉnh nhân sự. Mà Giang Ngọc Yến thì lại đỏ cả mặt, lôi kéo Huyền Vũ, trong miệng mơ hồ không rõ nói rằng, ta không có say, ta còn muốn uống. Huyền Vũ ngươi theo ta. Ngươi nói đều muốn nói không rõ, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại nói mình không có say. Huyền Vũ nhìn nàng dáng dấp này, đoạt quá trên tay nàng ly rượu, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Được rồi, ngược lại đêm nay cũng đã uống đến tận hứng, cái kia liền chấm dứt ở đây đi. Giang cô nương uống say, ta trước tiên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Không sai, bọn họ đêm nay ngay ở Giang phủ bên trong tìm cái gian phòng ở lại, ngược lại lòng đất Giang biệt hạc bọn họ cũng đã sẽ không chú ý ta còn không có say, ta không muốn trở về phòng, ta còn muốn tiếp tục uống. Giang Ngọc Yến nửa người đều mềm ra Huyền Vũ trên người, nếu như không phải có Huyền Vũ đỡ, nàng sớm ngã trên mặt đất. Đối với nàng những người lời say, Huyền Vũ nhưng là hoàn toàn không thấy. Rời đi trước, hắn còn không quên nói với Yến Nam Tiên, ngươi đêm nay liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền đến luận bàn một phen, ngươi có thể muốn sử dụng toàn lực, để ta chiến cái thoải mái. Dù sao đối với trận chiến này, hắn cũng đã chờ mong đã lâu. Đối với trận chiến này, ta cũng rất chờ mong. Nói tới chỗ này, Yến Nam Tiên ánh mắt trở nên sắc bén, trên người kiếm ý tự muốn phá thể mà ra. Chương 225, mượn đao giết người. Chương 225, mượn đao giết người. Ở Huyền Vũ bọn họ thích ý uống rượu thời điểm. Đông xưởng bên trong, Lưu Hỷ cửa phòng bị người băng lên. Lưu đốc chủ, nô tài có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo. Một cái mặt trắng không cần thái giám lo sợ tắt mét mặt mày hô. Ngươi cũng không nhìn một chút lúc này là gì mà canh giờ, dám quấy rầy bản đốc chủ nghỉ ngơi, ngươi là không muốn sống sao? Bên trong gian phòng, một đạo sắc bén âm thanh lạnh lùng vang lên. Nô tài đáng chết, thế nhưng việc này quá là quan trọng, nô tài cũng là vạn bất đắc dĩ, xin mời đốc chủ thứ tội. Cái kia thái giám bị dọa đến vội vã quỳ trên mặt đất. Kẹt kẹt lúc này, cửa phòng cuối cùng bị đẩy ra. Bên trong đi ra một cái tuổi chừng 50, 60, khuôn mặt gầy gò, con mắt hẹp dài, lông mày nhạt mà thưa thớt, sống mũi cao thẳng nhưng hơi chút ứng câu trạng lao thái giám. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn cử chỉ, hắn bước đi lúc bước chân mềm mại, lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải tiếng cửa mở, quỳ trên mặt đất thái giám căn bản không biết hắn đi đến phụ cận. Bóng người của hắn phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể dung nhập vào bất kỳ trong hoàn cảnh bình thường, không để lại dấu vết, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Lưu Hỷ ánh mắt lạnh lùng, hỏi: "Nửa đêm canh ba, đến cùng có cái gì việc gấp muốn hướng về bản đốc chủ bẩm báo?" Không sai, cái này lao thái giám chính là Lưu thị cản cha Lưu Hỷ, Tào Công công thoái ẩn dưỡng tương hậu, lúc này đồng xưởng là hắn định đoạt. Có điều hắn lúc này cũng chính là một cái đại đốc chủ mà thôi, thế nhưng hắn nhưng thời khắc đem đốc chủ hai chữ treo ở bên mép, có thể thấy được hắn dạ tâm bừng bừng. Lưu Hỷ luyện chính là hấp công đại pháp, cái môn này võ công cảnh giới tối cao cũng là cách không hấp công, thế nhưng nhất định phải hấp thụ năm dương hai âm công lực mới có thể luyện thành. Mà hắn đã hỏi thăm được, Mộ Dung gia tứ tiểu thư Mộ Dung Tiên là âm năm âm nguyệt âm lúc sinh ra, chính là hắn phải tìm hai âm một trong. Thế nhưng hắn phải đi đuổi bắt người, dĩ nhiên không bắt được mục tiêu, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Với bạn, hắn hiện tại đã lên làm đông xưởng đại đốc chủ, đã có thể rảnh tay tự thân xuất mã. Mộ Dung Tiên được người gọi là tiểu tiên nữ, chính là tiểu ngư nhi thân mật. Lưu Hỷ trước phái tới những người kia đều bị tiểu ngư nhi cho thu thập. Bẩm đốc chủ, ngài càn con gái bị người ở trước mặt mọi người sát hại. Vì trên mặt đất thái giám kinh hoàng nói rằng, tựa hồ sợ sẽ bị thiên nộ. Lưu Hỷ nghe vậy, trực tiếp phẫn nộ trận to hai mắt, quát hỏi, đến cùng là gì ma người, dám lớn mật như thế? Hắn gái này càn con gái, cho hắn kéo tới không ít danh môn vọng tộc chống đỡ, coi như trong lòng hắn không có cái gì tình thần, nhưng này chút công lao hắn vẫn là ghi vào trong lòng. Hiện tại nhưng báo cho càn con gái bị người giết, hắn đương nhiên phẫn nộ. Hơn nữa biết rõ là hắn Lưu Hỷ càn con gái còn dám giết, đây là ở mạnh mẽ quất hắn mặt ta, hoàn toàn không đem hắn Lưu Hỷ để ở trong mắt. Bẩm đốc chủ, những tặc nhân kia cũng không có tự giới thiệu, chúng ta người chính đang cố gắng càng nhanh càng tốt tìm tra thân phận của bọn họ. Có điều những tặc nhân kia vô cùng hung hăng, không chỉ giết ngài cản con gái, còn nhục mạ Lưu công công ngài, chửi đến có thể khó nghe. Không chỉ như thế, những người kia dĩ nhiên ngay tại chỗ ở Giang phủ ở lại, quả thực không đem ngài để ở trong mắt. Vì trên mặt đất thái giám vô cùng căm phẫn sục sôi nói rằng, Lưu Hỷ không thấy chính là, cái này túi đầu mặt trắng thái giám nói tới chỗ này lúc, hai mắt nơi sâu xa né qua một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên hắn là biết kẻ giết người bên trong có Huyền Vũ, Lục Tiểu Phượng, Tiễn Nam Tiên mọi người, thế nhưng hắn nhưng ẩn giấu không báo, hiển nhiên hắn đây là muốn mượn đao giết người. Tào Thiếu Khâm ở bề ngoài xem là Lưu Hỷ tâm phúc, kỳ thực lén lút hắn là bị Tây Hán Vũ Hóa Điển cùng Đông Sưởng Tào Chính Thuần cho cộng đồng thu mua, có thể nói là ba mặt nằm vùng. Hai vị kia đều muốn hắn đối với Lưu Hỷ ẩn giấu một ít tình báo, để Lưu Hỷ đi tự tìm đường chết, này một chiêu mượn đao giết người, chơi phải là thật sự lưu. Liên Đông Sưởng tình báo, cũng không thể nhanh chóng biết được thân phận của những người đó sao? Lưu Hỷ hai mắt híp híp, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tào Thiếu Khâm nghe xong câu nói này hậu, không chút nào sợ, hắn mở miệng nói, rất khả năng là lãnh đời hồi lâu chưa ra người, đặc biệt cái kia Khôi Ngô kiếm khách, vô cùng mạnh mẽ khủng bố, rất giống trong truyền thuyết cái kia Yến Nam Thiên, thế nhưng chúng ta người còn không cách nào xác nhận. Hắn chỉ tỉ mỉ giới thiệu Yến Nam Thiên, quan với Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng, hắn là không nhắc tới một lời. Yến Nam Thiên. Quả nhiên, Lưu Hỷ nghe được danh tự này hậu, sự chú ý lập tức liền bị hấp dẫn lại đây. Hắn quả nhiên tái xuất giang hồ sao? Hừ, Yến Nam Thiên thì lại làm sao? Truyền thuyết hắn suýt chút nữa chết ở ác nhân cốc, lúc này công lực vẫn không có khôi phục. Dám như vậy khiêu khích ta, thực sự là muốn chết, ta vừa vặn có thể đi đem công lực của hắn hấp cái sạch sẽ. Thiếu Khâm, ngươi đi chọn đủ nhân thủ, sáng sớm ngày mai theo ta cùng đi xem hiểu biết thức cái này đại minh đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên. Nghe được là Yến Nam Thiên, Lưu Hỷ trong lòng triệt để có để, thế là ra lệnh. Trong lòng hắn chưa từng hoài nghi, tâm phúc của chính mình gặp phản bội hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Tào Thiếu Khâm lĩnh mệnh lui ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đông phương chân trời vừa lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Giang phủ bên trong, một tòa trống trải rộng rãi trong đình viện. Chim nhỏ lanh lảnh dễ nghe tiếng ca đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, chúng nó hoặc ở đầu cành cây này lên, hoặc ở lên tiếng hát vang, tự đang ăn mừng một ngày mới đến. Trong ao sen, giọt sương ở lá sen trên lăn, có ánh long lanh, nụ hoa khẽ đung đưa, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. Vù đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng dường như gợn sóng vô hình lay động qua, đầu cành cây trên chim nhỏ bị cả kinh tứ tán bay đi, lá sen trên giọt sương rung động, phân liệt thành vô số nước tiểu hoa, một lần nữa rơi vào trong ao, nước ao dập dờn xuất đạo đạo ba văn. Chỉ thấy hồ sen trên có hai tòa cách xa nhau không xa lẫn nhau song song cầu hình vòm, giờ khắc này, ở cầu hình vòm chỗ cao nhất, có hai bóng người đối lập mà đứng. Bên trái cây cầu kia trên là một cái một tay cầm kiếm khôi ngô trắng hán, bên phải cây cầu kia trên là một cái hai tay cầm kiếm tuấn lãng tiểu đạo sĩ. Hai người này chính là hẹn ước muốn một trận chiến Huyền Vũ cùng Yến Nam Tiên. Mà ở phía xa hồ sen bên cạnh một cái trong lương đình, đang có bốn bóng người ở phóng tầm mắt tới. Huyền Vũ công tử thật không có vấn đề sao? Giang Ngọc Yến nhìn trên cầu đối lập hai người, có chút bận tâm hỏi. Ngày hôm qua Huyền Vũ ra tay thực sự là quá mức rõ ràng và gàng, vẫn luôn chỉ là đạn một hồi ngón tay, đối thủ sẽ chết, nàng căn bản không nhìn thấy Huyền Vũ bao nhiêu bản lĩnh. Thế nhưng Yến Nam Thiên liền không giống. Giang Ngọc Yến là tận mắt đến, Yến Nam Thiên một kiếm chặt đứt Giang phủ hộ vệ sở hữu binh khí cùng mũi tên, một kiếm đảo qua, những người bay tới mưa tên như dòng nước đường cũ trở về. Liền ngay cả được gọi là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, cũng bị Yến Nam Thiên một kiếm chém thành người máu, uy lực kia thẳng đến lúc này, nàng đều còn ký ức chưa phai, khắc sâu ấn tượng. Giang cô nương ngươi cứ yên tâm đi, Huyền Vũ thực lực muốn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy nàng dáng dấp này, bất đắc dĩ cười nói. Điều này làm cho hắn nhớ tới đã từng chính mình, cũng là dường như hiện tại Giang Ngọc Yến dáng dấp này, mù lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không hoàn thành lo lắng Huyền Vũ. Chương 226, Yến Nam Thiên, ngươi xuất kiếm ba. Chương 226, Yến Nam Thiên, ngươi xuất kiếm ba. Giang phủ, to lớn trong đình viện. Hồ sen song trên cầu. Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên hai vị này đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách, lặng lặng nhìn lẫn nhau, cầm kiếm đối lập mà đứng. Bọn họ trên tay kiếm tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng trên người bọn họ kiếm ý, nhưng từ lâu tại đây mênh mông trong tiên địa triển khai một hồi kinh tâm động phách tranh tài. Yến Nam Thiên kiếm ý bá đạo cuồng bạo, vô hình trong hư không, kiếm ý của hắn như báo tố giống như, mỗi một đạo vô hình kiếm ý đều ẩn chứa như bẻ cánh khô lực lượng, thẳng tắp hướng về Huyền Vũ đổ tới. Nhưng mà Huyền Vũ trong cơ thể kiếm ý cũng bộc phát ra, tròn trịa vô khuyết kiếm ý như là hóa thành một cái thái cực, cả công lẫn thủ, phảng phất có thể bao dung bạt vận. Yến Nam Thiên những người bá đạo cuồng bạo kiếm ý, đâm đầu vào Huyền Vũ kiếm ý, liền dường như rơi vào trong vũng bùn bình thường, không được tiến thêm, tất cả thế tiến công đều bị hóa giải với vô hình chung. Hai người này có vô cùng cắt rời tương phản, Yến Nam Thiên bên này làm cho người ta cảm giác là mưa to gió lớn, mà Huyền Vũ bên này nhưng là tháng năm tĩnh lặng. Lộng sát, lộng sát. Theo hai người kiếm ý va chạm tăng lên, trong đụng chạm tâm dần dần xuất hiện một cái rõ ràng giới hạn, bầu trời tựa hồ cũng bị xé rách bình thường. Không chỉ như vậy, liền ngay cả dưới chân bọn họ ao hoa sen nước cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, hướng về hai bên tách ra, lộ ra ao hoa sen dưới đáy nước bùn cùng củ sen. Bầu trời cùng cái ao đống nhiên nứt ra rồi. Này, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện? Giang Ngọc Yến cái này võ học tiểu bạch, trực tiếp bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Nàng hoàn toàn không biết những này là làm sao hình thành. Rõ ràng Huyền Vũ hai người đều còn chưa có bắt đầu giao chiến, chung quanh bọn họ tại sao sẽ xuất hiện thần kỳ như thế dị tượng? Này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Đây chính là thuần túy kiếm ý va chạm sao? Thanh thế này cũng thật đáng sợ đi. Dĩ nhiên có thể sản sinh đáng sợ như thế dị tượng, kiếm ý của bọn họ sợ là muốn ngưng tụ thành thực chất đi. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người cũng không nhịn được trợn mắt lên, thở dài nói: "Bọn họ kiến thức đương nhiên phải mạnh hơn Giang Ngọc Yến nhiều lắm, đối với những dị tượng này hình thành, bọn họ là biết nguyên nhân. Cũng chính bởi vì biết, trong lòng bọn họ mới càng thêm khiếp sợ. Phải biết, kiếm ý thường thường chỉ có thể biểu hiện ở kiếm pháp bên trên, có thể tăng lên kiếm pháp uy lực. Thế nhưng muốn xem Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên như vậy, đem kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, đối với vật chất sản sinh ảnh hưởng cùng phá hoại, đây chính là một cái khác thứ nguyên cảnh giới mới có thể làm đến. Chuyện như vậy, bọn họ cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong nghe nói qua. Tận mắt nhìn thấy, ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất." Bọn họ nhìn thấy bên cạnh Lục Tiểu Phượng một mặt bình tĩnh, thế là không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Lục đại ca, sao vậy ngươi như thế chấn định, lẽ nào ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao?" Lục Tiểu Phượng bình tĩnh nói: "Nếu như các ngươi cùng Huyền Vũ ở chung lâu, cũng có thể giống ta như thế chấn định tự nhiên." Hắn ở Huyền Vũ bên cạnh từng trải qua quá nhiều khiếp sợ, cũng đã mất cảm giác. Tại trên người Huyền Vũ phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Kiếm ý hóa thành thực chất, đối với vật chất sản sinh phá hoại, cùng hắn trước nghe thấy lẫn nhau so sánh, đây chỉ là như gặp sư phụ mà thôi. Tiến Nam Thiên, kiếm ý so với biện không ra cái gì kết quả đến, ngươi vẫn là xuất kiếm đi. Huyền Vũ hai tay cầm bảo kiếm, một trên một dưới, bày ra song kiếm hợp bích tư thế, bình tĩnh nhìn đối diện Yến Nam Thiên. Giữa bầu trời kiếm ý so với biển, bọn họ đều không thể chiếm được thượng phong, chỉ có thể toán lực lượng ngang nhau. Muốn phân ra thắng bại, hay là muốn so tài xem hư thực? Ngươi quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Yến Nam Thiên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, trở nên càng ngày càng sáng sủa sắc bén lên. Hắn Yến Nam Thiên vốn là được người gọi là chiến thần phong thái, oai hùng thể phách kinh người cường tráng khổng lồ, thần kiếm thuật khoáng cổ thức kim, danh vọng thanh thế uy chấn thiên hạ. Hiện tại luyện lại giá y địa thần công, thực lực của hắn so với từ trước nâng cao một bước, nói là quan lại đương đại cũng không quá đáng. Có thể trở thành là hắn một hiệp địch lại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ở vừa nãy khí thế cùng kiếm ý so với biệt trên, Huyền Vũ nhưng có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, này chính là hắn chờ mong đã lâu đối thủ. Huyền Vũ xem kiếm. Yến Nam Thiên đầu tiên làm có dễ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Huyền Vũ kéo tới, thần kiếm quyết thôi thúc, trường kiếm trong tay cắt ra không khí, phát sinh hô khiếu chi thanh, mặt trên mang theo vô cùng mạnh mẽ mà bá đạo kiếm ý hắn thần kiếm quyết, một kiếm vung ra, có thể khiến đối thủ ở 10 trượng ở ngoài đều có thể cảm giác được gió kiếm của hắn, cũng có thể mang đối thủ râu mép tóc đều tức quăng, mà đối thủ nhưng một chút cũng không cảm giác được. Có thể tưởng tượng được, hắn này một kiếm khủng bố. Nhưng mà, đối mặt này một kiếm, Huyền Vũ chỉ là khẽ mỉm cười. Tiên tiên chân khí phun trào, tròn trịa kiếm ý lên, tay trái thanh phong bảo kiếm nhẹ nhàng hướng về trước chặn lại, chen một tiếng, ung dung đỡ lấy này một cái lăng lệ công kích. Thậm chí liền ngay cả va chạm dư âm đều không có tràn ra, chỉ là ở trên mặt nước tạo nên một tia gợn sóng. Từ điều này cũng có thể thấy được, Tiễn Nam Thiên này khủng bố một đòn, bị Huyền Vũ triệt để hóa đi. Tiễn Nam Thiên ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay không chần chờ chút nào, tiếp tục phát động như cuồng phong mưa rào bình thường công kích. Len ken con cong. Hai người bắt đầu rồi ban đầu thăm dò, lạnh lẽo âm trầm kiếm ảnh không ngừng né qua, kiếm khí tung hành. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mười mấy hiệp. Ta muốn vận dụng bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, Tiễn Nam Thiên trường kiếm ong ong, kiếm thế trở nên càng ngày càng hung mãnh cấp tốc, mỗi một kiếm sức mạnh đều đang không ngừng chống chết, dường như sóng to gió lớn, mong muốn một lần đánh tan Huyền Vũ. Kiếm chiêu của hắn bên trong chất chứa khí thế như sấm vang chớp giật, dường như muốn đem hết thảy trước mắt xé rách. Đến trên cái thoải mái, Huyền Vũ từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, trong tay hắn song kiếm lại nổi lên ánh sáng, song kiếm hợp bích, kiếm pháp như là nước chảy kéo dài không dứt, song kiếm ưu thế bị hắn diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một lần phòng thủ lúc, hắn khắc một thanh kiếm đều có thể chuẩn xác tìm tới Yến Nam Thiên kiếm thế bên trong khe hở, phản kích thời gian nhanh như tia chớp, để Yến Nam Thiên khó lòng phòng bị. Cũng chính là Yến Nam Thiên kiếm pháp cùng chiến đấu ý thức mạnh mẽ, mới không có bị đánh bại. Dầm 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 theo chiến đấu tiến vào cao trào, hai người giao chiến giữa trường tựa hồ có như sét đánh tiếng sét vang lên, đinh hai nhức óc. Dưới chân bọn họ nước ao không ngừng rung động lên, như là động đất bình thường. Mỗi một tiếng nổ, nước ao rung động liền sẽ kịch liệt trên một phần, như là đáy nước núi lửa phải tùy thời phun trào. Mới thời gian mấy hơi thở, Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên hai người lại giao thủ hơn trăm cái tập hợp. Bọn họ từ mặt nước đánh tới kiều đỉnh, lại từ kiều đỉnh đánh tới lá sen bên trên, ánh kiếm tung hành, bóng người múa như du long, khiến người ta hoa cả mắt. Hai người từng người đều ở kiếm pháp bên trong đắm chìm thời gian rất dài, các loại tinh diệu kiếm pháp đó là hạ bút thành văn, bọn họ không có cái gì chiêu thức cố định, đều là thấy chiêu phá chiêu, đơn giản đến cực điểm. Nhưng mà những này đơn giản chiêu thức, ở Lục Tiểu Phượng, Tiểu Ngư Nhi mọi người xem ra, nhưng huyền diệu đến cực điên, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hóa phức tạp thành đơn giản, đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, nếu là bọn họ đối mặt, căn bản là không chống đỡ được. Đây chính là chân chính tuyệt đỉnh kiếm khách giao chiến sao? Đây cũng quá đáng sợ đi. Chương 227, Huyền Vũ lại thắng. Chương 227, Huyền Vũ lại thắng. Ha 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 ha, thoải mái. Xem kiếm, xem kiếm. Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, thích làm gì thì làm xuất kiếm. Trong tay song kiếm bị hắn mua đến như phong hỏa luôn bình thường, hoặc phách, hoặc chém, hoặc bén, hoặc gai. Toàn bộ đều là hóa phức tạp thành đơn giản kiếm chiêu, con đường tàn ảnh nối liền một mảnh, hướng về Yến Nam Thiên bao phủ mà đi. Người ở bên ngoài xem ra, trước người của hắn toàn bộ đều là kiếm cái bóng. Tựa hồ trên tay hắn song kiếm phân liệt thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm bình thường, vạn ngàn kiếm ảnh cùng nhau tấn công về phía Yến Nam Thiên quanh thân chỗ yếu. Hiển nhiên, Huyền Vũ đây là đã đem song kiếm hợp bích vận chuyển tới cực hạn. Hắn bởi vì hoàn toàn không cần lo lắng Yến Nam Thiên gặp không tiếp nổi kiếm của mình, vì lẽ đó là triệt để thả bay tự mình. Chỉ có như vậy thế lực ngang nhau đối thủ mới có thể làm cho hắn thích làm gì thì làm triển khai chính mình sở học, như vậy chiến đấu đối với hắn tới nói thực sự là quá tận hứng. Ken 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 ken. Quả nhiên, tuy rằng Huyền Vũ những người kiếm ảnh lít nha lít nhít, dường như tầng tầng lớp lớp đánh ra mà đến sóng biển. Thế nhưng đối mặt những này kiếm ảnh, Tiễn Nam Thiên nhưng dường như trong biển sừng sững không ngã đáng ngầm, đem sông tới mặt kiếm hải toàn bộ chia ra làm hai. Hắn đi chính là một kiếm phá vạn pháp kiếm đạo, mặc ngươi kiếm pháp vạn ngàn, hắn đều một kiếm phá. Có điều theo quyết đấu kéo dài, hắn cảm giác được Huyền Vũ kiếm pháp trở nên càng thêm hòa hợp, song kiếm kiếm thế càng múa càng nhanh, mặt trên mang vào kiếm ý cũng càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng khó quấn. Huyền Vũ kiếm pháp dĩ nhiên ở trong chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng viên mãn, thực sự là yêu người ta. Tiễn Nam Thiên ở trong lòng thán phục, hắn biết mình không thể lại lưu thủ, thế là nói rằng: Huyền Vũ, ta muốn sử dụng chính mình mạnh nhất một kiếm, ngươi lo lắng. Hiển nhiên, hắn đây là chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Ha ha ha, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất một kiếm. Huyền Vũ cười lớn một tiếng, cũng lập tức bày ra chính mình một chiêu mạnh nhất tròn trịa kiếm giới thức mở đầu. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, dường như hai đạo sắc bén kiếm mang bắn thẳng đến phía chân trời. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên trong tay song kiếm, một kiếm chỉ xéo hướng về bầu trời, một kiếm chỉ về đại địa, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao quát tiến vào này một kiếm bên trong bình thường. Tiên tiên chân khí tràn vào, một tiếng lanh lảnh kiếm reo vang lên, Huyền Vũ đem toàn thân tròn trịa kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn, hai đạo ánh kiếm trên không trung tụ hợp, hình thành một đạo hào quang rực rỡ. Trước người của hắn, một cái tỏa ra mịt mờ ánh sáng hoàn mỹ viên cầu xuất hiện, bên trong tựa hồ là một cái do kiếm ngưng tụ mà thành thế giới, tỏa ra mạnh mẽ mà thần bí khí tức, chính là hắn tròn trịa kiếm giới. Hắn đã làm tốt nên tiếp Yến Nam Thiên một đòn toàn lực chuẩn bị. Yến Nam Thiên được gọi là đại minh đệ nhất thần kiếm, Huyền Vũ đối với hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. "Uống a, thần kiếm chém." Yến Nam Thiên hét dài một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, thần kiếm quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, kiếm trên hội tụ hắn sở hữu kiếm ý, trong tay bảo kiếm hóa thành một đạo chói lóa mắt của sáng, xông thẳng mây xanh, rồi sau đó đột nhiên hướng về Huyền Vũ đánh xuống. Kiếm pháp này ra tay nhanh chóng, kiếm thế mạnh, coi như là Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên sợ là đều muốn hơi kém nửa bậc. Này một chiêu thiên hạ vô song, không người có thể chống đối kiếm pháp, bao hàm sức mạnh đã vượt qua hình thức, phảng phất căn bản không tồn tại, lại phảng phất khắp nơi đều ở, tốc độ đã vượt qua cực hạn, vô nhân vô ngã, không minh trong suốt. Nắm giữ tuyệt đối bất động cùng tuyệt đối sinh cơ kiếm quyết, phảng phất đã cùng trong thiên địa thần kỳ năng lượng hợp thành một thể. Cái kia thậm chí đã vượt qua sở hữu kiếm pháp biến hóa, đủ để hủy diệt tất cả. Uy thế của một kiếm, bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là thần kiếm quyết à. Tựa hồ đã muốn tiếp xúc được năng lượng trong thiên địa, quả nhiên khủng bố như vậy. Đối mặt này một kiếm, Huyền Vũ trong lòng cũng là thán phục. Thần kiếm quyết vô danh kinh thiên, xưng là một kiếm diệt thiên lăng đùi, nhưng làm thiên hạ cứng rắn nhất đồ vật chém đứt thành hai nửa. Ta chọn triệu kiếm giới cũng sẽ không thua. Huyền Vũ trực tiếp thúc đẩy kiếm bên trong thế giới, đón lấy đến Nam Thiên Anh kiếm. Ầm, ầm, ầm. Ba thanh kiếm cuối cùng đụng vào nhau, khác nào hai viên sao chổi va chạm, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang. Mạnh mẽ sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, rung động mà ra. Dưới chân bọn họ ao hoa sen như là bị bỏ ra mười mấy viên thủy lôi, lại dường như đáy nước núi lửa phun trào, không ngừng muốn nổ tung lên, bọt nước bắn tung cao mười mấy mét. Ao ào ào thanh không ngừng băng lên, như là dưới nổi lên cục bộ tính mưa to. Ở va chạm trung tâm ánh sáng mạnh tung tóe, không khí đều bị xé rách, phản phất toàn bộ đỉnh viện đều đang run rẩy. Mây do biến ảo, đất trời rung chuyển. Ở phía xa xem trận chiến Lục Tiểu Phượng mọi người đều không thể không lùi lại mở ra. Đặc biệt Giang Ngọc Yến, thực lực của nàng yếu nhất, bị cái kia tiếng vang cực lớn chấn động đến mức cụt hai, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Nếu như không phải Lục Tiểu Phượng giúp đỡ nàng một cái, sợ là trực tiếp muốn ngã xuống đất. Có điều nàng căn bản không có tâm tư quản những này, nàng nhìn chằm chằm chiến trường trung tâm, nơi đó ánh sáng mạnh vẫn không có biến mất, đâm vào con mắt đau đớn. Kết quả làm sao? Là ai thắng? Huyền Vũ không có sao chứ? Trong lòng nàng thập phần lo lắng. Lục Tiểu Phượng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người, đối với kết quả cuối cùng cũng là vô cùng quan tâm, cái kia va chạm trung tâm, khí tức vô cùng hỗn loạn, bọn họ căn bản nhận biết không được. Chỉ có thể chờ đợi tới đó triệt để bình ổn lại, bọn họ mới có thể nhìn thấy cuối cùng kết cục. Chốc lát sau khi, ánh sáng mạnh cuối cùng tàn đi, chỉ thấy Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên hai người từng người lui lại mấy trượng, đối lập mà chạm. Có điều Yến Nam Thiên là sắc mặt trắng bệnh, y phục trên người có chút rách nát, có chút chật vật. Mà Huyền Vũ một thân đạo bào càn sạch sẽ tịnh, không nhiễm một hạt bụi, khí tức vững vàng, tựa hồ vừa nay đang chiến đấu cũng không phải hắn. Người tinh tường cũng nhìn ra được, trận chiến này hiển nhiên là Huyền Vũ thắng rồi. Hấp, trận chiến này là ta thua tâm phục khẩu phục. Yến Nam Thiên hít sâu một hơi hậu, mở miệng nói rằng, ở vừa nãy trong đụng chạm, Huyền Vũ tròn trịa kiếm giới càng hơn một bậc, đem hắn thần kiếm chém cho tiêu hao hầu như không còn. Cái kia một kiếm thực sự là khủng bố, ta cả người đều giống như tiến vào một cái do kiếm tạo thành thế giới bên trong, trên dưới hai bên, trước hậu đều là kéo tới kiếm, căn bản chém không xong. Thật là đáng sợ. Nếu như không phải Huyền Vũ vừa nãy hạ thủ lưu tình, hắn hiện tại liền không chỉ là xem ra chật vật, rất có thể nhỏ mệnh đều khó giữ được. Đối với này, Huyền Vũ thật không có quá bất cẩn ở ngoài. Viên mãn cấp bậc tròn trịa kiếm giới hơn nữa tiên thiên chân khí gia trì, thắng lợi là không có cái gì hồi hộp. Hô thắng bại không đáng kể, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy Huyền Vũ hai người tường an vô sự, xa xa Lục Tiểu Phượng mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Giang Ngọc Yến, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất. Yến Nam Thiên cùng Huyền Vũ thu kiếm đứng nghiêm, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó trong ánh mắt có thêm một phần kính ý, cuộc tỷ thí này để bọn họ sâu sắc biết được, võ học chi đạo không bao giờ kết thúc, chỉ có không ngừng theo đuổi cảnh giới cao hơn, mới có thể đạt đến chân chính võ đạo đỉnh cao. Ken. Ở đánh bại Yến Nam Thiên thời gian, Huyền Vũ trong đầu lại vang lên nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh. Sự chú ý của hắn lại lần nữa đặt ở trong đầu nhiệm vụ tiến độ trên. Xuống núi nhiệm vụ 4, luận bàn, đã hoàn thành 9 phần chi 6 trải qua đo lường, Yến Nam Thiên am hiểu nhất kiếm pháp bị ký chủ lấy kiếm đánh bại, Yến Nam Thiên thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 6, 9, nhìn này tiến độ, Huyền Vũ trong lòng cũng là thỏa mãn gật gật đầu, hừm, không sai, không sai, chỉ còn dư lại 3 người, dựa theo như vậy tiến độ, nếu không mấy ngày, cái này luận bàn nhiệm vụ ta liền có thể toàn bộ hoàn thành rồi. Chương 228, là ai cho hắn giúp ký? Lương Tĩnh Như ả chương 228, là ai cho hắn giúp ký? Lương Tĩnh Như ả đồng phương phía trên đường chân trời, một vệt nhàn nhạt màu đỏ tím dần dần ngất nhâm ra, mặt trời đỏ cuối cùng từ phía trên đường chân trời bay lên. Giang phủ trước cửa trên đường cái, cửa hàng bánh bao, tiệm cháo chờ bữa sáng mở ra bắt đầu trở nên bận rộn, nóng hổi hơi nước nương theo mùi thơm của thức ăn tràn ngập ở trong không khí. Hai bên đường lớn các tiểu thương nhiệt tình chào mời mỗi một vị khách qua đường, bất luận là vội vàng chạy đi công nhân, vẫn là nhàn nhã tản bộ ông lão, có không ít quen biết người, bọn họ một bên bận rộn, còn một bên trò chuyện bắt mái. Các ngươi là không nhìn thấy, ngày hôm qua Giang phủ trước cửa trận chiến đó, lao đặc sắc. Nghe nói Giang phủ những hộ vệ kia có thể thảm, chết chết, phế phế, thực sự là hạ hê lòng người. Đây là bọn hắn đáng đời, ai kêu bọn họ trong ngày thường bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, hiếp đáp đồng hương, đây là gặp báo ứng. Có điều Giang phủ cái kia Lưu thị thật sự đã chết rồi sao? Nàng nhưng là Lưu Hỷ công công càn con gái, ai như thế lớn mật dám giết nàng? Thật chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy, mi tâm bị xuyên qua, chết đến mức không thể chết thêm. Đến nỗi giết nàng những người là gì ma người, ta tuy rằng không nhận thức, thế nhưng ta ở phía xa mơ hồ nghe được cái kia Giang Nam đại hiệp hô một tiếng Yến Nam Thiên, nói vậy chính là người này hạ thủ không sai rồi. Yến Nam Thiên, ta nghe nói qua người này, hắn năm đó vô cùng có tiếng, được gọi là đại minh đệ nhất thần kiếm. Trước biến mất rồi một quãng thời gian rất dài, không nghĩ đến hắn vừa nặng ra giang hồ. Lẽ nào hắn biến mất cùng Đông Sưởng có quan hệ? lần này tái xuất giang hồ chính là trả thù sao? Hắn giết Lưu Thị, Đông Sưởng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Những người này tán gẫu đến hưng khởi, nói đến kích động nơi, càng là khua tay múa chân. Mà những người ngày hôm qua không ở tại chỗ khách mời, cũng ở một bên nghe được say sưa ngon lành, liên tục thở dài, đều cảm giác mình không thể tận mắt nhìn thấy, thực sự là quá đáng tiếc. Các ngươi đừng chỉ cố nói tối hôm qua, sáng sớm hôm nay, ngay ở vừa nãy trước đây không lâu, giang phủ bên trong phát ra động tĩnh, các ngươi cũng nghe được chứ? Sao vậy không nghe? Xem xét đánh bình thường, đất rung núi chuyển, ta còn tưởng rằng là địa long vươn mình đây, suýt chút nữa không đem ta hụ chết. Cũng còn tốt rất nhanh lại bình tĩnh lại. Giang phủ bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Lúc đó giang phủ bầu trời vân đều nứt ra rồi, cảnh tượng đó thực sự thật đáng sợ, quả thực chưa từng nghe thấy. Suốt đời khó quên. Nói tới cái đề tài này, đoàn người lại sôi sùng sục, tâm hồn bát quái cháy hừng hực, kịch liệt thảo luận lên. Đông Sưởng làm việc, những người không liên quan tất cả đều cho chúng ta nhanh lên một chút cũng ngay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám ăn mặc Đông Sưởng chế phục thái giám, gióng trống thua chiêng từ cuối con đường đi tới. Qua loa vừa nhìn, có 20, 30 người, bọn họ mỗi người bước chân trầm ổn mạnh mẽ, hiển nhiên đều là Đông Sưởng cao thủ. Những người này đến, trong nháy mắt để trên đường cái người cấm khẩu. Những người là người của Đông Sưởng, bọn họ quả nhiên đến rồi. Dù sao tối ngày hôm qua Lưu Công Công cản con gái chết ở nơi này, nếu như không có một chút động tĩnh, vậy còn là Đông Sưởng sao? Nhanh câm miệng, cái kia thật giống là Lưu Hỷ Công Công, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên tự mình trình diện, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trên đường cái người đi đường e sợ cho tránh không kịp, rời đi, trở về nhà trở về nhà. Rất nhanh, trên đường cái người đi đường toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, hai bên cửa hàng cửa sổ cũng đều đóng chặt lên. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Hỷ Công Công cùng Đông Sưởng người ở tại bọn hắn trong lòng sự đáng sợ, hoàn toàn không kém với Hồng Thủy manh thú. Lưu Công Công, phía trước chính là giang phủ. Tào Thiếu Khâm cung kính nói. Lúc này Lưu Hỷ, Thích Ý ngồi ở một cái trên ghế nằm, bị bốn người giơ lên, chính đang hưởng dụng điểm tâm sáng, vô cùng gặp hưởng thụ. Hừm, vậy thì trực tiếp đi qua đi, bản đốc chủ đúng là muốn xem một chút, cái này công lực suy yếu Yến Nam Tiên đến cùng còn sót lại bao nhiêu bản lĩnh. Lưu Hỷ mang tới một hồi lông mày, trên mặt mang theo tự tin. Để cho an toàn, lần này hắn mang đến dưới tay sở hữu nhất lưu hảo thủ. Có những người này ở bên lực trận, coi như là Yến Nam Tiên thời điểm toàn thịnh, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Hắn vẫn tương đối cẩn thận, dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, ai biết Yến Nam Thiên công lực là có hay không tại ác nhân cốc bên trong mười không còn một. Lưu Hỷ xác thực cẩn thận, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, tâm phúc của hắn gặp phản bội hắn, đối với hắn ẩn giấu mang tính then chốt tình báo. Đi đến giang phủ trước cửa lớn, Lưu Hỷ nhìn cửa lớn đóng chặt, không người trông coi, trên cửa còn lưu lại có máu tươi, hơi nhướng mày. Nhớ tới chết thảm càn con gái, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, hướng về giang phủ bên trong hét lớn một tiếng, "Yến Nam Thiên, nhanh cho bản đốc chủ lăn ra đây, dám giết ta Lưu Hỷ càn con gái, quả thực muốn chết." Ta sẽ để ngươi biết, đắc tội bản đốc chủ người, đều không có thật hạ trạng. Lưu Hỷ sắc bén âm thanh, trải qua chân khí tăng cường, lực xuyên thấu trở nên cực cường, trong nháy mắt liền chuyển vào đến giang phủ bên trong. Thanh âm này tự nhiên cũng chuyển vào Huyền Vũ cùng Yến Nam Tiên mọi người trong hai. Hai người bọn họ mới vừa kết thúc luận bàn không bao lâu, đang chuẩn bị hảo hảo ngồi xuống phục bàn một hồi chiến đấu mới vừa rồi, hảo hảo luận đạo một phen, không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên không người nào dám tới nơi này tìm cớ. Ồ, Lưu Hỷ thái giám sao? Ta đều còn chưa có đi tìm hắn, hắn dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Hắn vẫn muốn nghĩ giết Yến Nam Tiên. Hắn vẫn luôn như thế dũng sao? Huyền Vũ nghe được truyền vào trong thai kêu gào thành, nhất thời cũng là có chút kinh ngạc. Lẽ nào cái này Lưu Hỷ không sợ chết sao? Lại dám tới đây muốn chết, còn tuyên bố muốn giết Yến Nam Thiên, đến cùng là ai cho hắn dũng khí, lương tính như sao? Một bên Tiểu Ngư Nhi nghe được âm thanh này, ánh mắt sáng lên, hắn cũng không nghĩ đến, cái này Lưu Hỷ dĩ nhiên sẽ đến nơi này. Hắn nguyên bản là đã không ôm hy vọng, dù sao hỏi thăm được Huyền Vũ ở đây, còn ai dám tới nơi này năng lượng? Cái này Lưu Hỷ là có việc gì a? Lẽ nào hắn không biết đạo Huyền Vũ ở đây sao? Tiểu Ngư Nhi trong lòng không thể giải thích được kinh hỉ, ha 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 ha, này thật đúng là quá tốt rồi, chỉ cần ngày hôm nay đem Lưu Hỷ mạng cho ở lại chỗ này, sau này tiểu tiên nữ liền không cần lại tới nơi trốn. Huyền Vũ cười hỏi, Yến Nam Thiên, cái kia lao thái giám muốn giết người nhà, người sao vậy nói? Yến Nam Thiên ánh mắt ngưng lại, nói, biết chúng ta ở đây, còn dám đánh tới cửa, thực sự là can đảm lắm. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài nhìn một lần đi, như vậy có đảm lực người, ta chưa từng thấy, nói vậy hắn là có cái gì sức lực đi, ta còn thực sự muốn nhìn một lần cái kia sức lực đến cùng là gì mà. Tuy rằng hắn vừa nãy đánh với Huyền Vũ một trận, tiêu hao khá lớn, thế nhưng đối mặt một cái Lưu Hỷ, hắn còn chưa tới e ngại trình độ. Huống chi không phải còn có Huyền Vũ ở mà, hắn không lo lắng chút nào. Huyền Vũ khủng bố, thật sự dường như trong truyền thuyết bình thường, đã đạt đến tiên tiên cảnh trình độ. Có như thế cường nhân tại bên người, ngươi nói cho ta còn có cái gì rất sợ? Lộc 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 lộc, giang phủ cổng lớn bị từ từ mở ra. Huyền Vũ, Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng mọi người từ bên trong đi ra. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, ngươi sao vậy được ở đây? Nói cách khác, cái kia là. Lưu Hỷ mọi người vừa mới bắt đầu còn nắm chắc phần thắng, nhưng nhìn đến Lục Tiểu Phượng cùng Huyền Vũ một khắc đó, bọn họ cảm thấy đến trời đều sụp. Chết chắc rồi. Chương 229, ta giết ngươi. Chương 229, ta giết ngươi. Tào Thiếu Khâm, đây là có việc gì à? Lưu Hỷ cùng bọn thủ hạ của hắn đều sợ hãi nhìn về phía Tào Thiếu Khâm, bởi vì Tào Thiếu Khâm là phụ trách thu thập tình báo người. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, cùng trong truyền thuyết Huyền Vũ chân nhân ở đây như thế trọng yếu tình báo, hắn không thể không biết. Này, chuyện này, bị mọi người nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm cũng hoảng rồi, hắn cũng không tới à? Bởi vì hắn cũng không phải thật sự là Tào Thiếu Khâm, hắn chỉ có điều là một cái cùng Tào Thiếu Khâm giống nhau như lúc thế thân mà thôi. Ngày hôm nay là Lâm Thời bị sắp xếp cùng Lưu Hỉ mọi người đồng hành, Tào Thiếu Khâm căn bản cái gì đều chưa nói cho hắn biết. Chân chính Tào Thiếu Khâm cũng không dám bồi những người này đến xúc Huyền Vũ lông mày, vì lẽ đó hắn rất sớm chuẩn bị cho chính mình một cái thế thân, thần không biết quỷ không hay thoát ly cái này vòng xoáy. Hắn còn có tốt đẹp tiền đồ đây, cũng không muốn bồi những người này cùng chết ở Huyền Vũ trên tay. Tào Thiếu Khâm dị dạng, Lưu Hỉ cũng cuối cùng là hậu biết hậu cảm thấy phát hiện, hắn biết mình đây là bị hãm hại. Thế nhưng lúc này tình ngộ, đã lúc này đã muộn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên đã vững vàng đem hắn khóa chặt, hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Trong lòng cảm giác nguy hiểm không ngừng nói cho hắn, trốn lời nói, sẽ chết. Ta giết ngươi. Vừa nghĩ tới mình bị Tâm Phúc phản bội, rơi vào đến một cái hẳn phải chết cục bên trong, giận dữ Lưu Hỉ một trưởng vô hướng về giả Tào Thiếu Khâm, nếu muốn giết hắn cho hả giận. Hắn làm sao lúc bị người như vậy lừa gạt quá, không nghĩ đến hắn cẩn thận một đời, hôm nay nhưng ở cống ngầm bên trong là tuyển. Quả nhiên, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. À các bạn, thú vị a. Tình cảnh này Huyền Vũ tự nhiên là nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng Lưu Hỉ thật sự như thế dũng đây, hóa ra là bị chẳng hay biết gì, bị người bán còn chưa tự biết. Có điều ngươi cái lao thái dám muốn ở ta ngay dưới mắt giết người, ngươi đây là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt ta. Nhìn thấy Lưu Hỉ nếu muốn giết Tào Thiếu Khâm Huyền Vũ đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Chỉ thấy hắn đem tiên thiên chân khí tràn vào đầu ngón tay, con ngón tay búng một cái, xèo một tiếng, một viên chân khí đạn khác nào viên đạn giống như bắn ra, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tới đến Lưu Hỉ trước mặt. Lưu Hỉ trong lòng ngơ ngác, nếu như hắn không chống đối, nhất định sẽ bị này một chân khí đạn đánh cho trọng thương hoặc là tử vong. Trong lòng hắn trực giác hết sức chính xác, chưa từng sai lầm. Huyền Vũ bắn ra đến chân khí đạn tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không so với đạn chỉ thần thông yếu, lúc này Lưu Hỉ muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Đúng, cho ta ngăn trở. Lưu Hỉ hét lớn một tiếng, đánh về giả Tào Thiếu Khâm bàn tay ở giữa không trung biến chuyển phương hướng, trong cơ thể công lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn, hùng hậu cương khí bao trùm với trên bàn tay, hướng về chân khí đạn cản đi đến. Ầm. Phốc. Chân khí đạn cùng Lưu Hỉ trên bàn tay cương khí va chạm lúc, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng mà Huyền Vũ tiên thiên chân khí thực sự quá mức mạnh mẽ, cái kia cương khí như bẻ cánh khô liền bị đánh tan, liền ngay cả bàn tay đều bị xuyên thủng. Lòng bàn tay đau đớn, để Lưu Hỉ rên lên một tiếng, không ngừng lùi lại mở ra, trong ánh mắt của hắn tràn ngập kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Điều này ma khả năng. Huyền Vũ chỉ là tiện tay bắn ra một đạo chân khí đạn, đều có như thế uy lực mạnh mẽ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Huyền Vũ chân chính ra tay gặp có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này Lưu Hỉ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đối với Tào Thiếu Khâm càng hận. Ô, mới vừa từ quỷ môn quan đi rồi một lần giả Tào Thiếu Khâm, nhất thời ngã trên mặt đất, vừa nãy hắn coi chính mình chết chắc rồi. Lại lần nữa nhìn thấy Lưu Hỉ cái kia bán độc vô cùng ánh mắt, hắn bị dọa đến cả người run run một cái, không ngừng đá chân lùi lại. Lưu Hỉ, Huyền Vũ chân nhân, ta là đại minh mệnh quan triều đình, ngươi không thể giết ta. Chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm, ta bị người hãm hại. Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta nhất định dâng một phần phong phú, bao ngươi thỏa mãn cảm tạ lễ. Trải qua vừa nãy đoạn tạm giao thủ, Lưu Hỉ liền biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyền Vũ, thế là vô cùng tức thời bắt đầu xin tha lên. Co được giãn được, không trách hắn có thể ngồi trên ngày hôm nay vị trí này. Chính là đáng tiếc, hắn tâm thuật bất chính, tình chỉnh chút bảng môn tà đạo, hãm hại trung lương, chèn ép dị kỷ, cho những người dám phản kháng hắn người chụp các loại mũ, sau đó phái người sao diệt cả nhà, liền không hề có chút sức chống đỡ lao nhân cùng đứa bé đều không buông tha. Các loại làm ác, quả thực tội lỗi trong chất. À gặp, Lưu Hỉ, ngươi cũng đừng nằm ngậm ban ngày. Đại minh mệnh quan triều đình thì lại làm sao, lẽ nào ngươi quan còn có thể lớn đến mức quá chu vô thị sao? Ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, nếu như ta không tiễn ngươi ra đi, cái kia chẳng phải là lãng phí ngươi một phen khổ tâm à? Đối với Lưu Hỉ xin tha, Huyền Vũ chỉ là cười gần một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Huyền Vũ nói không sai, chúng ta nhất định không thể bỏ qua Lưu Hỉ cái này cậu tặc. Ngày hôm nay giết hắn ở đây, mới chính là dân trừ hại. Tiểu Ngư Nhi cũng ở một bên phụ hòa nói, trong giọng nói vô cùng căm phẫn sục sôi. Người ở chỗ này bên trong, liền hắn là rất muốn Lưu Hỉ chết, nếu như không phải thực lực của hắn đánh không lại Lưu Hỉ, hắn đã sớm ra tay vì chính mình tiểu tiên nữ xuất khẩu ác khí. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi dáng dấp này, Tiễn Nam Thiên cùng Hoa Vô Khuyết đều có chút bất ngờ, không nghĩ đến hắn biết cái này mà tích cực. Đối với Tiểu Ngư Nhi tâm tư, Huyền Vũ tự nhiên là rõ ràng, có điều hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cái này Lưu Hỉ cũng là ở hắn phải giết danh sách bên trong. Ngày hôm nay đối phương nếu tự động đưa tới cửa, cái kia thuận lợi giết chính là. Lục Tiểu Phượng đối với này hoàn toàn không có ý kiến, Lưu Hỉ từng làm sự tình, hắn xem như là khá là rõ ràng, đối với những người này hắn không hề có một chút hảo cảm. Chỉ có trốn ở Huyền Vũ phía sau Giang Ngọc Yến, đối với giang hồ cùng trên triều đường những chuyện này hồ đồ vô tri. Không qua hải với Đông Sưởng truyền thuyết nàng cũng đã từng nghe nói không ít, đối với những này giết người không chớp mắt đao phụ thủ, nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Lưu Hỉ nhìn thấy Huyền Vũ mọi người trong mắt đằng đằng sát khí, không có một tia muốn buông tha hắn dấu hiệu, trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để hắn đại não nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tự cứu biện pháp. Huyền Vũ chân nhân, ngươi rõ ràng là bị người lợi dụng, lẽ nào ngươi thật sự muốn trở thành người khác đao trong tay, đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ sao? Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta nhất định đem sau màn người cho ngươi bắt tới, đến thời điểm mặc ngươi xử trí. Lưu Hỉ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây một loại phép khích tướng, hắn hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Hắn cái này cũng là không có cách nào, thân phận của hắn cùng địa vị ở trong mắt Huyền Vũ cái gì đều không đúng, trên tay hắn không có Huyền Vũ thứ cần thiết, hắn đối với Huyền Vũ tới nói, không hề giá trị. hắn căn bản cũng không có đàm phán thẻ đánh bạc. Sau màn người là ai ta đã cơ bản biết rồi, liền không cần ngươi nhọc lòng. Hơn nữa ta vốn là nếu muốn giết ngươi, ta cũng không cảm thấy mình bị người lợi dụng, ta trái lại còn rất cảm tạ bọn họ đưa ngươi đưa đến trước mặt của ta. Đối mặt Lưu Hỉ phép khích tướng, Huyền Vũ nhún vai một cái, vô cùng bình tĩnh nói, căn bản không hề bị lay động. Ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Tiếp theo hắn ánh mắt một lạnh, liền chuẩn bị ra tay đưa Lưu Hỉ ra đi. Huyền Vũ công tử, chờ một chút ngươi có thể lưu hắn một mạng sao? Đang lúc này, Huyền Vũ phía sau Giang Ngọc Yến bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chương 230, không nên chống cự chương 230, không nên chống cự Giang Ngọc Yến lời nói, xác thực là có chút ra ngoài Huyền Vũ dự liệu. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến, hiếu kỳ hỏi, "Ồ, Giang Ngọc Yến, ngươi nhường ta lưu lại Lưu Hỉ một mạng, là muốn làm cái gì?" "Đúng vậy, Giang cô nương ngươi đừng nhẹ dạ, xem Lưu Hỉ như vậy đầy người tội nghiệp cậu tặng, chết 10 lần cũng không đủ, chúng ta không thể bỏ qua hắn." Một bên Tiểu Ngư Nhi cũng mở miệng nói rằng, nếu như cái này Lưu Hỉ bất tử, rất dễ dàng ngày càng rắc rối, hắn nhưng không hy vọng tiểu tiên nữ sau này có cái gì bất ngờ phát sinh. Tiễn Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng mấy người cũng nhìn về phía Giang Ngọc Yến, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ, không biết Giang Ngọc Yến vì sao nói ngăn cản Huyền Vũ giết người. "Các ngươi hiểu lầm, ta là cảm thấy đến liền như vậy giết Lưu Hỉ quá lãng phí. Ta mới vừa học được Di Hoa Tiếp Mục có thể hay không để ta hấp cản công lực của hắn. Vậy cũng là rác rưởi lợi dụng." Giang Ngọc Yến ánh mắt cùng Huyền Vũ đối diện, vô cùng kiên định nói rằng, nàng biết, Huyền Vũ bước chân không thể là nàng mà dừng lại. Chính mình sau này nếu là muốn tiếp tục ở lại Huyền Vũ bên cạnh, nhất định phải có đủ mạnh thực lực mới được. Thế nhưng nàng hiện tại chính là một người bình thường, liền không đủ tư cách võ giả cũng không tính, muốn làm từng bước trở nên mạnh mẽ, thực sự quá chậm quá khó khăn. Mà nàng vừa vận học được Di Hoa Tiếp Mục, có thể cách không hấp người công lực trở nên mạnh mẽ, đây là nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thời cơ, nàng nhất định phải bắt được. Lưu Hỉ một thân công lực nhưng là đạt đến tuyệt đỉnh, nếu như nàng có thể hấp cản Lưu Hỉ công lực, thực lực nhất định có thể tiến hành bay vọt thức tăng trưởng. Cơ hội như vậy, nếu như bỏ qua, liền không biết muốn gì lúc mới có thể gặp lại. Nguyên lai ngươi là đánh ý đồ này. Huyền Vũ bình tĩnh, cuối cùng rõ ràng Giang Ngọc Yến ý nghĩ. Hắn gật đầu một cái nói, được rồi, ngươi ý đồ này không sai. Lưu Hỉ nếu như vậy yêu thích hấp cản người khác công lực, vậy chúng ta cũng làm cho hắn nếm thử bị hấp cản công lực tư vị. Yêu cầu này ta đáp ứng ngươi. Huyền Vũ đồng ý Giang Ngọc Yến yêu cầu. Trước hắn cũng không nghĩ tới này một vụ, nếu như không phải Giang Ngọc Yến mở miệng, hắn đúng là quên. Xem Giang Ngọc Yến như vậy mỹ lệ cô gái yếu đuối, nếu như không có một điểm thực lực kề bên người, tại đây cái giang hồ là rất khó sống tiếp. Làm cho nàng hấp thu Lưu Hỉ công lực, như vậy coi như ta rời đi, nàng cũng có tự vệ thực lực. Huyền Vũ nghĩ thầm. Nghe được Huyền Vũ đáp ứng, Giang Ngọc Yến trong lòng một lòng, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, rất là quyến rũ động lòng người. Giang cô nương như thế nhanh liền học được Di Hoa Tiết Mục sao? Nghe Giang Ngọc Yến lời nói, Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mấy người trong lòng rất là kinh ngạc. Bọn họ biết Di Hoa Tiết Mục là giá y thì thần công cuối cùng một tầng tâm pháp, vậy tu luyện độ khó có thể nói là chỉnh bản thần công khó nhất bộ phận. Nếu như không có đầy đủ thiên phú cùng nội tính, coi như đem thần công phóng tới trước mặt ngươi, ngươi cũng không học được. Thế nhưng nghe Giang Ngọc Yến ý tứ, nàng đây là đã học được. Lục Tiểu Phượng mấy người có thể vô cùng rõ ràng, Giang Ngọc Yến từ tiếp xúc được Di Hoa Tiết Mục bắt đầu, cũng là chỉ là quá một đêm thời gian mà thôi. Nàng vậy thì học được, thiên phú này cũng quá mạnh mẽ đi. Mấy người ở trong lòng thán phục. Ở một bên khác, Lưu Hỉ bưng bị thương tay, đã lui trở về trong đám người. Đốc chủ, chúng ta đón lấy nên sao vậy làm a? Lưu Hỉ từ đông xưởng mang đến cái kia 20, 30 cái tâm phúc, đều có chút hoang mang lo sợ hỏi. Huyền Vũ khủng bố, bọn họ vừa nãy xem như là đã được kiến thức, liền bọn họ đốc chủ đều không đúng Huyền Vũ một hiệp địch lại, coi như bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, vậy cũng chỉ là đi đưa món ăn. Kỳ thực bọn họ rất muốn bỏ lại Lưu Hỉ một mình thoát thân, thế nhưng bọn họ không có can đảm này. Trước tiên không nói bọn họ đã bị Huyền Vũ vững vàng quá chặt, có thể hay không chạy thoát. Nếu như ngày hôm nay chủ nhân của bọn họ Lưu Hỉ công công cũng ở Huyền Vũ trong tay chạy trốn, vậy bọn họ những này bỏ lại chủ nhân lâm trận bỏ chạy người, sắp sửa đối mặt so với tử vong càng thêm đáng sợ ác ngộng. Vì lẽ đó bọn họ không dám đánh cược. Biện pháp là có, chỉ cần có thể thành công, chúng ta liền còn có sống sót cơ hội. Các ngươi đều sẽ tay khoát lên trước người người trên bả vai, chờ một chút bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn chống lại, biết không? Lưu Hỉ trong lòng hung ác, quay về những này tâm phúc thủ hạ ra lệnh. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ triển khai hấp công đại pháp, đem những này thủ hạ công lực toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể mình. Đến lúc đó công lực của hắn nhất định tăng mạnh, sau đó hắn là có thể dùng vượt qua chính mình cực hạn tốc độ chạy trốn, thoát thân cơ hội đem tăng lên rất nhiều. Đến nỗi những người bị hắn hấp càng công lực tâm phúc thủ hạ, ai quản bọn họ chết sống à, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng nhất. Không sai, Lưu Hỉ hiện tại có thể nói là bị Huyền Vũ vừa nãy cái kia gậy ngón tay một cái cho sợ vỡ mật, cho dù hắn biết mình hấp thu một đám tâm phúc thủ hạ công lực, thực lực gặp tăng mạnh, trong lòng cũng chỉ muốn chạy trốn, căn bản không dám có cùng Huyền Vũ đối chiến ý nghĩ. Tiên thiên cảnh căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Phải, cái kia 20, 30 cái tâm phúc nghe vậy, trong lòng tuy rằng nghi hoặc tại sao muốn như thế làm, thế nhưng nghe được Lưu Hỉ nói có việc mệnh khả năng, bọn họ cũng quản không được như vậy nhiều, toàn bộ đều nghe lời nghe theo. Đều sẽ tay đáp đến trước thả người trên bả vai, này 20, 30 người rất nhanh sẽ nối liền một cái hình quạt. Lưu Hỉ người trước mặt nhưng là ở tâm, chỉ cần triển khai hấp công đại pháp hút lại này một người, phía sau người đều sẽ bị dính chặt, chạy trốn không được. Bọn họ đây là ở càn cái gì? Là muốn triển khai cái gì trận thế sao? Những người này quái gì hành vi, tự nhiên cũng là bị Yến Nam Thiên Lục cùng Tiểu Phượng mấy người nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy đến hết sức kỳ quái. Hả, Lưu Hỉ đây là muốn tập kết tất cả mọi người công lực với bản thân, sau đó cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Một bên Huyền Vũ, đối với hấp công đại pháp vẫn là hiểu rõ, một ánh mắt liền nhìn ra Lưu Hỉ để thủ hạ như thế là nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn không biết chính là, Lưu Hỉ cũng không phải muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến, mà là muốn chạy trốn. Huyền Vũ, ngươi không ra tay ngăn cản bọn họ sao? Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Huyền Vũ một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp, nhưng không có ra tay ngăn cản ý tứ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, trước hết để cho bọn họ chơi chơi. Huyền Vũ mỉm cười nói, một chút cũng không đội vã, trong lòng thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong, hắn chờ mong cùng kẻ càng mạnh hơn chiến đấu, chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Đương nhiên, để cho mình kẻ địch trở nên càng mạnh mẽ, cái này cũng là muốn đang bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết mới được. Huyền Vũ là 100 xác định, coi như Lưu Hỉ hấp thu cái kia 20, 30 người công lực, cũng sẽ không là chính mình đối thủ hậu, mới dám bỏ mặc đối phương trở nên mạnh mẽ. Hấp công đại pháp. Nhìn thấy thủ hạ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Huyền Vũ cũng không có ra tay càng dự, Lưu Hỉ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn hét lớn một tiếng, đem hấp công đại pháp triển khai đến cực hạn. Bàn tay có một luồng mạnh mẽ sức hút sản sinh, trực tiếp hút lại trước người thủ hạ. Nay một người phía sau liền với 20, 30 người, nhất thời cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức hút, chính đang cuồn cuộn không ngừng hấp bên trong cơ thể của bọn họ công lực. Trong lòng bọn họ nhất thời cả kinh, đã nghĩ buông tay. Vậy mà lúc này tay như là dính chặt bình thường, căn bản không bắt được đến. Bọn họ đã nghĩ vận chuyển công pháp chống lại. Đang lúc này, Lưu Hỉ tiếng hét lớn truyền đến bọn họ trong tai, không nên chống cự. Chương 231, xem ta chăm chú một quyển chương 231, xem ta chăm chú một quyển bị Lưu Hỉ mang đến cái kia 20, 30 người, nghe được Lưu Hỉ tiếng hét lớn, căn bản không dám phản kháng. Lỗ 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 rất nhanh, bọn họ thân thể liền bị hấp đến bắt đầu không ngừng bắt đầu run rẩy. Theo trong cơ thể công lực quần quật không ngừng bị Lưu Hỉ hút đi, tinh khí thần của bọn họ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Viên mắt cùng gò má trở nên ao hãm, tóc trở nên khô héo mất đi ánh sáng lộng lẫy, bọn họ thân thể như đồng thời quang ra tốc bình thường, trên mặt vụ xuất hiện nếp nhăn, tóc đen thủi cũng trong nháy mắt trở nên hoa râm. Một toàn bộ đều tràn ngập lão hủ khí tức. Lưu đốc chủ, mau dừng lại, lại như thế hấp xuống, chúng ta sẽ chết. Cái kia 20, 30 người lúc này cuối cùng là hoàn rồi, đội vã mở miệng hô lớn. Nhưng mà Lưu Hỉ căn bản là không phản ứng bọn họ, lúc này hắn cảm thụ trong cơ thể quần quật không ngừng tràn vào sức mạnh to lớn, vui mừng không thôi. Này 20, 30 người gộp lại nhưng là hơn 100 năm công lực, có luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ta nhất định có thể chạy thoát. Lúc này, hắn đan điền hoàn toàn bị mạnh mẽ công lực lấp kín, cảm giác mình thân thể đều sắp cũng bị căng nứt. Hắn cảm giác mình bây giờ trở nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ, so với trước chính mình mạnh mẽ rồi gấp mấy lần. Đến nỗi những này thủ hạ chết, hắn căn bản không thèm để ý cái kia 20, 30 người nhìn thấy Lưu Hỉ dáng dấp này, cái nào còn không biết ý nghĩ của hắn, vậy mà lúc này hết thảy đều đã muộn. Coi như bọn họ hiện tại muốn phản kháng, cũng không cái kia năng lực. Bên trong cơ thể của bọn họ công lực đã bị Lưu Hỉ hút đi hơn nữa, căn bản phản kháng không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Ta hận a. Không. Hạch hạch, a a a. Các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia 20, 30 người rất nhanh liền bị Lưu Hỉ hấp thành người cản, sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này Lưu Hỉ là thật ác độc a. Thấy cảnh này, Huyền Vũ ở một bên lời bình một câu. Đến nỗi Lưu Hỉ trên người cái kia bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng khí tức, hắn nhưng là không quan tâm chút nào. Loại này xếp lên dường như cắt vụn bình thường công lực, đối với hắn căn bản không tạo được một tia uy hiếp. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Lục Tiểu Phượng không nhịn được mở miệng hỏi, "Huyền Vũ, lẽ nào ngươi hoàn toàn liền không lo lắng Lưu Hỉ chạy trốn sao?" Hắn có thể cảm nhận được, lúc này Lưu Hỉ khí tức trên người trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, hắn cảm giác đều sắp muốn đuổi tới Chu Vô Thị. Một bên Yến Nam Thiên, trong mắt cũng là né qua một tia nghiêm nghị, dù sao kinh khủng như thế hùng hậu công lực, coi như là hắn đối phó lên, cũng là có chút vướng tay chân. "Các ngươi cứ yên tâm đi, trên đời không ai có thể từ trên tay của ta chạy trốn." Huyền Vũ đối với chính mình lăng ba bi bộ có thể nói là hoàn toàn tự tin. Đến nỗi Lưu Hỉ cái kia bỗng nhiên tăng mạnh công lực, hắn thì lại hoàn toàn không để vào mắt, cái kia công lực liền Chu Vô Thị cũng không sánh nổi, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ để ý à? Tuy rằng Lưu Hỉ thực lực bây giờ không sánh được Chu Vô Thị, thế nhưng cũng đã rất có thể, ở ta không xuất kiếm tình huống, tối thiểu có thể chống đỡ được ta vài quyền. Ngay ở Huyền Vũ làm nóng người, chuẩn bị cùng Lưu Hỉ đại chiến một trận tận hứng thời điểm, Lưu Hỉ hành động lại làm cho trên mặt hắn bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy Lưu Hỉ hấp càn những người thủ hạ công lực hậu, trực tiếp liền sử dụng tới sở học khinh công, lấy chính mình suốt đời tốc độ nhanh nhất, hướng về xa xa chạy thủ mạng. Dưới chân hắn chỉ là một cái nhẹ chút, liền chạy trốn ra ngoài xa 7-8 trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền lẹn đến cuối ngã tư đường. Người đây cũng quá không cốt khí đi, thật thế những người bị ngươi hấp cản công lực chết đi thủ hạ cảm thấy không đáng. Nhìn thấy không chút do dự bỏ chạy Lưu Hỉ, Huyền Vũ sắc mặt có chút khó chịu, lăng ba vi bộ đạp nhẹ, bóng người giống như là thuần di, một cái cất bước chính là vài chục trượng. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái lấp lóe sau khi, Huyền Vũ bóng người liền xuất hiện ở Lưu Hỉ trước mặt. Lúc này thân ảnh của hai người đã đi đến tường thành biên giới, có thể thấy được tốc độ có bao nhiêu nhanh. Ta nói Lưu công công, ngươi sao vậy như thế vội vã đi a? Nghe lời, vẫn là Lưu lại theo ta chơi chơi đi. Không thể. Tốc độ của ngươi sao vậy có thể sẽ như thế nhanh? Lưu Hỉ nhìn thấy từ lâu ở phía trước chờ đợi chính mình đã lâu Huyền Vũ, lại như là thấy quỷ bình thường, vô cùng tuyệt vọng. Công lực của hắn tăng mạnh hầu, khinh công tốc độ cũng là tăng mạnh, hắn còn hy vọng lấy này tránh được một kiếp đây, ai biết đạo Huyền Vũ tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhiều lắm, này trực tiếp để hắn phá bỡ, này còn trốn cái lông gà a. Trốn ngươi cũng đừng nghĩ đến, vẫn là phối hợp một điểm nên tiếp vận mệnh của ngươi đi. Huyền Vũ lãnh đạm nói rằng, đối với tuyệt vọng Lưu Hỷ, hắn không hề có một điểm thương hại, này đều là đối phương tự tìm, không trách bất luận người nào. Phải biết, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, là thời điểm chưa đến. Ngày hôm nay sẽ gặp phải Huyền Vũ, đó là Lưu Hỷ báo ứng đến. Không, Huyền Vũ chân nhân, ngày hôm nay đều là một cái hiểu lầm à? Ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi liền không thể đem xem là một cái thí thả sao? Lưu Hỷ tuyệt vọng hô to, hắn thật sự không muốn chết. Ai nói chúng ta không thủ không đoán, là ta giết ngươi cản con gái, chúng ta có cửu án. Hơn nữa ngươi chặn ta nói, biết không? Huyền Vũ trên mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đối với Lưu Hỷ như vậy tội ác tày trời kẻ ác, hắn nếu gặp phải, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Đây là hắn nói tâm làm ra lựa chọn. Đạo tâm thông minh, ý nghĩ hiểu rõ vẫn là hắn theo đuổi, đạo tâm của hắn không cho phép chính mình buông tha Lưu Hỷ, vì lẽ đó Lưu Hỷ ngày hôm nay nhất định phải chết. Nếu ngươi không chịu buông tha ta, vậy ta hãy cùng ngươi biện, chết ta cũng phải kéo ngươi theo đồng thời, hấp công đại pháp, cho ta hấp. Triệt để điên cuồng Lưu Hỷ cũng là khởi xướng tàn nhẫn đến, hắn đem hấp công đại pháp vận chuyển tới cực hạn, một luồng khủng bố sức hút từ thân thể hắn tản ra, dường như hố đen bình thường, đem tất cả xung quanh đều hấp hướng về phía chính mình. Như vậy mới đúng mà, thực lực ngươi cũng đã tăng gọn, nếu như không đánh với ta trên một hồi, cái kia công lực không phải bạch tăng à? Đối mặt này cố mạnh mẽ sức hút, Huyền Vũ cũng không chống cự, tùy ý thân thể bị lôi kéo nhanh chóng bay về phía Lưu Hỷ. Có điều trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí đã vận chuyển tới song quyền bên trên, nắm đấm phát sinh mịt mờ ánh sáng, chuẩn bị cùng Lưu Hỷ đến một hồi từng cú đấm thấu thịt đàn ông thực sự quyết đấu. Chết cho ta a! Lưu Hỷ toàn thân chất phát vô cùng công lực ngưng tụ với bàn tay phải bên trên, hóa thành một cái to bằng cái thất cự trường, hướng về Huyền Vũ đập xuống. Xem ta chăm chú một quyền. Nhìn cái này cự trường, Huyền Vũ biểu hiện trên mặt không hề có một chút biến hóa, chỉ là nâng lên quyền phải, giống như thật tiên chân khí bao trùm mà lên, ngưng tụ thành quyền sáo, trực tiếp vung đi đến. Ầm! Một quyền oai, khủng bố như vậy, cái kia do hùng hậu công lực ngưng tụ mà thành cự trường, khác nào bọn biển bình thường, căn bản không chống đỡ được tiên chân khí manh kích, trực tiếp liền bị Huyền Vũ này khủng bố một cái đấm thẳng đánh đến đổ nát ra. Ầm! Lộng sát. Cú đấm này trực tiếp đánh đến Lưu Hỷ trên bàn tay, đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều đánh thành bánh quai trèo. A! Lưu Hỷ kêu thảm thiết còn chưa kết thúc, Huyền Vũ cũng đã nghiêng người tiến lên, quay về Lưu Hỷ lồng ngực lại là một quyền. Ầm! Lưu Hỷ cả người như là bị nhanh chóng chạy đầu xe lửa va vào bình thường, cực tốc bay ngược ra ngoài. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, Lưu Hỷ cả người đều khảm nạm tiến vào dậy đặt trong tường đá, lúc này mới ngừng lại. Có thể tiếp ta hai quyền bất tử, ngươi cũng đã đáng giá kiêu ngạo. Huyền Vũ nói như vậy, khảm nạm ở trong tường thành Lưu Hỷ đã trở nên khí tức bể bại suy sụp, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, này đã vô cùng ghê gớm. Chương 232, Thiên Lý Tuần Hoàn, báo ứng sắc đáng. Chương 232, Thiên Lý Tuần Hoàn, báo ứng sắc đáng. Huyền Vũ công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, cùng Lục Tiểu Phượng, Yến Nam Thiên mọi người chạy tới nơi này, Giang Ngọc Yến một mặt lo lắng hỏi. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn, hiện trường Huyền Vũ trạng thái sao vậy, xem đều tốt có phải hay không, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Ta có thể có cái gì sự? Đừng lo lắng. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp này, Huyền Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hô, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe được Huyền Vũ trả lời, lại nhìn thấy hắn thật sự không mất một sợi tóc, Giang Ngọc Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng nhìn Huyền Vũ đuổi theo cái kia như thần ma bình thường khủng bố Lưu Hỷ rời đi, trong lòng thật sự vô cùng lo lắng. Dù sao nàng tận mắt đến Lưu Hỷ đem 20-30 người hấp thành cả thi, trong lòng tự nhiên cũng sợ sệt Huyền Vũ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Đúng rồi, cái kia Lưu Hỷ đây. Giang Ngọc Yến nghi hoặc hỏi. Ê, ở đằng kia. Huyền Vũ chỉ xa xa tường thành. Chuyện này. Giang Ngọc Yến nhìn khảm nạm ở trong tường thành Lưu Hỷ, miệng nhỏ đỏ hồng hơi dương ra, có chút chố mắt mắt mồm. Huyền Vũ cũng thật là có đủ ác thú vị. Lục Tiểu Phượng mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Hỷ thảm trạng, không nhịn được mở miệng nổ nước bọt nói. Bọn họ hiện tại cuối cùng biết cái gì là đánh người như bức họa. Lúc này Lưu Hỷ thật sự như là trên tường một bức tranh, trông rất sống động. Ung ung. Cái kia Tào Thiếu Khâm thế thân càng là nuốt từng ngụm nước, trong lòng sợ sệt có phải hay không? Hắn kỳ thực là không muốn cùng tới được, hắn rất muốn trốn. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng nhận ra được âm như khí tức, sao vậy có thể sẽ để hắn chạy trốn? Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám, bị bức ép theo lại đây. Hắn sẽ không chết chứ? Giang Ngọc Yến nhìn trên tường không nhúc nhích Lưu Hỷ, có chút bận tâm hướng về Huyền Vũ hỏi. Nàng vẫn muốn nghĩ hấp thu Lưu Hỷ công lực trở nên mạnh mẽ đây, nếu như người chết rồi, liền hấp không được. Không chết, chỉ có điều là toàn thân xương bị chấn đoạn phần lớn, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn, hôn mê đi mà thôi. Huyền Vũ mở miệng giải thích. Cái này Lưu Hỷ một thân công lực hùng hậu, chịu hắn toàn lực hai quyền, chỉ có điều là bị trọng thương hôn mê, này đã rất mạnh mẽ. Có điều đáng tiếc, đối thủ của hắn là Huyền Vũ, hắn kết cục cũng sớm đã nhất định. Chúng ta đi qua đi, thừa dịp Lưu Hỷ hiện tại hôn mê, ngươi đi đem hắn công lực cho hấp tàn đi, ta cho ngươi hộ pháp. Huyền Vũ quay về Giang Ngọc Yến nói rằng. Ừm. Giang Ngọc Yến gật gật đầu, theo Huyền Vũ đi đến hôn mê Lưu Hỷ trước người. Không cần căng thẳng, dựa theo ta dạy cho ngươi, vận chuyển di hoa tiếp mục trên công pháp là được. Chờ một chút cũng không nên cảm thấy có tâm lý áp lực, Lưu Hỷ như vậy yêu thích hấp cản công lực của người khác, vậy ngươi cũng làm cho hắn lĩnh hội một hồi bị người hấp cản cảm giác, đây là thiên lý tuần hoàn. Huyền Vũ quay về Giang Ngọc Yến dặn dò. Dù sao vận chuyển công pháp lúc tối kỵ chính là trật trừ, như vậy rất dễ dàng xóa khí, do đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hấp, ta nhớ kỹ. Giang Ngọc Yến hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó nàng liền đối với Lưu Hỷ vận chuyển nổi lên di hoa tiếp mục. Chỉ một thoáng, một luồng không nhìn thấy sức hút từ trong cơ thể nàng bắn ra, Lưu Hỉ bên trong đan điền công lực bị cỗ lực hút này dẫn dắt, quần quần không ngừng tràn vào Giang Ngọc Yến bên trong đan điền. Giang Ngọc Yến cả người chấn động, chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên nắm giữ dùng không hết khí lực bình thường. Nín thở ngưng thần, dựa theo công pháp trên con đường vận chuyển, đem những người công lực toàn bộ vận chuyển lên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một bên Huyền Vũ đúng lúc mở miệng nhắc nhở. Giang Ngọc Yến lập tức ngưng thần kiềm chế, không dám lại phân tâm, bắt đầu không ngừng đem những người hấp đến công lực chuyển hóa thành chính mình. Khí tức trên người nàng, giống như là đang ngồi hỏa tiếp vậy, trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Đây chính là Di Hoa Tiếp Mục sao? Có thể làm cho một người bình thường trong nháy mắt trở thành một phương cao thủ, quả nhiên khủng bố như vậy, không trách cũng bị tất vào Lục Nhâm Thần đầu bên trong. Tiễn Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng mọi người nhìn thấy hiệu quả này, cũng không khỏi mở miệng thở dài nói. Đặc biệt Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, càng là kinh sợ. Mới vừa Giang Ngọc Yến ở trong mắt bọn họ vẫn là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, thế nhưng hiện tại, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở quá khứ, khí tức trên người nàng liền đều sắp muốn đuổi tới bọn họ. Này Di Hoa Tiếp Mục thần công thực sự là đáng sợ. Bọn họ vô cùng trực quan cảm nhận được môn thần công này khủng bố. Nửa khắc trung hậu, công lực lượng lớn trôi đi, cũng cuối cùng để hôn mê Lưu Hỉ tỉnh lại. Ai da, cả người đau nhức để hắn sắc mặt đại biến, trên trán nổi gân xanh, đặc biệt cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên chính đang không bị khống chế địa trôi đi, hai mắt của hắn càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lúc này, công lực đã bị hút đi hơn nửa, thêm vào xương cốt đứt từng khúc, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, muốn nhúc nhích một hồi đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ chết. Hắn hiện tại tình hình, cùng với trước bị hắn hấp thành cản thi người biết bao xem vậy, chỉ có thể nói phong thủy thay phiên chuyển, trời xanh bỏ qua cho ai. Nữ hiệp tha mạng a, xin mời tha ta một cái mạng cho đi, ta hiện tại đã là kẻ tàn phế, ta còn có mấy đời cũng xài không hết tiền tài, còn nắm giữ vô thượng quyền lực, ta không muốn chết ta. Đã bị hấp đến hình cùng tiểu tụy Lưu Hỉ, không ngừng bay về Giang Ngọc Yến cầu xin tha thứ. Hừ, giống như ngươi vậy cậu tặc, chết không liên tiếp, ta ngày hôm nay liền muốn vì dân trừ hại. Giang Ngọc Yến tuy rằng thiện tâm, thế nhưng trong lòng nàng cũng là có một luồng vẻ quyết tâm, đối với Lưu Hỉ xin tha, không núp ních chút nào, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ hấp thu. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp này, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Trước hắn còn lo lắng Giang Ngọc Yến hiểu ý nhuyễn không xuống tay được đây, xem ra là chính mình lo xa rồi. Cũng đúng, Giang Ngọc Yến nhưng là một cái giết tới toàn kịch chỉ còn giữ lại kịch tên ngon nhân, trong lòng nàng vẻ quyết tâm cũng sẽ không so với bất luận người nào kém. Ai da, thân thể bị triệt để đào rỗng đau nhức, để Lưu Hỉ thân thể không nhịn được co giật một hồi, hắn biết mình chết chắc rồi. Khi hắn nhìn thấy Tào Thiếu Khâm cái kia thế thân mặt hậu, Lưu Hỉ trong lòng cái kia hận a, hắn sợ dĩ gặp rơi xuống như vậy hạ trạng, đều là bởi vì cái này kẻ phản bội. Tào Thiếu Khâm, ngươi không chết tử tế được a? Ta nguyện rủa ngươi. Hắn bắt đầu quay về Tào Thiếu Khâm thế thân chửi bới lên, liền tổ tông 18 đời đều không có buông tha. Ta lại không phải Tào Thiếu Khâm. Cái kia thế thân đối với những này ông luôn đến ngữ, chỉ dám túi đầu nhỏ giọng thầm thì, không dám có cái gì động tác lớn. Hắn liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ sệt cái kế tiếp liền sẽ đến phiên mình bị hấp cản. Có điều rất nhanh, hắn bên thai liền yên tĩnh lại, bởi vì Lưu Hỉ đã nói không ra lời, lúc này Lưu Hỉ đã hoàn toàn bị hấp cản, chết rồi, chết không nhắm mắt. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng xứng đáng. Hô. Giang Ngọc Yến lúc này mới khẽ nhả một hơi, chậm rãi thu công. Cảm giác ra sao? Huyền Vũ mỉm cười hỏi nói. Ta cảm thấy đến trước nay chưa từng có tốt, toàn thân tràn ngập khí lực, thật giống một quyền của mình có thể đánh sụp trước mắt phía này tường thành. Giang Ngọc Yến cầm trắng non nắm đấm, như thực chất trả lời. Những người đều chỉ là cảm giác sai, ngươi còn rất xa đường phải đi, liền từ trước tiên học được khống chế sức mạnh của chính mình bắt đầu đi. Huyền Vũ lắc lắc đầu, có điều khỏe miệng hắn có ý cười, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi mình trước kia. Chương 233, tiếp đó, nên đi tìm yêu nguyệt. Chương 233, tiếp đó, nên đi tìm yêu nguyệt. Cái này Lưu Hỉ cuối cùng là chết rồi. Thực sự là quá tốt rồi, tiểu tiên nữ không cần tiếp tục phải tránh né hắn đuổi bắt. Ta muốn nhanh lên một chút đưa cái này tin tức tốt nói cho nàng mới được, nàng nghe được tin tức này hậu, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy đã triệt để chết đi Lưu Hỉ, trong lòng vô cùng sung sướng, cảm thấy đến đỉnh đầu ánh mặt trời đều long lanh rất nhiều. Vừa nghĩ tới tiểu tiên nữ đến thời điểm sẽ ở trong lồng ngực của mình cao hứng nhảy lên đến, khóe miệng hắn y cười liền sao vậy cũng ép không xuống đi tới. Một bên Yến Nam Thiên cùng Hoa Vô Khuyết nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ tựa hồ nghe thấy được yêu đương chua thú vị. Huyền Vũ, người này ngươi chuẩn bị sao vậy xử trí? Lục Tiểu Phượng chỉ vào Tào Thiếu Khâm thế thân, hỏi. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã càn rơi mất Lưu Hỉ, thế nhưng trong này âm như còn không có nổi lên mặt nước đây. Đừng nói là phá án nhiều năm hắn, coi như là bên cạnh Yến Nam Thiên mấy người cũng có thể thấy, Lưu Hỉ là bị người hố. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay Lưu Hỉ đến, là một hồi trải qua tỉ mỉ bày ra âm như, là có người muốn mượn Huyền Vũ cây đao này đến giết người. Hắn chính là một cái con rơi, giữ lại cũng không cái gì dùng. Huyền Vũ nói mới nói một nửa, cái kia thế thân liền bị dọa đến quỳ trên mặt đất, liên tục xin tha lên. Mấy vị đại hiệp đừng có giết ta chỉ là một cái thế thân, thật sự cái gì cũng không biết ta, có điều ta có thể liên lạc với Tào Thiếu Khâm, cầu các ngươi đừng có giết ta còn có tác dụng. Ta cũng rất thảm, chỉ là bởi vì dài đến cùng Tào Thiếu Khâm rất giống, liền bị hắn nắm bắt lên giam lỏng, liền người nhà đều bị hắn đã khống chế lên, ta cũng là bị bức ép bất đắc gì à. Tào Thiếu Khâm thế thân đầy mặt sợ hãi, liền vội vàng đem tình huống của chính mình nói rồi một lần, thuận tiện bán cái thảm, tựa hồ sợ sệt nói đã muộn, liền sẽ rơi vào giống như Lưu Hỉ chết thảm hạ trạng. Ngươi sợ cái gì, ta lại không nói với ngươi. Huyền Vũ không nói gì, hắn chẳng qua là cảm thấy người này sẽ không biết cái gì tin tức hữu dụng, giữ lại cũng vô dụng, để hắn rời đi chính là. Không nghĩ đến hắn đều còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt, chỉ có thể nói người cầu sinh dục vọng vọng đều rất mạnh mẽ, dù sao dám đánh đoạn Huyền Vũ nói chuyện, này có thể cần Mạc Đại rút khí. Đến nỗi Tào Thiếu Khâm phía sau âm mưu, Huyền Vũ cũng có thể đoán ra cái đại khái, không phải là tranh quyền đoạt lợi cái kia một bộ mà. Lưu Hỷ cái này mới nhậm chức Đông Sương đốc chủ, không phải là như vậy dễ làm, trong đó muốn Lưu Hỷ chết, ngoại trừ Tây Hán đốc chủ, khẳng định còn có Tào Chính Thuần cái này nguyên đốc chủ. Không cần đoán đều biết, cái kia Tào Thiếu Khâm phía sau khẳng định cùng hai người này thoát không khai quan hệ. Bất quá đối với những chuyện này, Huyền Vũ một chút hứng thú đều không có. Hắn mở miệng quay về Tào Thiếu Khâm thế thân nói rằng, ngươi nếu có thể liên lạc với Tào Thiếu Khâm, vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi thay ta chuyển cáo hắn, chuyện lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, có điều để hắn nhanh lên một chút phái người lại đây đem Lưu Hỷ sự tình cho ta xử lý tốt, nếu không thì ta sẽ đưa hắn đi gặp Lưu Hỷ. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói rằng, còn có, ngươi có thể cùng hắn nói, để hắn đưa ngươi người nhà còn có ngươi cho thả, để cho các ngươi an toàn rời đi, liền nói câu nói này là ta nói, ta lượng hắn cũng không dám không nghe. Hắn là thấy cái này thế thân không có nói láo lừa bọn họ, trên người cũng không có cái gì hắc khí, hiển nhiên không có làm quá cái gì ác, mới như vậy giúp hắn một tay. Nếu như là một cái kẻ ác, Huyền Vũ đã sớm chém hắn. Có thật không? Cái này thật sự hữu hiệu sao? Rất cảm tạ ngươi, ta hiện tại liền liên hệ Tào Thiếu Khâm. Thế thân nghe vậy, đại hỉ, nghĩ đến Huyền Vũ thực lực, cảm thấy đến việc này vô cùng đáng tin, thế là vội vã dùng trước phương thức liên hệ nổi lên Tào Thiếu Khâm. Vừa nghĩ tới mình cùng người nhà có thể giành lấy tự do, hắn liền hài lòng đến rơi nước mắt, hắn chờ thời khắc này chờ quá lâu. 5 năm, biết 5 năm này hắn là sao vậy quá sao? Cả ngày lo lắng đề phòng, sợ sệt sau một khắc liền đầu người rơi xuống đất, hắn buổi tối đi ngủ đều ngủ không yên ổn, đều là bị ác mộng thức tỉnh. Ngày hôm nay cuối cùng là muốn giải thoát rồi sao? Đối với hắn những này tâm lý hoạt động, Huyền Vũ là không quan tâm, chuyện này đối với hắn tới nói đã kết thúc. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn, đi thôi, về Giang phủ. Huyền Vũ quay về Giang Ngọc Yến cùng Yến Nam Thiên mấy người nói rằng, ngày hôm nay hắn rất có lợi được, chuẩn bị kỹ càng thật cùng Yến Nam Thiên luận đạo một phen. Chỉ có không ngừng tổng kết mới có thể làm cho con đường của chính mình trở nên càng thêm kiên cố, đi lên mới gặp càng thuận. Rất nhanh, Huyền Vũ mọi người bóng người dần dần đi xa, hiện trường chỉ còn giữ lại Tào Thiếu Khâm thế thân, cùng khảm nạm ở trên tường thành Lưu Hỷ thi thể. Cách xa ở bên ngoài mười mấy dặm Tào Thiếu Khâm, đột nhiên dừng bước, bởi vì có một con bồ câu đưa thư chính hướng hắn bay tới. Ồ, thấy rõ cái con này bồ câu đưa thư sau khi, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Bởi vì cái này là hắn cùng thế thân lẫn nhau liên hệ bồ câu đưa thư. Hắn không có chết sao? Lẽ nào cái kia Huyền Vũ buông tha Lưu Hỷ mọi người? Không thể a, không phải nói hắn ghét cái ác như kẻ thù sao? Tào Thiếu Khâm hơi nghi hoặc một chút mở ra phong thư, nhìn thấy mặt trên nội dung hậu, trong lòng một giật mình, nhìn thấy cuối cùng, hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hô, Lưu Hỷ quả nhiên chết rồi, không nghĩ đến ta cũng bại lộ, cũng còn tốt Huyền Vũ chân nhân không có chấp nhận với ta, nếu không thì ta phải chết chắc. Hắn vô cùng rõ ràng, bị một vị tiên thiên cảnh cường giả ghi nhớ trên, cái kia không kém với lên Diêm Vương sinh tử bộ. Cũng còn tốt. Tào Thiếu Khâm như được đại xá, cảm giác mình phía sau chẳng biết lúc nào ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái kia thế thân đúng là mệnh được, có thể đến Huyền Vũ chân nhân mở kim khẩu, ngược lại Lưu Hỷ hiện tại đã chết rồi, hắn cũng bại lộ, tác dụng đã không lớn, vậy ta liền lòng từ bi thả bọn họ một nhà rời đi được rồi. Ta hiện tại vẫn là mau mau đi xử lý cho xong Lưu Hỷ hậu sự đi, miễn cho chậm khiến Huyền Vũ chân nhân bất mãn, ta thì sẽ không như thế vận may. Hắn vội vã đường cũ trở về, cố gắng càng nhanh càng tốt đi xử lý Lưu Hỷ hậu sự, sợ sệt đi chậm Huyền Vũ gặp đưa hắn xuống thấy Lưu Hỷ. Lại là một ngày trôi qua, trong thành có quan hệ với Lưu Hỷ còn có Giang phủ sự tình, bị một nguồn sức mạnh vô hình cho lắng xuống. Trong bóng tối có người rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép mọi người tái thảo luận chuyện này, đặc biệt quan với Huyền Vũ. Thực sự là cái kia hạ lệnh người thân phận quá hù dọa, làm cho cả tòa thành trì người đều cấm khẩu, không dám nghị luận nữa mảy may, đều sợ hãi cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Không sai, là tiểu hoàng đế ra lệnh. Lưu Hỷ chết cũng truyền đến Chu Hậu Chiếu trong tai, tiền căn hậu quả hắn đều hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, hắn cũng biết chuyện này không trách Huyền Vũ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh khiến người ta câm miệng, đem việc này làm nhạt. Sáng sớm, Giang phủ trong một gian phòng, mới vừa kết thúc xong tiên thiên công tu luyện Huyền Vũ, mở mắt ra. Một đạo tựa như tia chớp tinh mang ở trong phòng sáng lên, rất nhanh lại biến mất. Không sai, ngày hôm qua cùng Yến Nam Thiên một trận chiến đấu, thêm vào luận đạo một ngày, thu hoạch không nhỏ, tiên thiên công lại có tinh tiến. Huyền Vũ cảm thụ một hồi trong cơ thể mình trở nên càng ngày càng mạnh mẽ chất khí, tâm tình vô cùng sung sướng. Quả nhiên, cùng cao thủ hàng đầu chiến đấu, tu vi tinh tiến tốc độ mới có thể trở nên càng nhanh hơn. Tiếp đó, cũng là thời điểm đi tìm Yêu Nguyệt luận bàn một chút. Chương 234, Yêu Nguyệt đột phá chương 234. Yêu Nguyệt đột phá Di Hoa Cung nơi sâu xa, một gian yên tĩnh vô cùng trong mật thất. Trên bộ đoàn, chính ngồi xếp bằng một vị khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa nữ tử, cô gái này áo trắng như tuyết, nắm giữ một tấm tuyệt đỉnh mặt xinh đẹp. Cổ bên trên mang một cái ấn có đem tà bi ma văn tự ngọc thạch anh quả liên, y eo địa phương dùng thất thải tường vân thẳng đắp một khối vị trí trung tâm có độc nguyện cô tinh hình dạng, phía trên thiên cương tử hà đồ văn, dưới phương liệt diễm đồ án ngọc bội, cái kia chính là Di Hoa Cung chủ trí cao vô thượng tượng trưng. Không sai, cô gái này chính là Di Hoa Cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Lúc này Yêu Nguyệt nhắm chặt hai mắt, rất hiển nhiên là tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Tại đây loại trạng thái, trong cơ thể nàng Minh Ngọc Công chính đang vô ý thức toàn lực vận chuyển. Lộng sát tựa hồ có một đạo vô hình bình cảnh phá thoái. Dần dần, Yêu Nguyệt bề ngoài trở nên càng ngày càng trong suốt, xem ra liền khác nào bị hàn vụ bao phủ bạch băng. Cái kia Minh Ngọc chân khí không ngừng ngưng tụ, tràn ra đáng sợ hàn ý, thật giống có thể xuyên thẳng qua người chi tâm để khiến người thân thể ngưng kết thành băng. Không chỉ như thế, nàng bên trong đan điền chân khí dĩ nhiên dần dần hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng hướng vào phía trong than xúc ngưng tụ, một luồng vô hình sức hút từ trong cơ thể nàng tản ra. Tựa hồ bất luận cái gì đồ vật chạm tới nàng, đều sẽ bị này chân khí vòng xoáy cuốn qua đi, như bơi người gặp phải trong nước vòng xoáy như thế. Tình cảnh này nếu là bị hiểu việc người nhìn thấy, nhất định sẽ không nhịn được hét lên kinh ngạc. Minh Ngọc Công tầng thứ 9. Không sai, loại hiện tượng này chính là Minh Ngọc Công luyện đến tầng thứ 9 lúc mới gặp có. Phải biết đây chính là Minh Ngọc Công tầng thứ cao nhất, trong cơ thể Minh Ngọc chân khí hình thành vòng xoáy trung tâm chân khí không ngừng ngưng tụ, hóa ngày mốt vì là tiên thiên. Lúc này yêu nguyệt chính đang phát sinh lột xác, từ ngày mốt lột xác thành chân chính tiên thiên cảnh cường giả. Da thịt của nàng trở nên càng ngày càng trong suốt như ngọc, khí tức trên người càng ngày càng khủng bố, phá tan mật thất không đỉnh, phóng lên trời, liền Di Hoa Cung bầu trời đều bị nàng khí thế cho khuấy lên. Chỉ thấy Di Hoa Cung bầu trời, mây trắng trong nháy mắt biến thành mây đen, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn to lớn vòng xoáy, điện tiềm lôi minh, này tiền tượng vô cùng khủng bố. Biến hóa này cũng trực tiếp đã kinh động Di Hoa Cung bên trong liên tinh. Nàng tuyệt sắc dung mạo cùng khí chất cao quý cũng không kém với yêu nguyệt, cũng là tuyệt đại phong hoa tuyệt thế mỹ nhân. Nàng đáng yêu lún đồng tiền vui tươi, càng hơn xuân hoa. Linh hoạt sóng mắt bên trong không những tràn ngập không thể miêu tả ánh sáng trí tuệ, cũng tràn ngập tính trẻ con. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tay trái của nàng cùng chân trái bởi vì khi còn bé bị thương, sản sinh dị dạng, làm cho nàng có chút tự ti. Đây là tỷ tỷ Minh Ngọc Công đột phá đến tầng thứ 9 sao? Liên Tinh ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời vòng xoáy, trong mắt có chút khiếp sợ. Nàng cùng tỷ tỷ đồng dạng tu luyện Minh Ngọc Công, tự nhiên biết này Minh Ngọc Công tầng thứ 9 tu luyện lên có bao nhiêu gian nan. 20 năm trước, các nàng hai tỷ muội cũng đã đem Minh Ngọc Công luyện đến tầng thứ 8. Vốn là phải đem công phu này luyện đến tầng thứ 8, chí ít cũng đến muốn xài 32 năm khổ công, nhưng các nàng nhưng chỉ luyện 24 năm, liền luyện thành rồi, có thể thấy được các nàng thiên phú dị bẩm, như vậy tiến cảnh từ lâu vượt qua cổ nhân. Các nàng cho rằng nhiều nhất lại qua 4, 5 năm, liền có thể luyện tới tầng thứ 9, đạt đến Minh Ngọc Công đỉnh cao. Nhưng mà các nàng đều đoán sai, đầy đủ quá 20 năm, các nàng trước sau đều vẫn không có thể bước ra bước đi kia. Liên Tinh vẫn cho là, 20 vị trí đầu 4 năm sở dĩ tiến cảnh nhanh như vậy, chính là bởi vì các nàng luyện công thời điểm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mà phía sau 20 năm 2 tỷ bội sở dĩ không cách nào đột phá, là bởi vì các nàng gặp phải Giang Phong. Các nàng cũng xem phàm tục bên trong người như thế, có buồn phiền cùng đau khổ, cũng không còn cách nào giống như trước như vậy chuyên tâm. Thế nhưng hiện tại, nàng tỷ tỷ dĩ nhiên đột phá đến Minh Ngọc Công tầng thứ 9, điều này làm cho Liên Tinh lại có chút dao động. Lẽ nào tỷ tỷ khúc mắc mở ra sao? Vẫn là nói, Minh Ngọc Công tầng thứ 9 căn bản cũng không có cái gì khúc mắc nói chuyện, tỷ tỷ chỉ là tích lũy được rồi, vì lẽ đó liền đột phá. Yêu Nguyệt đột phá, để Liên Tinh rơi vào mê man bên trong. Cho tới nay, đang tu luyện Minh Ngọc Công phương diện này, nàng đều không cảm thấy thiên phú của chính mình muốn so với tỷ tỷ kém, thế nhưng lần này, nàng thật sự có chút không tự tin. Kỳ thực nàng đoán sai, Yêu Nguyệt khúc mắc cũng không có mở ra, nàng mặc dù có thể đột phá, ngoại trừ tích lũy đầy đủ hùng hậu ở ngoài, còn có nàng cái kia viên mãnh liệt lòng háo thắng. Từ khi nàng biết đạo huyền vũ rất khả năng là tiên tiên cảnh sau khi, nàng lòng háo thắng lập tức liền bị kích phát rồi đi ra. Một cái 20 không tới tiểu đạo sĩ, liền nắm giữ tiên tiên cảnh thực lực. Mà nàng, Di Hoa cung đại công chủ, tuổi tác muốn so với Huyền Vũ lớn hơn còn nhiều gấp đôi, thực lực nhưng không có đạt đến tiên tiến cảnh, này xem nói sao? Điều này làm cho nàng mặt để nơi nào? Như vậy tâm cảnh, mang theo nàng này 20 năm tích lũy hùng hậu, liên tục bế quan tu luyện 10 ngày sau, ngày hôm nay nàng cuối cùng là đột phá bình cảnh, đem Minh Ngọc công luyện đến cao nhất, thực lực cũng đạt đến cảnh giới tiên thiên. Bên trong mật thất phát sinh một tiếng nổ vang, đóng chặt nhiều ngày cửa đá trong nháy mắt phá toái, một cái phong thái yểu điệu mỹ nhân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bầu trời. Nàng y quyết phiêu phiêu, khắc nào thừa phong, nàng áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, khắc nào tiên tử. Nhưng nàng dung mạo, nhưng không người có thể lấy miêu tự, chỉ vì trên đời cũng lại không người dám ngẩng đầu đi nhìn nàng một ánh mắt. Trên người nàng tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn đến một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao trích ở trên, làm người không thể ngưỡng mộ. Nàng có một đôi vô cùng ánh mắt sáng ngời, khiến người ta không dám cùng với đối diện. Đây chính là Minh Ngọc Công tầng thứ 9 sao? Đây chính là tiên thiên chân khí sao? Trôi nổi ở giữa không trung yêu nguyện, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Lúc này nàng vận chuyển Minh Ngọc Công, da thịt trở nên trong suốt như ngọc, trong cơ thể công lực không ra bên ngoài phát huy mà là hướng vào phía trong thu lại. Vì vậy, vận công lúc nàng không chỉ không hư hao chân khí, trái lại còn có thể tăng cường công lực, đạt đến không dừng không hết, vô cùng vô tận cảnh giới. Nàng trong nháy mắt liền hiểu ra, chính mình tối không sợ tiêu hao chiến, nàng Minh Ngọc chân khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. "Tỷ tỷ, ngươi Minh Ngọc công đột phá đến tầng thứ 9." Liên Tinh đi tới hô một tiếng, hỏi. "Không sai, tại đây cái cảnh giới nhốt lại 20 năm, ngày hôm nay cuối cùng là đột phá." "Muội muội, ta bế quan khoảng thời gian này, vô quyết có đối với tiểu ngư nhi ra tay sao?" Yêu Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên uy nghiêm, hỏi. Nàng còn không có thả xuống đối với Giang Phong vợ chồng oán hận. Hai người bọn họ trên đường tiến hành một lần quyết chiến sinh tử, có điều bị cái kia Yến Nam Thiên cùng Huyền Vũ cho ngăn cản. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đang muốn hướng về chúng ta Di Hoa Cung mà tới. Liên Tinh tuy rằng trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là như thực chất trả lời. Từ khi bị tỷ tỷ đẩy xuống cây biến thành tàn tật hậu, nàng liền cũng không dám nữa cãi lời tỷ tỷ mệnh lệnh, trở nên nghe lời răm rắp. Yến Nam Thiên, Huyền Vũ. Ha ha ha, bọn họ đến rất đúng lúc, ta vừa vặn đột phá, liền bắt bọn họ tới thử một lần ta Minh Ngọc Công tầng thứ 9 uy lực. cách xa ở Giang phủ Huyền Vũ, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 235, bảo trọng, nhớ tới nhiều yêu chính mình một điểm. Chương 235, bảo trọng, nhớ tới nhiều yêu chính mình một điểm Giang phủ. Ánh nắng sáng sớm đặc biệt long lanh, ánh sáng màu vàng nóng từ ngoài cửa sổ tung vào, trong phòng liền không khí đều trở nên sáng ngời lên. Ngồi xếp bằng ở trên giường Huyền Vũ, kết thúc sáng sớm hôm nay tu luyện hậu, theo lệ cho mình bút một quẻ. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, nghi, kết hôn, xuất hành, giao dịch, khai trường, an dưỡng, cầu tài, kỵ, cầu phúc, cầu con. Ngày hôm nay lại là một cái thích hợp đi ra ngoài ngày tốt á, thiên ý như vậy, xem ra ta xác thực nên trước khi rời đi hướng về Di Hoa Cung. Nhìn này quái tượng, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu, đem một đôi bảo kiếm lưng với phía sau, đẩy cửa mà ra, làm tốt đi xa chuẩn bị. Lần này đi đến Di Hoa Cung, hắn không còn điều động thần điêu, mà là chuẩn bị cùng Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết ba người đồng hành, cùng đi đến Di Hoa Cung. Không sai, lần này Yến Nam Thiên ba người theo Huyền Vũ cùng đi tìm Yêu Nguyệt, là muốn đem Giang Phong vợ chồng ân đoán, còn có để Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai huynh đệ tàn sát lẫn nhau ân đoán làm một cái chấm dứt. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Huyền Vũ liền nhìn thấy Giang Ngọc Yến mỹ lệ bóng người, nàng tựa hồ đang trước cửa đứng hồi lâu. Giang Ngọc Yến hai mắt có chút thương tâm hỏi, Huyền Vũ công tử, ngươi thật sự không dự định mang tới ta cùng đi sao? Ta thực lực bây giờ đã rất mạnh, ta sẽ không lại trở thành gánh nặng của ngươi. Tối hôm qua, Huyền Vũ đông nhiên cùng nàng nói, đi đến Di Hoa Cung lúc cũng sẽ không mang tới nàng, làm cho nàng hảo hảo ở lại Giang phủ tu luyện. Tin tức này làm cho nàng cả đêm ngủ không ngon. Vừa nghĩ tới muốn cùng Huyền Vũ tách ra, trong lòng nàng liền vô cùng không muốn, tràn trọc trở mình, căn bản là không có cách ngủ. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, Ngọc Yến cô đương, ta ngày hôm qua có chút dự cảm không tốt, này một chuyến đi Di Hoa Cung có thể sẽ rất nguy hiểm, ta khả năng bảo vệ không được ngươi. Ngươi ngay ở Giang phủ bên trong đợi đi, cố gắng tu luyện ta dạy cho ngươi những thứ đó. Ngươi cùng Di Hoa Cung không thủ không đoán, liền không cần theo chúng ta đi mạo hiểm. Hắn nói lời này cũng không phải lý do, ngày hôm qua chẳng biết vì sao, trong lòng đỗng nhiên có báo động trước chuyển đến, luôn cảm thấy này một chuyến Di Hoa Cung hành trình có thể sẽ không giống như trước như vậy thuận lợi. Cái này linh cảm làm đến đột nhiên như thế, Huyền Vũ trong lòng cũng có suy đoán. Chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có thể làm cho hắn tâm huyết dâng trào, phát sinh báo động trước, lẽ nào là Yêu Nguyệt đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Hay hoặc là Di Hoa Cung bên trong đến rồi cái khác tiên thiên cảnh cường giả? Hắn cảm thấy đến chỉ có hai người này suy đoán nhất là đáng tin. Bất kể là người nào, bọn họ này một chuyến Di Hoa Cung hành trình đều sẽ tràn ngập biến số. Biến số liền đại diện cho sự không chắc chắn, Huyền Vũ cũng không thể bảo đảm Giang Ngọc Yến an toàn, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm Giang Ngọc Yến lưu lại. Nếu như Yêu Nguyệt thật sự đột phá đến tiên thiên cảnh, vậy bọn họ này một chuyến liền nhất định sẽ không đơn giản, nhất định sẽ bạo phát kịch liệt xung đột. Yêu Nguyệt nữ nhân này có thể không tốt ở chung, nàng cũng sẽ không ngồi xuống cùng ngươi giảng đạo lý. Giang Phong từng hình dung Yêu Nguyệt tính cách như hỏa tự băng, lợi kiếm phong mang, là quỷ lại là thần, lại không giống người. Có điều Giang Phong sai rồi, Yêu Nguyệt là người, nàng có người khuyết điểm, có điều nhân cách của nàng ở oán hận bên trong bặm mẹo, tâm linh ở đấu kỵ bên trong biến thái, trở nên không như vậy giống người mà thôi. Yêu Nguyệt nếu là đã đột phá đến tiên tiến cảnh, nàng Minh Ngọc Công cũng khẳng định đột phá đến cảnh giới tối cao đi, thật muốn mở mang kiến thức một chút tầng thứ 9 Minh Ngọc Công uy lực. Huyền Vũ đối với này cũng không e ngại, trái lại ở trong lòng còn mơ hồ có chờ mong. Yêu Nguyệt rất khả năng đã đột phá đến tiên tiến cảnh. Cái này suy đoán, Huyền Vũ cũng cùng Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người đã nói, có điều ba người này cùng Yêu Nguyệt có cựu oán, có không thể không đi lý do, cho nên mới phải tiếp tục theo Huyền Vũ cùng đi. Hơn nữa Yến Nam Thiên thực lực cũng không yếu, có hắn ở, cho dù Huyền Vũ không địch lại, hai người liên thủ cũng có thể bảo vệ cái căn nguyên. Giang Ngọc Yến nghe được Huyền Vũ lời nói, cắn cắn môi, trong lòng không cam lòng, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn là thoát khỏi không được phiền toái vận mệnh sao? Có điều nàng không có kiên trì nữa, phải tiếp tục theo đi. Huyền Vũ lời đã nói rất rõ ràng, nàng không muốn chính mình lại lần nữa trở thành Huyền Vũ phiền toái. Có điều trong lòng nàng thật không cam lòng, thật hận mình nhỏ yếu. Nàng cắn răng, ở trong lòng âm thầm thề, ta Giang Ngọc Yến ngày hôm nay ở đây xin thề, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Nếu như ta trở thành đệ nhất tiến hạng, vậy thì không còn có người có thể ngăn cản ta cùng với Huyền Vũ. Nghĩ đến bên trong, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng kiên định. Này kiên cố ý chí, để Huyền Vũ cũng vì đó liếc mắt. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp này, Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có điều nhưng trong lòng có chút mừng trộm, ta này chết tiệt, không chỗ sắp đặt mị lực à. Việc này nếu để cho Nguyệt Nha Nhi biết rồi, cũng không biết nàng sao vậy muốn. Hết cách rồi, mị lực của ta chính là như thế mạnh mẽ, chính là chiêu cô gái yêu thích, ta đây có thể làm sao đây? Hy vọng các nàng hai cái gặp mặt sau khi không muốn đánh tới đến đây đi. Tuy rằng Huyền Vũ nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng hắn chẳng biết vì sao, mơ hồ có chút chờ mong là có việc gì a, bất quá trong lòng hắn cũng không có chút nào không lo lắng, coi như hai người thật sự đánh tới đến rồi, hắn cũng chấn được. Huyền Vũ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Là không nỡ lòng bỏ lẫn nhau tách ra sao? Xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền muốn xuất phát, cũng không nên tán gẫu quá lâu. Lục Tiểu Phượng đi tới, đối với Huyền Vũ nháy mắt nói rằng, hắn thành tựu Huyền Vũ hình người hướng dẫn, tự nhiên cũng là muốn theo cùng đi. Tuy rằng Huyền Vũ khuyên hắn ở lại Giang phủ, không muốn theo đi tìm đường chết, thế nhưng Lục Tiểu Phượng đâu chịu bỏ qua tham gia trò vui cơ hội, chết sống đều muốn cùng đi, rất mạnh. Vẫn là Giang Ngọc Yến nghe lời, biết không cho người ta gây phiền toái. Ngọc Yến cô nương, chúng ta vậy thì muốn rời khỏi, sau này cái này Giang phủ chính là ngươi. Ngươi ở Giang phủ bên trong sẽ không có người tìm đến ngươi phiền phức. Có điều ngươi phải cẩn thận một hồi cái kia Giang Ngọc Lang, vậy cũng là một cái nham hiểm tiểu nhân, nếu là gặp phải không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp giết đi. Trước khi rời đi, Huyền Vũ cuối cùng căn dặn một câu. Mấy ngày nay, Huyền Vũ cũng không có ở Giang phủ nhìn thấy Giang Biệt Hạc nhi tử, cũng không biết trốn chạy đi đâu. Không thể giết cái này nham hiểm tiểu nhân, có chút đáng tiếc. Hắn sợ sệt nhóm người mình rời đi sau khi Giang Ngọc Lang gặp lại về Giang phủ ngang ngược, có điều cũng còn tốt, lúc này Giang Ngọc Yến thực lực đã tăng nhiều, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, không bị đánh lén, Giang Ngọc Lang hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. "Hừm, Huyền Vũ công tử, ta nhớ kỹ." Giang Ngọc Yến đem Huyền Vũ căn dặn nhớ kỹ trong lòng. "Bảo trọng, sau này nhớ tới nhiều yêu chính mình một điểm." Huyền Vũ công tử cũng bảo trọng, "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Giang Ngọc Yến nhìn Huyền Vũ đi xa bóng lưng, khóe mắt nước mắt cuối cùng không nhịn được lướt xuống, có điều ánh mắt của nàng nhưng trở nên kiên định hơn. "Di Hoa cung, Yêu Nguyệt, ta đến rồi." Huyền Vũ nhìn con đường phía trước, cảm xúc dâng trào. "Coi như Yêu Nguyệt ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh thì lại làm sao, ta có thể không sợ? Bằng vào ta thực lực bây giờ, tiên thiên cảnh sơ kỳ hoàn toàn có thể một trận chiến. Ta vẫn không có cùng tiên thiên cảnh cường giả chiến đấu chân chính quá, thực sự là làm người chờ mong a." Chương 236, chúng ta cung chủ cho mời chương 236, chúng ta cung chủ cho mời chạy đi thời gian thoáng qua liền qua. Hai ngày sau, một cái rộng rãi đại hà trên, một chiếc không lớn ô đồng thuyền xuôi dòng mà đi, chẻ sóng cắt sóng, tốc độ như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc. Theo lý mà nói, nước sông này như vậy ba đảo hùng dũng, thuyền nhỏ chạy ở phía trên, không bao lâu nữa liền sẽ bị sóng biển đập bay mới đúng. Thế nhưng chiếc này thuyền nhỏ không chỉ chạy đến vô cùng bướm vàng, tốc độ còn nhanh như vậy, vô cùng ly kỳ quá dị. Tựa hồ có một luồng vô hình trường lực bao phủ cả chiếc thuyền nhỏ, để cho không chút nào được mãnh liệt sóng biển ảnh hưởng. Khi thấy rõ trên thuyền cưỡi phải vì sao người hậu, tất cả những thứ này cũng là trở nên hợp lý lên. Không sai, trên thuyền ngồi chính là Huyền Vũ đoàn người. Hoa Vô Quyết, nơi này khoảng cách Di Hoa cung nên không xa chứ? Huyền Vũ nhìn về phía đại hà phần cuối nơi, trong lòng báo động trước là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, điều này là bởi vì chính mình chính đang nhanh chóng tiếp cận Di Hoa cung. Huyền Vũ chân nhân nói không sai, lấy tốc độ bây giờ, lại quá thời gian nửa nén hương, liền có thể đến Di Hoa cung vị trí Tú Ngọc Cốc. Hoa Vô Quyết như thực chất trả lời. Di Hoa cung nằm ở khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như xuân Tú Ngọc Cốc, trong cốc núi sông hồ nước chi chít như sao trên trời, một năm bốn mùa trăm hoa đua nở, là người tập võ khó cầu tĩnh tu đất lành. Nhưng mà Tú Ngọc Cốc vị trí vô cùng bí ẩn, người ngoài rất hiếm có biết. Coi như Di Hoa cung chiêu thu đệ tử thời điểm, nó dùng để đưa đón môn nhân thần bí cung thuyền, cũng chỉ là tình cờ dừng lại ở đô thành vùng ngoại ô bến tàu. Đến nơi Tú Ngọc Cốc ở nơi nào, đông đảo võ lâm nhân sĩ vài lần tìm kiếm, nhưng là mò không được nửa điểm dấu vết. Có điều có Hoa Vô Khuyết cái này Di Hoa cung thiếu cung chủ ở, Huyền Vũ đoàn người tự nhiên không cần vì tìm kiếm Di Hoa cung vị trí mà phát sầu. Cuối cùng muốn đã tới chưa? Một bên Yến Nam Thiên nghe vậy, xoa xoa một hồi trong lòng bảo kiếm, cả người khí tức đều trở nên lăng lệ lên. Yêu Nguyệt đối với hắn nghĩa đệ một nhà hành động, hoàn toàn chạm đến vảy ngược của hắn. Bất kể là vì huynh đệ thủ tốc tình, vẫn là vì trong lòng đạo nghĩa, hắn đều muốn đi tìm Yêu Nguyệt đòi một lời giải thích, vì chính mình nghĩa đệ một nhà lấy lại công đạo. Coi như Yêu Nguyệt thật sự như Huyền Vũ từng nói, đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cũng không thể ngăn cản hắn quyết tâm này. Có điều ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết hậu, lộ ra một tia lo lắng mơ hồ. Hắn là không sợ Yêu Nguyệt, thế nhưng hắn sợ sệt hai người này cháu trai xảy ra cái gì sự. Đây là hắn nghĩa đệ ở lại nhân gian cuối cùng huyết mạch, nếu là tại bên trong Di Hoa cung ra cái gì sự, hắn sau khi chết đều không mặt mũi đi gặp chính mình nghĩa đệ. Kỳ thực hắn cũng khuyên quá nhỏ con cá cùng Hoa Vô Khuyết không muốn theo tới, nhưng mà căn bản không khuyên nổi. Hắn lại không thể ngăn cản hai cái cháu trai đi báo thù cho cha mẹ, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Huyền Vũ cái nào còn không biết lo âu trong lòng hắn, thế là mở miệng nói rằng: "Tiến Nam Thiên, ngươi không cần lo lắng quá mức, coi như Yêu Nguyệt thật sự đột phá đến tiên thiên cảnh, ta cũng có thể chịu nổi. Có ta cuốn lấy Yêu Nguyệt, Di Hoa cung những người khác đối với các ngươi tới nói, nên cũng không có cái gì uy hiếp tính, hà tất lo lắng đây?" Huyền Vũ đối với chính mình thực lực bây giờ vẫn là hết sức tự tin. Nắm giữ tiên tiên chân khí hắn, cùng tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả cũng không kém cái gì, chính là chân khí tổng sản lượng muốn thiếu một ít mà thôi, cường độ chân khí trên căn bản không kém. Mà ở trường pháp trên, hắn nắm giữ viên mãn cấp bậc vạn vật triều tông. Kiếm pháp trên, hắn nắm giữ viên mãn cấp bậc tròn triệu kiếm giới. Khinh công thân pháp trên, hắn nắm giữ hầu như viên mãn lăng ba vi bộ. Thể phách cùng sức mạnh càng là mạnh mẽ, trải qua dịch kinh đoán cốt thiên ẩn ngưỡng rèn luyện, còn có phổ tư khúc xà đảm các loại linh dược bổ dưỡng, một tay nghìn cân lực lượng khổng lồ, so với 9 tầng long tượng bản nhược công cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phong. Di hồn đại pháp cũng làm cho tinh thần ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi. Có thể nói Huyền Vũ căn bản cũng không có thiếu sót. Có những này các loại bổ trợ, Huyền Vũ thực lực cùng tiên thiên cảnh sơ kỳ thật không có cái gì chênh lệch, thậm chí có chút phương diện còn muốn vượt qua. Tỷ như bạn vật triều tông cùng tròn triệu kiếm giới, này hai môn thần công ý lực, ở tiên thiên cảnh sơ kỳ bên trong, hiển nhiên cũng là cực cường tồn tại. Cùng tiên thiên cảnh sơ kỳ so ra, duy nhất không đủ, khả năng chính là không đủ kéo dài. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Cái kia Liên Tinh cùng Dĩ Hoa cùng những người khác, ngươi liền yên tâm giao cho ta đến ngăn cản là tốt rồi. Tiễn Nam Thiên nghe được Huyền Vũ lời nói, trong lòng lo lắng cũng là tản đi hơn nữa. Hắn cùng Huyền Vũ luận bàn quá, đối với Huyền Vũ thực lực hắn rõ ràng nhất, biết đối phương cũng không phải ở nói ẩu nói tả, mà là thật sự có bản lĩnh kia. Thời gian nửa nén hương lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta đến, phía trước chính là Tú Ngọc Cốc. Theo Hoa Vô Quyết mở miệng, Huyền Vũ mấy người cũng dồn dập chạm với đầu thuyền bông tàu, về phía trước phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thung lũng đường biển, thuyền còn chưa cập bờ, một trận nồng nặc mùi hoa cũng đã đón gió bay tới. Thật là đẹp như tiên cảnh a. Nhìn rõ ràng trong sơn cốc cảnh tượng hậu, Lục Tiểu Phượng không nhịn được phát sinh cảm thán. Tú Ngọc Cốc, một cái ẩn dấu ở thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương, bốn mùa như xuân, phảng phất là thiên nhiên cố ý bảo lưu lại đến một chốn cực lạc, để trong này cảnh sắc vĩnh viễn dừng lại ở mùa xuân như vậy sức sống tràn trề thời khắc. Bước vào Tú Ngọc Cốc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là vô biên biển hoa. Nơi này là biển hoa, giống vô cùng đầy đủ hết, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiểu diễm bước át đóa hoa, hồng nhạt, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu tím các loại đủ loại cánh hoa theo gió múa nhẹ, hầu như bao trùm thung lũng mỗi một góc, phảng phất một tấm to lớn màu sắc rực rỡ thảm, nên tiếp mỗi một vị phong cách đến. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi hoa, tựa hồ thế gian sở hữu mùi hoa vị đều có thể ở trong đó tìm tới, mỗi một lần hô hấp cũng giống như là đang thưởng thức thiên nhiên cam lộ. Tựa như ảo mộng, bách hoa tiếp sức, tạo thành một bức vĩnh viễn không bao giờ kết thúc phồn hoa thị cảnh. Nơi này chính là Di Hoa cung người chỗ ở sao? Ác nhân cốc cùng nơi này so ra, kém thật không phải nhỏ tí teo. Tiểu Ngư Nhi cũng là bị này duy mỹ cảnh tượng kinh diễm đến, hắn có loại muốn mang tiểu tiên nữ tới đây ngắm cảnh kích động. Chờ ta giúp cha mẹ báo thù hậu, mang theo tiểu tiên nữ tới đây ẩn cư cũng không sai. Tiểu Ngư Nhi nghĩ thầm, đừng cố ngắm phong cảnh, chúng ta đi thôi. Yêu Nguyệt nên đã cảm nhận được chúng ta đến. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về Tú Ngọc Cốc nơi sâu xa, nơi đó cung điện lầu các chẳng chịt có hứng thú. Ngay ở bọn họ bước lên Tú Ngọc Cốc trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ liền từ trên người bọn họ đã qua, không đoán sai lời nói, hơi thở kia chủ nhân chính là Yêu Nguyệt. Cái gì người? Lại dám xông vào Di Hoa cung trụ sở? Đang lúc này, trong sơn cốc lao ra mười mấy cái trên người mặc tố vải cung trang nữ tử, các nàng đều vô cùng đẹp đẽ. Di Hoa cung từ khai phái tới nay, thu môn nhân đều vì đẹp đẽ tuyệt sắc tuổi thanh xuân nữ tử. Vì lẽ đó Di Hoa cung những này môn nhân đều trổ mã đến nhã trí tuyệt tục, lạnh lạnh cao ngạo, các nàng hành tẩu giang hồ thường thường một bộ tố vải cung trang, tú lệ thông tuệ bên trong nhưng ít đi mấy phần người thường sinh cơ cùng cảm tình. Thiếu cung chủ, cung nên thiếu cung chủ hồi cung. Chờ này mười mấy cái tuổi thanh xuân nữ tử nhìn thấy Hoa Vô Khuyết hậu, đều cùng kính hành lễ. Sau đó các nàng vừa nhìn về phía Hoa Vô Khuyết phía sau, nói vậy các ngươi chính là Huyền Vũ cùng Yến Nam tiên đi, chúng ta cung chủ cho mời. Chương 237, xem ra ngày hôm nay có thể chém cái tận hứng. Chương 237, xem ra ngày hôm nay có thể chém cái tận hứng. Di Hoa cung bên trong cung điện, khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa yêu nguyệt, ngồi ở cao cao đại diện cho cung chủ ghế ngồi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tú Ngọc Cốc lối vào nơi, tuyệt đỉnh trên mặt xinh đẹp, lộ ra một vẻ tức mê người lại khiến người ta đau lòng cười gằn. A gặp, cái kia Huyền Vũ cùng Yến Nam Thiên cuối cùng đến, bọn họ lại vẫn mang tới Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, thực sự là rất khỏe mạnh a. Ngày hôm nay liền để này hai huynh đệ hoàn thành trận đó chưa xong tự chiến, ta muốn tận mắt đến bọn họ đau đến không muốn sống dáng vẻ, ta muốn để Giang Phong cùng Hoa Nguyệt nô ở địa ngục dưới cũng không được an bình. Yêu Nguyệt ngữ điệu lạnh lùng, vô tình, làm người run rẩy, thế nhưng âm thanh rồi lại linh động, mờ mịt, không thể dự đoán, thanh nhu, xinh đẹp, khiếp người hồn phách. Coi như không nhìn nàng mặt, chỉ nghe thấy âm thanh, liền biết đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Tỷ tỷ, nhìn thấy Yêu Nguyệt dáng dấp này, ghế dựa đứng bên cạnh Liên Tinh muốn nói lại thôi. Liên Tinh dáng dấp hoàn toàn rơi vào rồi Yêu Nguyệt trong mắt, nàng trực tiếp nói, muội muội, ngươi nhưng là ta duy nhất muội muội, tỷ muội chúng ta trong lúc đó có cái gì không mở miệng được, có chuyện ngươi liền nói đi, không cần ấp úng. Liên Tinh cuối cùng không đành lòng, mở miệng quên, tỷ tỷ, Vô Khuyết là chúng ta nhìn lớn lên hài tử à, lẽ nào ngươi thật không có một điểm cảm tình sao? Chuyện này đều qua như thế nhiều năm, ngươi cũng đột phá đến tiên tiến cảnh, chúng ta nên thả xuống, ngươi tạm tha quá Vô Khuyết đi. Hài tử là vô tội, sự tình năm đó, cùng hai người này hài tử căn bản không quan hệ. Nàng từng nghe đã nói, người đột phá đến tiên tiên cảnh sau khi, tâm cảnh gặp sản sinh một cái lột xác, có thể đã thấy ra rất nhiều chuyện. Nàng cũng là phát hiện tỷ tỷ thật sự trở nên hơi không giống, mới dám mở miệng như vậy khuyên bảo tỷ tỷ buông tha Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi. Nếu như thả làm trước đây, nàng là không dám. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, nàng tỷ tỷ làm ra quyết định, bất luận người nào đều không thể thay đổi. Nếu là dám ngăn cản nàng, coi như là nàng cái này em gái ruột cũng không có tình cảm có thể nói, giết không tha. Câm miệng. Nghe được Liên Tinh lời nói, Yêu Nguyệt như là bị đạp cái đuôi miêu bình thường, quát lạnh lên tiếng, ánh mắt vô cùng băng lạnh nhìn mình muội muội, sát ý sôi trào. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Liên Tinh chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, câm như hến, vội vã cúi đầu, có điều nhiều lời nữa. Yêu Nguyệt thấy này, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hừ, muốn ta buông tha bọn họ, không thể. Bọn họ ngàn vạn lần không nên là Giang Phong cùng Hoa Nguyệt nô con tiện nhân kia nhi tử, đây chính là bọn họ nguyên tội, bọn họ muốn trách thì trách chính mình cha mẹ đi. Nàng đột phá đến tiên tiên cảnh sau khi, xác thực là đã thấy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng Giang Phong cái này chấp niệm trong lòng nàng đã cắm rễ 20 năm, sao vậy khả năng nói thả xuống liền thả xuống. Vì lẽ đó bất luận làm sao, nàng đều muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ai dám ngăn trở, nàng liền giết hay. Huyền Vũ, Yến Nam Thiên, hy vọng các ngươi hai người có thể thức thời một điểm, nếu không thì ta liền các ngươi cũng giết. Yêu Nguyệt ở trong lòng oán hận thầm nghĩ, nếu là các ngươi cung chủ cho mời, cái kia liền dẫn đường đi. Ta cũng đã sớm muốn nhìn một lần cái này từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân Di Hoa cùng cung chủ, đến cùng trường dáng dấp ra sao. Huyền Vũ mỉm cười nói, liền đi theo, không một chút nào khách khí. Hắn đối với Yêu Nguyệt biết mình mọi người đến, không một chút nào cảm thấy đắc ý ở ngoài. Hoa Vô Khuyết bên người những người Di Hoa cung cơ sở ngầm, hắn kỳ thực cũng là có nhận ra được, chỉ có điều là chẳng muốn đi quản mà thôi. Di Hoa cung nói tóm lại, cũng không tính là thế lực tà ác. Bên trong ngoại trừ một cái tính cách vặn vẹo Yêu Nguyệt ở ngoài, các đệ tử khác đều không có làm quá cái gì ác, có chút trái lại còn vô cùng đơn thuần. Đối với những này có chút đơn thuần tuổi thanh xuân thiếu nữ, Huyền Vũ đương nhiên sẽ không ra tay với các nàng. Vô Khuyết, đi thôi, những này ngươi chung quy phải đối mặt. Yến Nam Thiên vô Hoa Vô Khuyết bài, nói rằng, Lúc này Hoa Vô Khuyết, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, vừa nghĩ tới sắp muốn cùng hai cái đem mình nuôi nấng lớn lên cô trở thành kẻ địch, trong lòng hắn liền đủ mùi vị lẫn lộn, không nói ra được tư vị xông lên đầu, để hắn có chút nghẹt thở. Hấp, Tiến Ba Bá ngươi nói đúng, những này ta trùng quy phải đối mặt. Hoa Vô Khuyết hít sâu một hơi, liền cũng theo những thị nữ kia, hướng về Di Hoa cung đại điện đi đến. Một khắc chung thời gian không tới, Huyền Vũ đoàn người liền ở hầu gái dẫn dắt đi đến Di Hoa cung bên trong cung điện, cuối cùng nhìn thấy vị kia cao cao tại thượng Di Hoa cung cung chủ. Nàng chính là Yêu Nguyệt sao? Quả nhiên mỹ đến khiến người ta sợ sệt a. Huyền Vũ nhìn đại điện cao đường ghế ngồi Yêu Nguyệt, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Yêu Nguyệt mỹ là toàn phương diện, bất kể là khuôn mặt, ngũ quan, vẫn là vóc người, cũng không có thể soi mói. Đặc biệt trên người nàng từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, cao cao không thể với tới, làm người không thể ngưỡng mộ. Có điều những này đối với Huyền Vũ hiển nhiên là không có tác dụng, cái gì không thể nhìn thẳng, ở hắn nơi này một điểm dùng không có. Huyền Vũ hai mắt vô cùng thật lòng tại trên người Yêu Nguyệt đánh giá, thỉnh thoảng gật đầu, có thể nói là vô cùng tùy ý, căn bản không hề có một chút cảm giác căng thẳng. Này Yêu Nguyệt xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, hẳn là tu luyện Minh Ngọc Công công lao. Yêu Nguyệt bởi vì luyện thành nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 9, không chỉ càng ngày càng tuổi trẻ có thể thanh xuân thường trú, còn khiến nàng băng như thế trắng xám lanh khốc trên mặt xuất hiện ngọc bình thường óng ánh nhu nhuận ánh sáng. Không chỉ có như vậy, thần công huyền diệu địa phương, người cũng sẽ càng ngày càng tuổi trẻ mỹ lệ, khí chất càng ngày càng xuất trần. Xem ra nàng là thật sự đem Minh Ngọc Công tu luyện đến tầng thứ 9, không thẹn được gọi là tiên ma chi khu. Huyền Vũ cảm nhận được, Yêu Nguyệt trong cơ thể có một luồng vòng xoáy sức hút, tựa hồ bất luận cái gì đồ vật chạm đến nàng, đều sẽ như nam châm hấp thiết giống như bị nàng hấp qua khứ. Yêu Nguyệt từng được gọi là tiên ma chi khu, cùng chiến thần phong thái đệ nhất thần kiếm Yến Nam Tiên sàn sàn nhau, có điều hiện tại, Yêu Nguyệt đã vượt qua Yến Nam Tiên. Nàng bên hông thanh kiếm kia là Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Huyền Vũ cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kiếm ý, ánh mắt ngưng lại. Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, một thước bảy tấc màu xanh sẫm đoàn kiếm, đột nhiên nhìn tựa hồ không có cái gì ánh sáng lộng lẫy, nhưng nếu nhìn nhiều hai mắt thì sẽ cảm thấy đến kiếm khí ung tùm, bước người trước mắt, liền con mắt cũng khó khăn mở. Là trong truyền thuyết chuôi này thượng cổ thần binh. Đối với thanh kiếm này, Huyền Vũ vẫn là biết đến. Truyền thuyết cái này Bích Huyết Chiếu Đan Thanh dùng một người nhiệt huyết đến tế kiếm, kiếm vẫn là không được, đúc kiếm sư thê tử nhi nữ đều lần lượt lấy thân bất kiếm, cũng vô dụng, đúc kiếm sư bi phấn bên dưới, chính mình cũng nhảy vào phát lô, ai biết chính hắn nhảy xuống hậu, lò lửa càng lập tức tuần thành, lại thiêu đốt hai ngày hậu, mới có cái qua đường đạo nhân đem kiếm đúc thành. Có người nói kiếm này ra lò hậu, thiên địa đều vì đó biến sắc, một tiếng sét đùng đoàn chấn động mạnh, đạo nhân kia lấy làm kinh hãi, bị phích lịch đánh ngã, càng trùng hợp té ngã tại đây thanh kiếm trên, liền làm thanh kiếm này xuất thế hậu cái thứ nhất vật hy sinh. Xem ra ngày hôm nay có thể chém cái tận hứng. Huyền Vũ trên người chiến ý sôi trào, phía sau song kiếm đều ong nóng lên. À gặp, ngươi chính là cái kia Huyền Vũ sao? Quả nhiên như nghe đồn bên trong bình thường, dung mạo rất là tuấn lãng, sắp không thua năm đó cái kia Giang Phong. Huyền Vũ đối với mình tứ không e dè đánh giá, Yêu Nguyệt không quan tâm chút nào, trái lại nhìn Huyền Vũ mặt, đến lên như thế một câu. Chương 238, ngươi có thể làm được, cái kia liền tới ba. Chương 238, ngươi có thể làm được, cái kia liền tới ba. Di Hoa cung bên trong cung điện, Yêu Nguyệt cao cao tại thượng ngồi ở cung chủ trên bảo tọa, nhìn xuống phía dưới Huyền Vũ cả đám các loại. Đột phá tiên thiên cảnh hậu, mãnh liệt lòng tự tin, làm cho nàng xem ra có chút lười biếng, hoàn toàn không đem phía dưới mọi người để ở trong mắt. Đối với Huyền Vũ cái kia vô lễ đánh giá, nàng cũng không thèm để ý, trái lại rất hứng thú quan sát Huyền Vũ. Nói thật, nàng xác thực là bị Huyền Vũ bên ngoài cùng khí chất cho kinh diễm đến, làm cho nàng trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy năm đó Giang Phong. Huyền Vũ, ngươi khuôn mặt này ta rất yêu thích, nhìn rất là vui hai vui mắt. Ta quyết định, ngươi sau này liền ở lại ta Di Hoa cung bên trong đi. Yêu Nguyệt dường như chúa tể tất cả nữ vương, trực tiếp ra lệnh. Nàng đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, trở nên càng thêm thích làm gì thì làm. Tỷ tỷ. Một bên Liên Tinh biết vậy nên vô cùng bất ngờ, không dám tin tưởng tỷ tỷ sẽ nói ra những lời như vậy, trong lòng nàng nghi hoặc, này vẫn là ta biết tỷ tỷ sao? Đột phá tiên thiên cảnh hậu, biến hóa của tâm cảnh thật có thể có như thế lại sao? Đổi lại là trước đây tỷ tỷ, tuyệt đối không thể sẽ nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực Liên Tinh sai rồi, Yêu Nguyệt căn bản cũng không có biến, nàng hiện tại chỉ có điều là càng trực tiếp, biểu hiện so với trước đây càng tùy ý mà thôi. Liên giống với năm đó, Yêu Nguyệt là thật sự yêu thích Giang Phong sao? Chân thực đáp án kỳ thực là, Yêu Nguyệt chỉ thích Giang Phong gương mặt đó. Cái gọi là vừa thấy trung tình, kỳ thực chính là thấy sắc nảy lòng tham. Quan với điểm này, Giang Phong bản thân tối có lời nói quyền. Giang Phong vô cùng rõ ràng, Yêu Nguyệt chỉ là coi trọng hắn nhan mà thôi. Đối với như vậy nữ tử, hắn thực sự là từng trải qua quá nhiều, hắn đều muốn mất cảm giác. Hắn cũng chính bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó cuối cùng mới lựa chọn chân tâm đối xử tốt với hắn, thực sự hiểu rõ hắn, chân chính cùng hắn bạn tri kỷ Hoàng Nguyên Ô. Yêu Nguyệt là ích kỷ, lãnh huyết, hung hăng, nàng mỹ có 102, nàng võ công cũng là tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng, tựa hồ bất luận người nào đều muốn thần phục ở dưới chân của nàng. Cái kia chính mình coi trọng Giang Phong, cũng có thể thần phục ở chính mình dưới chân, nàng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Giang Phong nhưng từ chối chính mình, còn trở tay lựa chọn chính mình hầu gái Hoa Nguyệt Nô, hai người còn thoát đi Di Hoa cung bỏ trốn, điều này làm cho Yêu Nguyệt cảm giác chịu đến rất lớn sỉ nhục. Cảm giác nhục nhã đồng thời, còn cảm giác mình âu yếm món đồ chơi bị người cướp đoạt đi rồi. Nếu chính mình không chiếm được, cái kia liền hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ được. Đây chính là Yêu Nguyệt trong lòng. Mà hiện tại, nàng nhìn thấy Huyền Vũ tâm kia không kém với Giang Phong mặt, cảm giác mình lại lần nữa tìm tới một cái âu yếm món đồ chơi. muốn giữ ở bên người hào hào thưởng thức, vậy cũng là vô cùng chuyện bình thường. Yêu Nguyệt lời nói, không chỉ để Liên Tinh cảm thấy đắc ý ở ngoài, liền ngay cả phía dưới Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mọi người, cũng đều sắc mặt vô cùng quái lạ nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, đây là có việc gì à? Yêu Nguyệt đây là coi trọng Huyền Vũ. Không thể đi. Đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Huyền Vũ cũng là kinh ngạc không ngớt, có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, vô cùng tự hào bắt đầu cười lớn, ha 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 ha, Yêu Nguyệt ngươi thật sự rất tinh mắt, ánh mắt của ngươi ta nhận rồi. Phải biết ta tấm này xoáy mặt nhưng là cử thế vô song, cũng chính là độc giả có thể so với ta xoáy trên một bậc. Có điều, Yêu Nguyệt ngươi muốn lưu lại ta, vậy sẽ phải nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Có thể bị cái này Yêu Nguyệt coi trọng, Huyền Vũ tâm tình vẫn là hết sức sung sướng. Hắn làm nóng người, đã chuẩn bị kỹ càng đấu võ. Nói nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực. Nếu là hắn thất bại, tự nhiên mặc cho Yêu Nguyệt xử trí, nếu là hắn thắng rồi, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng phải vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. A gặp, Huyền Vũ, nghe đồn bên trong thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không có chân chính bước vào tiên thiên cảnh. Không đạt tiên thiên cảnh, ngươi tuyệt đối không thể là ta đối thủ. Ta có thể coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi liền an tâm tiếp thu vận mệnh của chính mình đi. Ngươi không có từ chối quyền lợi. Từ chối ta người, hạ chàng chỉ có một cái, vậy thì là chết. Yêu Nguyệt cười gằn. Ngươi có thể làm được, cái kia liền tới đi. Nữ nhân này, vẫn đúng là coi chính mình là thành nữ vương a. Điều này làm cho Huyền Vũ vô cùng khó chịu, hắn đón lấy liền muốn để Yêu Nguyệt biết, hắn không phải là mặc người tùy ý bài bố công cụ. Không phải là đột phá đến tiên tiên cảnh sao? Không cái gì ghê gớm. Đối với vượt cấp khiêu chiến, hắn đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Hắn có thể không sợ. Trên người hai người khí thế càng ngày càng cường thịnh, trên cung điện không khí ngột ngạt đến khiến người ta không thở nổi, tựa hồ sau một khắc liền muốn triển khai kinh thiên đại chiến. Một bên Yến Nam Tiên cũng là nắm chặt bảo kiếm trong tay, hắn có thể từ Yêu Nguyệt trên người cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, Huyền Vũ suy đoán quả nhiên là đúng, Yêu Nguyệt thật sự đột phá đến tiên tiên cảnh. Ngay ở hai bên đối lập thời điểm, Hoa Vô Khuyết đông nhiên đứng dậy, hắn chỉ vào Yêu Nguyệt quát hỏi, đại cô, cha mẹ ruột của ta đúng là bị ngươi bức tử sao? Ngươi sở dĩ thu dưỡng ta, thật sự chỉ là vì để cho ta cùng anh em ruột quyết một trận tử chiến mà thôi sao? Hoa Vô Khuyết tuy rằng hai mắt hồng hồng, thế nhưng là vô cùng quật cường nhìn chằm chằm phía trên Yêu Nguyệt, hắn muốn chính thai nghe được Yêu Nguyệt trả lời, mới gặp triệt để hết hy vọng. Ồ, không nghĩ đến các ngươi đã biết rồi trận tướng, vậy ta liền không có cần thiết giấu ngươi. A gặp, ngươi nói không sai, cha mẹ ngươi chính là ta bức tử, ta thu dưỡng ngươi, chính là vì nhường ngươi cùng Giang Tiểu Ngư minh đệ tướng tàn, ta chính là muốn cho Giang Phong cái kia kẻ bạc tình, còn có Hoa Nguyệt Nô cái kia tiện nữ nhân cho dù ở địa ngục cũng không được an bình. Yêu Nguyệt đưa mắt từ trên thân Huyền Vũ rời đi, na đến Hoa Vô Khuyết trên người, ánh mắt vô cùng băng lạnh, không có một tia cảm tình. Đại cô, đây là ta cuối cùng một lần gọi ngươi đại cô. Yêu Nguyệt, ngươi sau này không còn là ta cô, cha mẹ mối thủ, không đội trời chung. Hoa Vô Khuyết xóa đi nước mắt, trường kiếm trong tay chỉ vào Yêu Nguyệt, hai mắt quyết tuyệt, đã triệt để từ bỏ ảo tưởng. Vô Khuyết, một bên Liên Tinh nhìn thấy Hoa Vô Khuyết dáng dấp này, trong lòng rất là không đành lòng. Này 20 năm, nàng là thật sự coi Hoa Vô Khuyết là làm chính mình hại tử bình thường đến đau, nhưng là bây giờ lại phải trở thành kẻ thù, nàng tâm thật sự rất đau. Ngươi người nữ nhân điên này, huynh đệ chúng ta hai người ngày hôm nay liền muốn báo thù cho cha mẹ. Tiểu Ngư Nhi cũng đứng ở Hoa Vô Khuyết bên cạnh nói rằng, không sai, Yêu Nguyệt, ta Yến Nam Thiên ngày hôm nay cũng phải vì nghĩa đệ đòi lại một cái công đạo. Yến Nam Thiên đứng ở Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trước người, trầm giọng nói rằng, hắn vô cùng rõ ràng, lấy Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thực lực, ở Yêu Nguyệt trước mặt căn bản là không đáng chú ý à đặc, chỉ bằng các ngươi sao? Hừ, Yêu Nguyệt kinh bị nhìn Yến Nam Thiên ba người một ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế kinh khủng bộc phát ra, bay thẳng đến ba người nghiền ép mà tới. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong nháy mắt cảm giác được trên người tựa hồ đè ép một tòa đại sơn, thân thể không thể động đậy. Yến Nam Thiên thanh kiếm thụ với trước người, lúc này mới không bị ảnh hưởng. Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, nếu như hai người các ngươi ngày hôm nay ở trước mặt ta đến một hồi tàn sát lẫn nhau, để ta cao hứng, ta tạm tha thắng người kia một mạng. Nếu không, hai anh em ngươi liền toàn bộ chết cho ta ở đây đi. Yêu Nguyệt lạnh giọng quát lên, khi chàng khủng bố như thần ma. Yến Nam Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ đến nữ nhân này thực lực tăng trưởng nhiều như thế. Các ngươi đều cho ta hướng về hậu trạm chậm đi, nàng là của ta. Huyền Vũ chậm rãi đi tới ba người trước người, đem Yêu Nguyệt khí thế toàn bộ đỡ. Hồ Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết nhất thời cảm giác trên người áp lực buông lỏng, thân thể trọng tân khôi phục năng lực hoạt động. Chương 239, chúng ta tin tưởng Huyền Vũ. Chương 239, chúng ta tin tưởng Huyền Vũ khôi phục hành động. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết lúc này trong lòng có chút ngơ ngác, bọn họ không nghĩ đến Yêu Nguyệt vẹn vẹn chỉ là dựa vào khí thế liền có thể để bọn họ không thể động đậy. Trên lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn, bọn họ muốn báo thù, tựa hồ thật sự chỉ có thể dựa vào Huyền Vũ. Huyền Vũ, ngươi cẩn trọng một chút. Tiến Nam Thiên đem Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bảo hộ ở phía sau, mở miệng nói rằng, hắn cũng biết bọn họ đám người chuyến này ở trong chỉ có Huyền Vũ có thể cùng Yêu Nguyệt chống lại, yên tâm giao cho ta đi. Huyền Vũ thuận miệng trả lời một câu, liền nhìn về phía trước cao cao tại thượng Yêu Nguyệt. Ta nói Yêu Nguyệt, ngươi sẽ không phải dự định cùng ta ở đây đại chiến đi, như thế tinh mỹ đại điện phá hủy rất đáng tiếc à? Ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến sao? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xoái ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Yêu Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, lạnh lạnh nói rằng, ha ha, này chính hợp ta ý, lưu thủ chiến đấu ta đã có chút đánh chán, ta hiện tại liền muốn một hồi toàn thân tâm tập trung vào sinh tử đại chiến, ngươi nên gặp thỏa mãn ta đi. Huyền Vũ mỉm cười, Hắn đi đến Đại Minh Hậu, ngoại trừ cùng Chu Vô Thị cái kia một hồi đại chiến ở ngoài, cái khác chiến đấu đều chỉ có thể coi là luật bản, cũng không đủ tận hứng. Hắn hiện tại rất muốn cùng người tận hứng đại chiến một trận, sử dụng toàn lực loại kia. Hừ, ngươi đã như vậy không biết điều, vậy cũng chớ trách ta. Nhìn thấy Huyền Vũ thái độ này, Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên. Theo nàng đứng lên, toàn bộ Di Hoa cung tựa hồ cũng run rẩy lên, thật giống hủy diệt sau một khắc đánh đến nơi, loại này khí thế vô cùng đáng sợ. Đối với này, Huyền Vũ sắc mặt cũng là hiếm thấy nghiêm nghị lên. Yêu Nguyệt không còn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liên Tinh, "Muội muội, cho ta xem trọng Yến Nam Thiên mấy người bọn họ, chờ ta trở lại xử trí. Ngươi cũng không thể cố ý để bọn họ rời đi, nếu không thì ngươi biết hậu quả." "Ta biết rồi." Liên Tinh cúi đầu. Nàng tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nàng đã quyết định, chờ tỷ tỷ cùng Huyền Vũ đi ra ngoài quyết chiến thời điểm, liền lén lút để Vô Khuyết bọn họ rời đi Di Hoa cung, cách đến càng xa càng tốt. Nàng bất luận làm sao, cũng không thể trơ mắt nhìn Vô Khuyết đứa bé này chết ở trước mặt mình. Nàng đã quyết định hy sinh chính mình. "Ừm." Yêu Nguyệt thỏa mãn gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Huyền Vũ, "Đi thôi, ngươi nếu vội vã muốn chết, vậy hãy cùng ta đến đây đi, ta sẽ cho ngươi chọn một cái phong thủy bảo điện." Nói, nàng liền ngự phong mà lên, lấy tốc độ cực nhanh bay ra đại điện. Đây chính là tiên thiên cảnh tiêu chí, bay trên trời. Nhìn bay ra đại điện Yêu Nguyệt, Huyền Vũ trong lòng có chút ước ao, phi hành a, rất nhanh ta cũng có thể nắm giữ. Có điều vừa nghĩ tới chính mình thu được đại hoàn đan hậu cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, thực hiện bay trên trời, hắn cũng là không như vậy ước ao. "Các ngươi an tâm chờ xem, ta đi một chút trở về." Huyền Vũ đối với Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mấy người nói xong, bóng người lóe lên, cũng biến mất ở tại chỗ. Hắn trên mặt đất bay lượn tốc độ, không chút nào so với không trung Yêu Nguyệt kém. Hai người rất nhanh sẽ đã rời xa đại điện. Nhìn thấy hai người đã đi xa, Liên Tinh lúc này mới vội vã đi đến Hoa Vô Khuyết bên cạnh, lo lắng mở miệng nói rằng: "Vô Khuyết, thừa dịp tỷ tỷ không lo nổi các ngươi cái này trống rỗng, các ngươi mau chóng rời đi Di Hoa cung đi, cách đến càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục phải quay về." "Nhị cô cô, chúng ta rời đi, ngươi nên sao vậy làm a? Đại Yêu Nguyệt người phụ nữ kia sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hoa Vô Khuyết nói. "Vô Khuyết, ngươi còn nguyện ý gọi ta cô sao?" Liên Tinh có chút lệ nóng doanh trọng. "Nhị cô, chuyện năm đó Huyền Vũ đều nói với chúng ta, nếu như không phải có ngươi, chúng ta năm đó cũng đã chết rồi. Ngươi là chân tâm tốt với ta, ta sẽ không trách nhị cô công ngươi." "Không sai, nhị cung chủ ngươi là một người tốt, đối với chúng ta huynh đệ hai người đều có ân, chúng ta sẽ không trách ngươi." Một bên Tiểu Ngư Nhi cũng nói. "Nghe nói như thế, ta chết cũng không hối tiếc." "Không nói những này, các ngươi đi nhanh một chút đi." Liên Tinh thúc giục. Nàng chưa từng thấy Huyền Vũ thực lực chân chính, nghe được tỷ tỷ nói Huyền Vũ không phải tiên thiên cảnh hậu, dưới cái nhìn của nàng, Huyền Vũ không thể là tỷ tỷ Yêu Nguyệt đối thủ, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. "Nhị cô, ta sẽ không đi, ta đi rồi, vậy thì là hại ngươi, như vậy ta sẽ cả đời đều lương tâm bất an." "Đứa nhỏ đốc, ta là tỷ tỷ em gái ruột, là nàng thân nhân duy nhất, ta sẽ không sao, các người đi nhanh lên đi, không cần lo lắng cho ta." Liên Tinh nói láo. Nàng đối với tỷ tỷ mình tính cách, có thể nói là vô cùng rõ ràng, biết mình thả Hoa Vô Khuyết mọi người rời đi, tỷ tỷ nhất định nổi giận. Trong cơn giận dữ tỷ tỷ, là nhất lạnh lùng vô tình, nàng sợ là thật sự muốn chết ở tỷ tỷ dưới trường. "Nhị cung chủ, kỳ thực ngươi không cần nhanh như vậy liền xuống kết luận, ta cảm thấy đến Huyền Vũ sẽ thắng, ta tin tưởng hắn." Một bên Lục Tiểu Phượng đống nhiên mở miệng nói rằng, hắn đi theo Huyền Vũ bên cạnh thời gian lâu nhất, đã sớm đối với Huyền Vũ hình thành mê chi tự tin. Hắn là tin tưởng Huyền Vũ đúng mực, cảm thấy đến Huyền Vũ nếu dám đến, vậy thì nhất định là có chiến thắng Yêu Nguyệt tự tin. "Không sai, ta cũng tin tưởng Huyền Vũ." Tiễn Nam Thiên cũng mở miệng phụ họa. "Các ngươi căn bản không biết lúc này ta tỷ tỷ khủng bố, Huyền Vũ liền tiên tiên cảnh đều không đúng, sao vậy khả năng là ta tỷ tỷ đối thủ?" Liên Tinh hiển nhiên là không tin tưởng. "Nếu nhị cung chủ không tin, vậy chúng ta đi hiện trường nhìn chẳng phải sẽ biết à, ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định là Huyền Vũ." Lục Tiểu Phượng nói, liền hướng đại điện ở ngoài lao đi, hướng về Huyền Vũ cùng Yêu Nguyệt hai người chiến trường mà đi. Yến Nam Thiên mấy người cũng đi theo. "Các ngươi?" Nhìn mấy người đi xa bóng lưng, Liên Tinh trên mặt có chút ngạc nhiên, cái kia Huyền Vũ đến cùng có cái gì ma lực, để cho các ngươi như vậy tin tưởng? Nàng cắn răng một cái, cũng đi theo. Tú Ngọc Cốc một tòa đại sơn trên đỉnh. Nơi này vô cùng bằng phẳng rộng rãi, tựa hồ là bị người một kiếm tiêu diệt bình thường. Cuồn phong gào thét mà qua, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. "Nơi này chính là ta vì ngươi tuyển phong thủy bảo địa, ra tay đi, để ta nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh." Yêu Nguyệt nhìn Huyền Vũ, lạnh lùng nói rằng: "Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi." "Vạn Phật Triều Tông." Huyền Vũ không nói hai lời, trực tiếp sử dụng đại chiêu. Hắn biết, đối phó tiên thiên cảnh, thăm dò căn bản không dùng được. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo lớn lao âm thanh. Liền thấy Huyền Vũ vị trí địa phương, có một cái cao ba trượng cự đại kim Phật vụt lên từ mặt đất. Cái kia bao khỏa Huyền Vũ kim Phật động tác vô cùng cấp tốc, to lớn Phật trưởng nâng lên, theo Huyền Vũ tiên tiên chân khí quần quần không ngừng đưa vào, một cái màu vàng vạn tự Phật ấn trong nháy mắt liền ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Kim Phật cự trưởng mang theo vạn tự Phật ấn đi xuống ép một chút, vô số màu vàng trưởng ảnh tùy theo bay ra, một trưởng hóa vạn trưởng, lít nha lít nhít màu vàng trưởng ấn, đem Yêu Nguyệt trên đỉnh đầu toàn bộ bao phủ tiến vào. Uy lực so với đối phó Chu Vô Thị lúc, mạnh mẽ rồi gấp mấy lần. "Một mình ngươi đạo sĩ, dĩ nhiên gặp nắm giữ như vậy cường đại Phật môn thần thông." Yêu Nguyệt một mặt kinh ngạc, nàng cảm giác mình trên đỉnh đầu những người đập xuống Phật trưởng đều mang theo thiên địa uy thế, này đã không hoàn thành lực với tiên tiên cảnh công kích. Đến mai không hết Phật trưởng đưa nàng tầm mắt toàn bộ bao phủ, hoàn toàn làm cho nàng muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Chương 240, Thiên thủ quan âm đối chiến vạn tay như đến chương 240, thiên thủ quan âm đối chiến vạn tay như đến đó là cái gì? Theo Lục Tiểu Phượng cùng Yến Nam Thiên mọi người chạy tới liên tình, nhìn trên đỉnh núi bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất vị này cự đại kim vật, trực tiếp sử sốt. Đây chính là trong truyền thuyết Huyền Vũ triển khai Phật môn thần thông sao? Không chỉ là liên tình, liền ngay cả Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Vũ triển khai chiêu này thức. Cao 10 mét kim vật trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt, này thị giác lực xung kích thực sự là quá to lớn. Chỉ có một bên nhìn thấy Lục Tiểu Phượng, trên mặt tương đối bình tĩnh, có điều hắn trong ánh mắt như cũng vô cùng thán phục. Không nhịn được cảm thán lên tiếng, như vậy dường như thần Phật bình thường chiêu thức, thực sự là gặp một lần liền thán phục một lần a. Cái kia hùng vĩ thanh thế cùng khủng bố uy thế, cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng, bọn họ đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Cái kia kim Phật cách bọn họ mấy trăm trượng xa, cũng không phải đang nhằm vào bọn họ, thế nhưng cái kia Phật trưởng đè xuống thời gian, tự muốn trấn áp chư thiên, bọn họ luôn có loại cũng bị đè bẹp đến trên đất cảm giác. Thật đáng sợ. Mấy người trong lòng kinh sợ. Không phải nói Huyền Vũ vẫn không có đột phá đến tiên tiên cảnh sao? Hắn tại sao có thể sử dụng đáng sợ như thế chiêu thức? Liên Tinh nhìn trên đỉnh núi vị này to lớn kim vật, tự lẩm bẩm. Lúc này, nàng cũng cuối cùng có chút rõ ràng, tại sao Lục Tiểu Phượng mọi người gặp đối với Huyền Vũ có lòng tin. Như vậy chiêu thức đã không so với đột phá tiên tiên cảnh tỷ tỷ yếu đi. Có điều, muốn lấy này liền đánh bại ta tỷ tỷ, còn chưa đủ. Liên Tinh suy đoán không sai. Trên đỉnh núi, Phật trưởng bên dưới Yêu Nguyệt, nhìn đỉnh đầu cái kia lít nha lít nhít, từ trên trời giáng xuống, dường như quần thể thiên thạch nổ xuống bình thường đánh ra mà xuống màu vàng Phật trưởng. Trên mặt không kinh hoàng chút nào. A gặp, Huyền Vũ, ta thừa nhận thực lực của ngươi có chút ra ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng, dựa vào này Phật môn thần thông, còn không đủ để cùng ta chống lại, muốn đánh bại ta, vậy thì càng là ý nghĩa kỳ lạ. Yêu Nguyệt cười gằn, hơi suy nghĩ, đã đạt 9 tầng đỉnh cao đều Minh Ngọc công bị trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, thân thể trở nên trong suốt, bằng cơ ngọc cốt. Lượng lớn Minh Ngọc tiên tiên chân khí bị vận chuyển với song trường bên trên. Vừa vận ta cũng sẽ một môn trường pháp, ngày hôm nay liền để ta dùng Di Hoa cùng Di Hoa Tiếp Ngọc đến gặp gỡ một lần ngươi Như Lai thần trưởng. Di Hoa Tiếp Ngọc nắm giữ Đại Minh đệ nhất trường pháp danh sừng, là Di Hoa Cung cao thâm nhất thần kỳ trường pháp, là Di Hoa Cung vang danh thiên hạ độc môn tuyệt học, giang hồ thị truyền. Di Hoa Tiếp Ngọc, thần quỷ không thể địch. Nay trường pháp tinh túy là lấy nhu thắng cương hậu phát chế nhân, dẫn dắt Na Di đàn hồi phe địch võ học, cũng là một loại mượn lực dùng lực công phu, trên bản chất cùng võ đang tứ lạng bạt thiên cân, thiếu lâm chiêm ý đi thập bát điện tương tự. Di Hoa Tiếp Ngọc bộ trường pháp này thích làm gì thì làm, gặp mạnh càng mạnh, kẻ địch công kích càng mạnh, thì lại phản kích càng mạnh. Chiêu này ra tay cực kỳ nhanh chóng, có thể ở đối thủ phát lực trước đầy đủ nắm giữ tiên cơ, đem công lực phản phệ trở lại, cũng có thể hậu phát chế nhân, gặp phải đối thủ công lực càng cao, này trưởng pháp uy lực lại càng lớn, để không ít cao thủ chịu nhiều đau khổ. Yêu Nguyệt đối với này trưởng pháp nắm giữ có thể nói là đăng phong tạo cực, lấy nàng lúc này tiên thiên cảnh thực lực khiến sắp xuất hiện đến, càng ngày càng thần bí khó lường. Đúng. Chỉ thấy Yêu Nguyệt quát lạnh một tiếng, một đôi tay ngọc hướng lên trên đánh ra. Trong nháy mắt, nàng liền hóa ra 7-8 đôi bóng ánh long lanh tay ngọc, to nhỏ hoàn toàn không so với Phật trưởng kém, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Yêu Nguyệt đây là muốn lấy trưởng đối trưởng. Đó là cái gì? Xa xa, lần này đến phiên Lục Tiểu Phượng, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mọi người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ chỉ thấy trên đỉnh núi nguyên bản tràn đầy thế giới màu vàng nóng bên trong, đột nhiên sáng một vệt chói mắt bạch ngọc ánh sáng, sau đó chính là lít nha lít nhít bạch ngọc trưởng ảnh, ở kim Phật dưới trưởng tràn ra, cùng Phật trưởng địa vị ngang nhau, uy thế không hoàn thành so với vạn Phật triều tông kém. Màu vàng cùng bạch ngọc ánh sáng chia đều trên đỉnh núi bầu trời, làm cho giữa bầu trời phong vân biến sắc, đột nhiên mây đen nằm dày đặc, sấm sét đan xen, toàn bộ thiên địa phảng phất nín hơi nhìn chăm chú sắp phát sinh khoáng thế của chiến. Hai người vẹn vẹn chỉ là trên khí thế va chạm, liền thay đổi thiết tượng. Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả khủng bố ạ. Liền ngay cả Yến Nam Thiên đều kinh ngạc. Tiếp theo trên người hắn liền chiến ý sôi trào, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên, ta cũng phải nhanh lên một chút lên cấp đến đó cảnh mới được. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tiên thiên cảnh bên trên phong thái. Đó là Di Hoa Tiếp Ngọc sao? Nhìn thấy này quen thuộc lại xa lạ một chiêu, liền ngay cả Liên Tinh cũng kinh ngạc, có chút không dám xác thực tin. Này một chiêu lấy tiên thiên cảnh thực lực triển khai ra, thực sự là quá khủng bố, có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nàng chỉ cảm thấy bạch ngọc ánh sáng bên trong đâu đâu cũng có tỷ tỷ Yêu Nguyệt trưởng ảnh, tỷ tỷ như đồng hóa thân là thiên thủ bạch ngọc quan âm bình thường. Liên Tinh cùng Yến Nam Tiên mọi người thật chặt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi chiến trường, thiên thủ quan âm đối chiến vạn tay như đến, này nhất định là một hồi đại chiến kinh thiên. Trong đó mỗi một tấm đều tác động nỗi lòng của bọn họ không muốn bỏ qua chút nào. Ầm ầm. Cuối cùng, theo một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm vang lên, Huyền Vũ cùng Yêu Nguyệt đồng thời phát động thế tiến công. Vạn Phật Triều Tông, cho ta trấn áp. Huyền Vũ sắc mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng. Vạn tay như đến bình thường màu vàng phát trưởng, dường như đầy trời thiên thạch, xét qua hư không, rơi rụng mà xuống, mỗi một cánh tay bên trong đều ngưng tụ chấn áp chư thiên uy lực kinh khủng, trong đó còn ẩn chứa từ bi cùng cứu rỗi tâm ý. Di Hoa Tiếp Ngọc, phá cho ta. Yêu Nguyệt cũng quát lạnh một tiếng. Thiên thủ quan âm giống như bàn tay bạch ngọc, như vạn đạo tia chớp, mang theo hủy diệt ý chí, thế muốn thanh trừ tất cả ngăn trở mình con đường cản trở. Rầm rầm rầm. Giữa bầu trời lít nha lít nhít màu vàng Phật trưởng cùng bàn tay bạch ngọc trong nháy mắt va chạm vào nhau. Dung trời nổ vang, liên miên không dứt, vang vọng mây xanh. Toàn bộ Di Hoa cung đệ tử cũng nghe được, rất nhiều không rõ vì sao đệ tử đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng về âm thanh phát sinh nơi, đã xảy ra chuyện gì? Các nàng trong lòng có loại thế giới tận thế muốn đến cảm giác. Mà ở trên đỉnh ngọn núi, hai đại thần trưởng va chạm địa phương, không gian đều phảng phất bị xé rách. Từng đường mãnh liệt sóng năng lượng xung kích mà ra, trong chốc lát, trên đỉnh núi cách đến gần một rừng cây, bị trong nháy mắt xung kích thành phấn vụn, tráng kiện thụ cán pha tạp vào đá vụn văng từ phía. Đại địa vì đó run rẩy, trên đỉnh ngọn núi nứt ra từng đường khe nứt to lớn, sơn mạch đổ nát, phát sinh từng trận điếc tai tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, hình thành đồ sộ quang ảnh đan xen, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Cảnh tượng này thật đáng sợ, chúng ta nếu là ở trong đó, sợ là liền thời gian một hơi thở đều không chịu được nữa. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết nín thở, kinh hãi không thể giải thích được. Đúng đấy, loại sức mạnh này từ lâu vượt qua phàm tục. Lục Tiểu Phượng cũng thở dài nói, người đứng xem hoàn toàn lòng sinh kính nghệ, cảm thán với trận này vượt qua phàm tục đại chiến bày ra bao la cùng khủng bố. Kết quả làm sao? Liên Tinh cùng Yến Nam Thiên mọi người đưa tay ngăn trở trong đụng chạm phát sinh chói mắt ánh sáng, rất muốn biết kết quả. Chương 241, An Tam một kiếm 40m đại bảo kiếm. Chương 241, An Tam một kiếm 40m đại bảo kiếm. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh ngọn núi bên trong chiến trường, chỉ thấy yêu nguyệt thân hình xoay quanh bay lượn, song trưởng liên hoàn đánh ra, dường như thiên thủ quan âm, mỗi một trưởng đều tình chuẩn trúng đích từ trên trời giáng xuống vật trưởng, song song giật cát. Nàng xuất trưởng thời gian khoảng trường, trái phải song trưởng các vận tiên địa cản khôn âm dương không giống nội kình, các loại tuyệt chiêu, đúng sai như ý, biến hóa phiền phức, tinh vi ảo diệu. Cỡ này siêu phàm nhập thánh, không thể so với địch trưởng pháp, không chỉ uy lực mạnh mẽ kinh người, còn có thể rời đi công kích mà đến chiêu thức. Minh Ngọc công viên mãn sau này, yêu nguyệt vận chuyển lên bộ này kỳ diệu di hoa tiếp ngọc trưởng pháp, hai tay bàn tay vung lên là có thể có một sức mạnh kỳ dị, không thể kháng cự hấp dẫn, thay đổi người khác chiêu thức cùng binh khí phương hướng, này kinh người thủ pháp đã đạt đến nhiếp kim hấp thiết khó mà tin nổi cảnh giới. Chỉ thấy một ít nàng không kịp đánh tan Phật trưởng, bị nàng song trưởng một dẫn, liền thay đổi phương hướng. Có Phật trưởng bị dẫn dắt hướng về bên cạnh cái khác Phật trưởng oanh kích mà đi, có nhưng là trực tiếp bay đến trên đỉnh ngọn núi mặt đất, một tiếng nổ ầm ầm thanh quá hậu, mặt đất liền xuất hiện một cái sâu sắc trưởng ấn, đất rung núi chuyển. Nay vạn Phật triều tông không hổ là Như Lai thần trưởng mạnh nhất một thức, uy lực này thực sự là khủng bố, cũng không biết đạo huyền vũ này một cái tiểu đạo sĩ, đến cùng là sao vậy luyện thành. Không chỉ luyện thành rồi, còn đạt đến viên mãn cảnh giới, thực sự là quá khó mà tin nổi. Yêu Nguyệt tuy rằng đem những người đè xuống Phật trưởng đều đánh tan rồi, thế nhưng chiêu này cho nàng mang đến áp lực nhưng cũng là chưa từng có mạnh mẽ. Lúc này nàng đã đem Minh Ngọc công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc thần trưởng vận chuyển tới cực hạn, nếu như không phải nàng đột phá đến tiên thiên cảnh, trong cơ thể Minh Ngọc chân khí quần quần không ngừng, vẫn đúng là có chút không đỡ nổi. Nàng có thể cảm giác được, kim Phật đập xuống đến mỗi một trường, đều dày nặng như núi, mặt trên còn có chứa Phật gia đặc hữu phản âm, tự phải đem chư thiên thần ma toàn bộ trấn áp. Nay bất luận sao vậy xem, đều không giống như là một cái đạo sĩ có thể học được chiêu thức. Yêu Nguyệt đương nhiên không biết, này xác thực không phải huyền vũ học, mà là hệ thống cho hắn tiến hành thể hồ quán đỉnh. Để huyền vũ trong nháy mắt đem này trưởng pháp lên cấp đến viên mãn cảnh giới, còn nhất chứng minh chứng. Chính là sau này cho dù không luyện tập, cũng sẽ không lùi bước. Sau này tiên cảnh giới, gắng chống đỡ tiên thiên, cái này huyền vũ cũng thật là một cái yêu nghiệt. Nếu để cho hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cái kia lại nên là kinh khủng cỡ nào. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm huyền vũ, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí có chút yêu nhân tài cùng hậu sợ lên. Cũng còn tốt ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh, nếu như ta còn thân ở cao thủ tuyệt đỉnh cảnh, sợ là liền huyền vũ một chiêu đều không đón được đi. Lẫn nhau so sánh với yêu nguyệt khiếp sợ, một bên khác huyền vũ tâm tình cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là Di Hoa Cung Di Hoa Tiếp Ngọc trưởng pháp sao? Đột phá đến tiên thiên cảnh sau khi, uy lực quả nhiên khủng bố. Thậm chí ngay cả ta vạn Phật triều tông đều không thể công phá à? Kim Phật trong gói hàng huyền vũ, nhìn mình đánh ra vạn ngàn Phật trưởng bị từng cái đánh tan, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Phải biết, hắn này một chiêu vạn Phật triều tông đã vận dụng toàn lực, không chút nào lưu thủ, nhưng nhìn khung cảnh này, tựa hồ chỉ có thể cùng yêu nguyệt đánh ngang tay, căn bản không làm gì được đối phương. Tiên thiên cảnh quả nhiên khó đối phó à, coi như chỉ là mới vừa bước vào tiên thiên cảnh sơ kỳ, thực lực cũng đã tiến hành rồi một lần đại nhảy vọt, căn bản không phải dễ vãng đối thủ có thể so với. Huyền Vũ sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, thế nhưng trong mắt của hắn không có một chút nào e ngại, thậm chí còn có chút hưng phấn kích động, đối thủ như vậy mới là hắn theo đuổi. Dầm 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 trên đỉnh núi tiếng nổ vang rền vang vọng một hồi lâu hậu, cuối cùng là triệt để lắng xuống. Kết quả làm sao? Xa xa Yến Nam Thiên mọi người cảm giác được dưới chân đất rung núi chuyển cuối cùng ngừng lại, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa còn vô cùng bằng phẳng trên đỉnh ngọn núi, lúc này đã sớm che kín trường lớn, to lớn đen kịt vết nước nằm dày đặc, bị phân cách thành vô số khối. Cả tòa đại sơn đều trở nên rời ra phá toái, so với trước kia mạnh mẽ ải một đoạn. Cân sức ngang tài sao? Bọn họ nhìn ngọn núi mảnh vỡ bên trong, hai bóng người vẫn như cũ lăng đối không chỉ, cũng không có người bị thương. Chỉ thấy yêu nguyện đứng ở một khối nô gia trụ đá đỉnh, nhìn kim Phật trong gói hàng huyền vũ, lạnh lạnh nói rằng, à gặp, đây chính là ngươi dựa vào sao? Ta thừa nhận, này một chiêu sát thực rất mạnh mẽ, nếu như đổi thành trước đây ta, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt chấn áp. Thế nhưng hiện tại, ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh, ngươi chỉ dựa vào cái môn này Phật môn thần thông, còn chiến thắng không được ta. Hơn nữa ngươi môn thần thông này rất tiêu hao tiên thiên chân khí đi, ngươi còn chưa là tiên thiên cảnh, lấy cao như vậy cường độ chiến đấu, ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Nửa ngày, vẫn là một ngày. Trong cơ thể nàng vừa nãy tiêu hao công lực, ở Minh Ngọc công vận chuyển bên dưới, rất nhanh sẽ khôi phục trở về. Tầng thứ 9 Minh Ngọc công, làm cho nàng chân khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nàng không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Nàng có thể cùng Huyền Vũ như vậy tiêu hao 3 ngày 3 đêm không mang theo ngừng lại. Ngươi nói đúng, chỉ dựa vào Vạn Phật Triều Tông liền muốn đánh bại ngươi, xác thực có chút không hiện thực. Huyền Vũ vừa nói, một bên chậm rãi thủ tiêu Vạn Phật Triều Tông triển khai. Theo Huyền Vũ thu công, bọc lại hắn cự đại kim Phật cũng chậm rãi biến mất. Sao vậy, ngươi đây là chuẩn bị từ bỏ chống lại, muốn đầu hàng sao? Xem ở ngươi khuôn mặt này mức, ta có thể tiếp thu ngươi đầu hàng, có điều ngươi sau này cả người đều chỉ thuộc về ta, chỉ có thể trở thành trên tay ta một cái đồ chơi. Yêu Nguyệt nhìn Huyền Vũ xoáy mặt, bình tĩnh nói rằng: "Yêu Nguyệt, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta chỉ có điều là muốn đổi một loại phương thức công kích mà thôi, kỳ thực ta đã quên nói cho ngươi, ta công kích mạnh nhất chiêu thức, kỳ thực là kiếm." Huyền Vũ đưa tay chậm rãi đem phía sau hai thanh kiếm đào rút ra. Vũ Hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm reo nổi lên bốn phía, thuần dương cùng thanh phong bảo kiếm không ngừng phát sinh ong ong, tựa hồ đang hưng phấn. "Kiếm? Lẽ nào kiếm pháp của ngươi muốn so với chiêu kia Phật môn thần thông còn cường đại hơn sao?" Yêu Nguyệt rất hứng thú nhìn Huyền Vũ, trên mặt hiển nhiên có chút không tin. "Ta một kiếm 40m đại bảo kiếm, quét ngang ngàn quân." Huyền Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là linh tránh lên tay, tay phải thuần dương bảo kiếm hóa thành một cái 40m đại bảo kiếm, phủ đầu hướng về Yêu Nguyệt đánh xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. "Hả?" Nhìn trong nháy mắt bổ tới trước mặt khủng bố cực kiếm, Yêu Nguyệt trong lòng cũng là cả kinh, nàng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm mặt trên mang theo lực lượng khổng lồ cùng tài năng tuyệt thế, lực phá hoại tuyệt đối muốn so với Vạn Phật Triều Tông Phật trưởng khủng bố. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải. Vạn Phật Triều Tông nhìn uy thế khủng bố, vạn trưởng cùng phát, thế nhưng uy lực lại bị phân tán. Lực phá hoại là không sánh được tiên tiên chân khí chưa từng có ngưng tụ với lưỡi kiếm bên trên kiếm pháp. Đặc biệt Huyền Vũ kiếm pháp đột phá đến viên mãn cảnh giới hậu, tiên tiên chân khí có thể càng ngưng tụ, phát huy được uy lực thì càng thêm mạnh mẽ rồi. Hơn nữa tiêu hao còn trở nên càng nhỏ hơn. Đối mặt này một kiếm, Yêu Nguyệt cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp lóe lên, liền né tránh. Ầm ầm ầm. Huyền Vũ một kiếm, liền đem Yêu Nguyệt dưới chân trụ đá chém thành nát tan, không chỉ như thế, còn đem phá toái trên đỉnh ngọn núi lại lần nữa bổ ra một cái dài 40m sâu sắc khe. Chương 242, thực sự là thoải mái á. Chương 242, thực sự là thoải mái á. Ầm ầm ầm. Dung trời nổ vang, loạn thạch tung tóe, đất rung núi chuyển. Huyền Vũ chặt bỏ 40m đại bảo kiếm, trực tiếp đem toàn bộ trên đỉnh ngọn núi chia ra làm hai, lại như là bánh gà tổ bị người cắt từ giữa một đao giống như, lực phá hoại kinh người. Sơn đều bị đánh thành hai nửa, đây cũng quá khủng bố đi. Liên Tinh, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người, khi nào nhìn thấy kinh khủng như thế kiếm chiêu, bọn họ đều trợn to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Nhẹ nhàng một kiếm liền thay đổi địa hình, uy lực này thực sự là thật đáng sợ. Không nghĩ đến Huyền Vũ vẫn còn có như vậy mạnh mẽ kiếm chiêu. Tiễn Nam Thiên nhìn thấy này 40m đại bảo kiếm tạo thành phá hoại, trong lòng cũng là kinh ngạc, Huyền Vũ cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có sử dụng ra này một chiêu. Bọn họ ở trong, chỉ có Lục Tiểu Phượng vẫn tính bình tĩnh, bởi vì này một chiêu hắn cũng đã gặp, Huyền Vũ lúc đó chính là dùng này một chiêu một kiếm đem Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cho chém chết. Tránh thoát này một kiếm, trôi nổi ở giữa không trung Yêu Nguyệt, nhìn này một kiếm uy lực, ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, cái này Huyền Vũ tiểu đạo sĩ quả nhiên không có nói láo, hắn kiếm pháp lực phá hoại là muốn so với trưởng pháp Vạn Phật Triều Tông mạnh mẽ trên một ít. Ừ, không phải là kiếm chiêu sao? Ta cũng biết, ta Di Hoa cùng kiếm chiêu cũng sẽ không so với bất kỳ võ học kém. Yêu Nguyệt cũng rút ra bên hông Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Bảo Kiếm, Minh Ngọc chân khí không ngừng tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, khủng bố sát khí lan tràn ra, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Này tuy rằng chỉ là một cái một thước bảy tấc bảo kiếm, nửa mét nhiều điểm, thế nhưng nó nhưng là một cái hàng thật đúng giá tuyệt thế hung kiếm, hung liệt vô cùng, ra khỏi vỏ liền muốn thấy máu. Huyền Vũ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Yêu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, giơ lên trong tay đoạn kiếm hướng về Huyền Vũ vừa bổ mà xuống. Lộng sát lộng sát. Hàng khí lượn lờ Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, trong nháy mắt hóa thành một cái bạch ngọc cự kiếm, hoàn toàn không nhỏ với Huyền Vũ vừa nãy cái kia một kiếm. Nay hàng ngọc cự kiếm đánh xuống tốc độ cực nhanh, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Huyền Vũ phủ đầu chém xuống. Yêu Nguyệt đã đột phá đến tiên tiến cảnh, nàng tự nhiên cũng là có thể sử dụng 40m đại bảo kiếm đến. Đến hay lắm. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, không sợ chút nào, như vậy chiến đấu chính là hắn khát vọng. Quét ngang ngàn quân. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, lần này là thật sự nằm ngang hướng lên trên bổ ra một cái cự kiếm, hướng về Yêu Nguyệt trẻ dọc hạ xuống cự kiếm đón đỡ mà đi. Cong. Hai cái cự kiếm ở giữa không trung trong nháy mắt va chạm vào nhau, phát sinh một đạo to lớn kim loại tiếng va chạm. Một đạo khủng bố song khí ở song kiếm va chạm trung tâm bộc phát ra, dường như 18 cấp cuồng phong quét ngang, cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng xa Lục Tiểu Phượng mọi người, cũng bị thổi đến mức không mở mắt nổi. Nếu như không phải trên người bọn họ đều có không kém công lực chống đối, sợ là sớm đã bị thổi bay. Biến hóa còn xa không ngừng với này, va chạm trung tâm, hai đại chân khí cùng kiếm ý không ngừng ma sát, càng là trực tiếp sinh thành tính chất hủy diệt tia chớp. Lộng sát, ầm ầm. Điện tiềm tiếng sấm không ngừng. Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả chiến đấu sao? Thật sự khác nào thế giới tận thế bình thường, thực sự quá khủng bố. Xa xa An Dương của chúng đều chấn kinh đến nói không ra lời. Cảnh tượng như vậy, đúng là trăm năm khó gặp. Những người tiên thiên cảnh lão quái vật căn bản là sẽ không hiện thân với giang hồ, chớ nói chi là kiến thức bọn họ chiến đấu. Trên chiến trường, Yêu Nguyệt trôi nổi với hư không, Huyền Vũ đứng ở trên mặt đất, một trên một dưới. Hai bóng người va chạm vô cùng kịch liệt. Ken ken ken. To lớn tiếng va chạm liên miên không dứt, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Chỉ thấy trên bầu trời, hai cái cự kiếm không ngừng đối với chém, một trên một dưới, hai người không có một chút nào lưu thủ, mỗi một lần đấu đều nương theo lôi đình bùng lên. Tương đương khủng bố sóng khí, giống như là biển gầm gào thét mà qua, đem chu vi mấy dặm bên trong cây cối, toàn bộ đều quát bay về phương xa, liền ngay cả đất đều bị lật tung. Tiến Nam Thiên mọi người không thể không dụng công lực ở trước người bố trí trên một tầng cương khí cháo, chống đối những người kéo tới cuồng phong, lúc này mới may mắn thoát khỏi bởi khó. Ầm ầm, ầm ầm. Huyền Vũ cùng Yêu Nguyệt hai người vẫn đối với chém thời gian nửa nén hương, đại chiến 300 hiệp, tiếng nổ vang rền kéo dài không ngừng. Tương đương khủng bố sóng xung kích, đem vốn là đã rời ra phá toái ngọn núi, triệt để di vì bình địa. Không trách những người tiên tiên cảnh lão quái vật đều không xuất hiện ở trên giang hồ, lực phá hoại kinh khủng như vậy, cái gì kiến trúc đều không chịu nổi a. Lục Tiểu Phượng mọi người kinh hãi. Chỉ thấy phía trước mới vừa rồi còn ngọn núi cao vút, lúc này đã hoàn toàn biến mất không gặp, tại chỗ chỉ còn giữ lại một cái to lớn hố ga. Chu vi mấy dặm bên trong, vốn là cây xanh và bóng, hiện tại nhưng biến thành khắp nơi trụi lủi, khắp nơi có thể thấy được đều là lộ ra đi ra vào đá. Nếu như hai người bọn họ là ở trong thành trì đại chiến, Lục Tiểu Phượng cũng không dám tưởng tượng tình cảnh đó gặp khốc liệt đến mức nào. Kinh khủng như thế lực phá hoại, coi như là vạn lý trường thành như vậy dày tường thành, cũng không chịu nổi bọn họ như vậy tàn phá a. Ha 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 ha, tiên tiên cảnh chém lên chính là thoải mái a. Bị san thành bình địa trên mặt đất, Huyền Vũ một bên cười to, một bên đem hai tay hai thanh kiếm đao chém ra tàn ảnh. Hơn nữa xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn xưa nay không giống ngày hôm nay như vậy, chém vào như vậy tận hứng quá. Hắn môi chém ra một kiếm, kiếm trong tay đều sẽ biến ảo thành một cái cự kiếm bổ về phía trên bầu trời yêu nguyện, hai cái cự kiếm bị hắn vung vẩy đến dường như loạn áo choàng bình thường. Có loại kia cầm trong tay hai cái dao bổ dưa, từ Nam Thiên Môn vẫn chém tới Bồng Lai Đông Lộ khí thế. Trên bầu trời yêu nguyệt bị Huyền Vũ này cuồng phong mưa rào bình thường song kiếm chém vào bì với ứng đối, thân hình có chút chật vật. Nàng là càng đánh càng kinh ngạc. Ở toàn bộ đối với chém trong quá trình, nàng phát hiện Huyền Vũ cự kiếm trở nên càng ngày càng tinh tế, lưỡi kiếm trở nên càng ngày càng ngưng tụ sắc bén không nói, Huyền Vũ tiêu hao tựa hồ còn biến thiếu. Đây là đối với kiếm pháp sức khống chế trở nên càng mạnh hơn biểu hiện. Nàng nghe được Huyền Vũ cười to hổng, trên mặt nhất thời trở nên tức giận lên, nghiến răng nghiến lợi, Huyền Vũ tên khốn kiếp này, đây là coi ta là thành đá mài kiếm sao? Có điều nàng cũng đúng lúc này cuồng mãnh công kích Huyền Vũ không có cách nào, hiện tại nàng là đem sở hữu thủ đoạn đều đã vận dụng, cũng chỉ có thể duy trì bất bại trạng thái mà thôi. Hừ, ta liền không tin ngươi tiên thiên chân khí có thể vô cùng vô tận, ta ngày hôm nay hãy cùng ngươi tiêu hao, chờ ngươi tiên thiên chân khí tiêu hao hết sau khi, xem ta làm sao trừng trị ngươi. Yêu Nguyệt lại lần nữa ngăn trở một kiếm hậu, ở trong lòng oán hận nghĩ. Đồng thời Minh Ngọc công nhanh quay ngược trở lại, thân thể trở nên trong suốt, quần quần không ngừng hồi phục trong cơ thể tiêu hao công lực. Nàng Minh Ngọc chân khí, không sợ nhất chính là tiêu hao, nàng có lòng tin có thể dây dưa đến chết bất luận người nào. Nhìn Yêu Nguyệt như vậy ngoan cường, chém thoải mái Huyền Vũ, cũng không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, ai, Yêu Nguyệt nữ nhân này cũng thật là mạnh mẽ, ta điên cùng như thế công kích, dĩ nhiên đều không cách nào thương nàng mảy may, quả nhiên không hổ là tiên tiến cảnh. Trải qua vạn Phật Triều Tông cùng vừa nãy 40M đại bảo kiếm đối với chém, trong cơ thể ta tiên thiên chân khí sắp đã tiêu hao gần đủ rồi. Yêu Nguyệt suy đoán cũng không sai, Huyền Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí hồi phục đến quá chậm, căn bản không chịu nổi trận chiến đến giải, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Chương 243, ta có một kiếm có thể khai thiên. Chương 243, ta có một kiếm có thể khai thiên. Quyết định ra tuyệt chiêu Huyền Vũ, trong tay công kích cuối cùng là ngừng lại. Hô giữa bầu trời Yêu Nguyệt cũng là nhẹ thở hổn hển một hơi. Vừa nãy cuồng phong kia mưa rào giống như chẳng kích, thật sự làm cho nàng không hề có một chút cơ hội thở lấy hơi. Cái này Huyền Vũ đúng là quá yêu nghiệt, dĩ nhiên đem nàng cái này tiên thiên cảnh đại cao thủ áp chế thành như vậy. Nàng chậm rãi từ trên trời bay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, quay về Huyền Vũ chào phúng cười nói, a ca ca, Huyền Vũ, mới thời gian nửa nén hương, ngươi liền không xong rồi sao? Nàng có thể cảm giác được, Huyền Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí sắp háo xong xuôi. Không có tiên thiên chân khí, Huyền Vũ ở trong mắt nàng căn bản là không nổi lên được chút nào sóng gió. Yêu Nguyệt nhìn Huyền Vũ xoáy mặt, vừa nghĩ tới đối phương liền muốn trở thành trong tay mình đồ chơi, tâm tình của nàng liền trở nên vô cùng vui sướng. Để ta suy nghĩ thật kỹ, phải như thế nào trừng phạt cái này dám không phục tùng ta mệnh lệnh nam nhân. Yêu Nguyệt đã ở trong lòng nghĩ phải như thế nào dằn vặt Huyền Vũ. Đến nỗi giết Huyền Vũ, nàng đúng là không nghĩ tới, bởi vì Huyền Vũ vừa nay đã nói rồi, chỉ cần mình chiến thắng hắn, vậy hắn cho phép chính mình xử trí. Đương nhiên, nếu như Huyền Vũ cùng lúc trước Giang Phong bình thường thả chết không làm theo, cái kia nàng cũng là gặp lạnh lùng hạ sát thủ. Nàng không chiếm được đồ vật, vậy thì hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ được. Yêu Nguyệt, ngươi sẽ không cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng chứ? Huyền Vũ nhìn Yêu Nguyệt, mà không hề cảm xúc hỏi. Trong cơ thể còn sót lại tiên tiên chân khí, ở trong tay song kiếm bên trong chậm rãi chạy xuôi, tròn trịa kiếm ý không ngừng bỏ thêm vào, tựa hồ đang cấu trúc thế giới giằng giáo. Sao vậy, Huyền Vũ, ngươi lẽ nào cảm giác mình còn có trở mình cơ hội sao? Yêu Nguyệt một mặt trêu tức. Lúc này Huyền Vũ đã là cung dương hết đà, nàng không cảm thấy Huyền Vũ còn có thể chiến thắng thủ đoạn của chính mình. Yêu Nguyệt, ta có một kiếm, có thể khai thiên. Nếu là ngươi có thể đỡ lấy ta này một kiếm, vậy ta liền chịu thua, sau này mặc ngươi xử trí. Huyền Vũ nói, chậm rãi nâng lên hai tay. Bù lanh lảnh tiếng kiếm reo đống nhiên vang vọng đất trời, mịt mờ ánh sáng từ song kiếm bên trong tràn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền đem Huyền Vũ cùng Yêu Nguyệt đều bao phủ tiến vào. Kỳ thực ở ánh sáng sáng lên thời gian, Yêu Nguyệt cũng cảm giác được giật mình trong lòng, liền muốn hậu triệt, nhưng mà tốc độ của ánh sáng cỡ nào cấp tốc, nàng vừa mới lên cái ý niệm này, liền bị Huyền Vũ kiếm trên tỏa ra mịt mờ ánh sáng bao phủ lại. Sao vậy khả năng? Vầng sáng bên trong Yêu Nguyệt một mặt kinh hãi, nàng phát hiện mình thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, tựa hồ bị cái gì đồ vật cho ngăn chặn. Đây là có việc gì a? Đây rốt cuộc là gì mà kiếm chiêu? Nàng đã nhìn ra rồi, đặt ở trên người mình là toàn bộ đất trời trọng lượng. Không, nói chuẩn xác, hẳn là bị mịt mờ ánh sáng bao phủ thế giới. Đây mới là làm cho nàng kinh hãi địa phương, Huyền Vũ này một kiếm dĩ nhiên chém ra một cái tiểu thiên địa. Yêu Nguyệt vội vã vận chuyển Minh Ngọc công, thân thể trở nên trong suốt, bóng ánh long lanh. Viên mãn cấp bậc Minh Ngọc công, làm cho nàng thân thể sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, cùng toàn bộ tiểu thế giới đối kháng lên. Thế nhưng nàng chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, liền năng lượng đất trời đều vẫn không có khống chế, nàng sao vậy có thể cùng toàn bộ thiên địa chống lại đây? Cùng thiên địa chống lại, hay là chỉ có nắm giữ năng lượng đất trời kẻ càng mạnh hơn, mới dám nói câu nói như thế này? Yêu Nguyệt, ta này một kiếm, tên là Tròn Triệu Kiếm Giới, nếu là ngươi có thể đỡ lấy ta này một kiếm, ta liền không lời nào để nói. Huyền Vũ nói, trong tay song kiếm hợp bích, hướng về Yêu Nguyệt vung tới, theo hắn động tác, bịt mờ ánh sáng bao phủ thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh kiếm, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc thiết cùng hướng về Yêu Nguyệt kéo tới. Đây chính là một cái thế giới của kiếm, mắt nhìn đến, tất cả đều là kiếm. Không sai, Huyền Vũ này một chiêu chính là Tròn Triệu Kiếm Giới, có điều lúc này này một chiêu, cùng hắn trước triển khai lại có chỗ bất đồng, không chỉ kiếm giới phạm vi lớn lên, liền uy lực cũng phải cường đại hơn nhiều. Minh Ngọc Công, cho ta ngăn trở. Nhìn những này lít nha lít nhít, hướng công kích mình mà đến anh kiếm, Yêu Nguyệt kinh hãi không thể giải thích được, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem chính mình Minh Ngọc chân khí bộc phát ra, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái khủng bố trường lực, hy vọng có thể ngăn trở. Lộng sát lộng sát. Những người ánh kiếm va chạm đến trường lực trên, trực tiếp từ bên trong bẻ gãy, có nhưng là bị lạnh lẽo âm trầm Minh Ngọc chân khí đông lại thành khối băng. Nhưng mà, những này tổn hại ánh kiếm, tại đây cái thế giới của kiếm bên trong, liền như muối bỏ bể cũng không tính, hậu phương còn có quần quần không ngừng ánh kiếm vào tới, giống như là biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên không dứt, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhìn nhồi vào toàn bộ thế giới kiếm, cho dù là Yêu Nguyệt, trong mắt cũng có chút tuyệt vọng. Bởi vì nàng đã ý thức được, chính mình không ngăn được này một kiếm. Nàng bên ngoài cơ thể trường lực, ở lượng lớn ánh kiếm ăn mòn ở dưới, đã càng co càng nhỏ lại, không bao lâu nữa, những người ánh kiếm liền sẽ chạm tới nàng thân thể. Đó là cái gì? Ngoại giới. Liên Tinh cùng Tiểu Ngư Nhi mọi người, nhìn ở giữa chiến trường đống nhiên bay lên mịt mở chùm sáng, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia chùm sáng cũng không phải rất lớn, chỉ là đem chu vi vài chục trượng địa phương bao phủ tiến vào, thế nhưng chùm sáng tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn tách ra, đồ vật bên trong, người ngoài căn bản là không thấy rõ. Đây là Huyền Vũ triển khai kiếm chiêu sao? Bọn họ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Tiểu Phượng, bởi vì Lục Tiểu Phượng đi theo Huyền Vũ bên người lâu nhất, chứ hắn lại vẫn luôn biểu hiện rất là bình tĩnh, hay là hắn nhìn thấy này một chiêu? Ta cũng không thấy Huyền Vũ từng dùng tới như vậy kiếm chiêu a. Lúc này Lục Tiểu Phượng cũng là một mặt choáng váng. Huyền Vũ này một chiêu Tròn Triệu Kiếm Giới biến hóa là thật sự có hơi lớn, cứ thế với hắn đều không thể nhận ra. Yến ba bá, lẽ nào ngươi nhìn thấy này một chiêu sao? Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy một bên Yến Nam Thiên một mặt trầm âm, đăm chiêu dáng dấp, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta cũng có chút không dám xác định, này trước hậu biến hóa có chút lớn, có điều ta từ phía trên cảm nhận được rất tinh tường khí tức. Yến Nam Thiên chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chùm sáng, nói rằng, hắn ở chùm sáng trên cảm nhận được nồng nặc đến cực điểm Tròn Triệu Kiếm Giới khí tức, này một chiêu hắn ở Huyền Vũ trong tay lĩnh hội quá, hắn chính là thua ở này một chiêu bên trên. Đối với này hắn sâu sắc không gì sánh được. Thế nhưng hắn cùng Huyền Vũ đối chiến thời gian, cái kia chùm sáng chỉ có điều là một cái to bằng cái thớt, thế nhưng trước mắt nhưng là bao phủ chu vi vài chục trượng, này trước hậu biến hóa quá to lớn, để hắn có chút không dám xác định. Lẽ nào ngày đó Huyền Vũ cùng ta luận bàn thời gian, lưu thủ? Yến Nam Thiên bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Yến đại hiệp như thế nói chuyện, ta cũng cảm giác được, cái kia chùm sáng mặt trên xác thực là Tròn Triệu Kiếm Giới khí tức, không trách ta cảm thấy đến quen thuộc như thế. Lục Tiểu Phượng cũng là bình tĩnh. Hắn không khỏi thở dài nói, không nghĩ đến Huyền Vũ này một kiếm đã trở nên như thế mạnh mẽ rồi. Thật sự không trách hắn, này một kiếm trước hậu so sánh cách biệt thực sự quá khổng lồ, hắn vừa mới bắt đầu không nhận ra được cũng vô cùng bình thường. Huyền Vũ sẽ thắng sao? Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong mắt mang theo ước ao. Tỷ tỷ, Liên Tinh lại có chút lo lắng cho mình tỷ tỷ. Chương 244, là ta thất bại, Huyền Vũ ngươi giết ta đi. Chương 244, là ta thất bại, Huyền Vũ ngươi giết ta đi. Trở chùm sáng tàn đi, mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Huyền Vũ, chậm rãi đem song kiếm cắm vào về phía sau vỏ kiếm bên trong, mà Yêu Nguyệt thì lại máu me khắp người nằm trên đất, không rõ sống chết. Quá tốt rồi, là Huyền Vũ thắng rồi. Tiểu Ngư Nhi kinh hỉ kêu lên. Hô. Thấy một màn này, Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng hai người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một bên Hoa Vô Khuyết, trên mặt cũng không có vui sướng, trái lại tràn ngập vẻ phức tạp. Hiển nhiên đối với Yêu Nguyệt cái này từ nhỏ đem hắn nuôi nâng lớn lên cô, trong lòng hắn vẫn có không cách nào dứt bỏ cảm tình ở tỷ tỷ. Liên Tinh càng là trực tiếp bay lượn đến Yêu Nguyệt bên cạnh, trên mặt mang theo lo lắng. Bất luận sao vậy nói, Yêu Nguyệt đều là nàng chị gái. Khi thấy do Yêu Nguyệt thê thảm dáng rất hậu, Liên Tinh đưa tay che miệng lại, trong mắt có nước mắt tràn ngập. Lúc này Yêu Nguyệt, ngoại trừ tấm kia tuyệt sắc mặt, trên thân thể che kín lít nha lít nhít vết kiếm, nhằn nhị khắp nơi, có sâu thấy được tận xương, xem ra vô cùng khủng bố. Cùng tiên tiên cảnh cường giả tiến hành cuộc chiến sinh tử, Huyền Vũ cũng không dám có chút lưu thủ, hắn cuối cùng một chiêu Tròn Triệu Kiếm Giới đã đem hết toàn lực. Đến nỗi tại đây một kiếm bên dưới, Yêu Nguyệt đến cùng là sống hay chết, hắn muốn nhúng tay vào không được như vậy hơn nhiều. Vì sao Yêu Nguyệt trên mặt không có vết kiếm? Đó là bởi vì nữ nhân này ở cuối cùng bước ngoặt, biện thân thể những bộ vị khác không muốn, cũng phải bảo vệ chính mình hoàn mỹ mặt. Hay là nàng không muốn chính mình nên chết như vậy xấu xí đi? Chỉ có thể nói, nữ nhân quả nhiên đều là nghiệp dư sinh vật. Khắc khắc, Yêu Nguyệt suy yếu ho ra một búng máu, không sai, chịu như thế trùng thường, nàng lại vẫn không có chết. Nhìn trên đất thoi thóp Yêu Nguyệt, Huyền Vũ trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Chiến thắng mới vừa bước vào tiên tiên cảnh sơ kỳ Yêu Nguyệt liền gian nan như vậy, thật không dám tưởng tượng, tiên tiên cảnh bên trong hậu kỳ, những người khống chế năng lượng đất trời lao quái vật, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Xem ra, ta muốn mau chóng trở nên càng mạnh hơn mới được. Tốt nhất có thể mau chóng hiểu được Bắc Minh thần công, Di Hoa Tiết Mục, hấp công đại pháp này mấy môn huyền công, để cho mình tiên thiên công tiến hành lột xác thăng cấp. Huyền Vũ một mặt trầm ngâm, suy nghĩ chính mình sau này phải đi đường. Tỷ tỷ, ngươi trước tiên không nên lộn xộn, ta vậy thì chữa thương cho ngươi. Liên Tinh lo lắng đem tỷ tỷ phù ngồi dậy dựa vào đến ngực mình, mặc kệ máu tươi đem chính mình quần áo nhuộm đỏ, để bàn tay đến ở tỷ tỷ phía sau, quần quần không ngừng đem công lực đưa vào tỷ tỷ trong cơ thể, ổn định thương thế của nàng. Chân khí đưa vào đến tỷ tỷ trong cơ thể hậu, Liên Tinh thế mới biết lúc này tỷ tỷ thương thế bên trong cơ thể nặng bao nhiêu. Lúc này yêu nguyệt trong thân thể chân khí bạo loạn, chân khí vận chuyển nhiều chỗ xuất hiện kết thúc tầng cùng bị nghẹn, còn có rất nhiều khủng bố kiếm ý ở trong người tàn phá, thật sự đã kể bên tử vong. Coi như yêu nguyệt là tiên tiến cảnh, chịu đến nặng như thế thương, không chết cũng sắp trở thành phế nhân. Huyền Vũ cái kia đem hết toàn lực một kiếm, lực phá hoại thực sự quá khủng bố. Khắc khắc, muội muội, ngươi không cần lãng phí tốn sức, thương thế của ta chính ta rõ ràng nhất. Yêu Nguyệt suy yếu nói với Liên Tinh một câu. Nhìn cái này đầy mặt lo lắng muội muội, lại nhìn tới nó dị dạng tay trái chân trái, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác thấy vô cùng hổ thẹn, đã từng chính mình thật sự làm ra quá nhiều sai sự. Muội muội, ngươi hận ta sao? Tỷ tỷ, ngươi không nên nói nữa những này, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Liên Tinh có chút nghẹn ngào nói, trong tay chân khí vẫn như cũ quần quần không ngừng tràn vào, cầm máu thông lạc tán đứ, cuối cùng ổn định yêu Nguyệt thương thế. Yêu Nguyệt rũa ra tràn đầy máu tươi bàn tay, xoa xoa Liên Tinh dị dạng tay trái, nói: "Xin lỗi, muội muội, nếu như có kiếp sau, tỷ tỷ gặp bồi thường ngươi." Một đời mạnh hơn yêu Nguyệt, lúc này dĩ nhiên thả xuống sở hữu hung hăng, cho Liên Tinh chân thành mà nói lên kiếm đến. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ, nói: "Huyền Vũ, trận chiến này là ta thua, ngươi giết ta đi, có thể chết ở trên tay ngươi, ta cũng không cái gì nói có thể nói." Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói: "Yêu Nguyệt ngươi nói đùa, ta cùng ngươi không thủ không oán, ta sẽ không giết ngươi. Chân chính cùng ngươi có cửu oán, là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bọn họ, vận mệnh của ngươi vẫn là do bọn họ đến quyết định đi." Nói thật, Huyền Vũ trong lòng chưa từng nghĩ đến muốn giết Yêu Nguyệt, hắn muốn là chỉ là muốn cùng Yêu Nguyệt luận bàn một phen mà thôi. Chỉ có điều sinh tử đại chiến, khốc liệt trình độ hắn cũng không cách nào dự đoán, mới gặp phát triển trở thành bây giờ dáng dấp này. Yêu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt bị tức đến đỏ lên, kích động hô: "Huyền Vũ, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao?" Khắc khắc nói, nàng lại ho ra một đốm máu. Nàng có thể tiếp thu chính mình chết ở Huyền Vũ trên tay, bởi vì Huyền Vũ dùng thực lực của hắn chinh phục chính mình. Thế nhưng nàng không thể tiếp thu chính mình chết ở Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người này thực lực nhỏ yếu tiểu bối trên tay, đó là đối với nàng nhục nhã. "Huyền Vũ, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức giết ta." Cảm nhận được Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chính đang nhanh chóng tiếp cận, Yêu Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, cắn răng hô: "Không làm được, ta chuyện không muốn làm, không ai có thể bức bách ta." Huyền Vũ vẫn như cũ lắc đầu, hắn truy cầu chính là đạo tâm thông minh, ý nghĩ hiểu rõ, Yêu Nguyệt có thể lay động không được đạo tâm của hắn. "Ngươi..." Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mấy người cũng cuối cùng đi tới gần. Tiểu Ngư Nhi khoái ý nói: "Yêu Nguyệt, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta hiện tại liền muốn giết ngươi báo thù cho cha mẹ." Hắn nói, liền nâng kiếm đâm hướng về Yêu Nguyệt. "Không được." Liên Tinh hô to một tiếng, lập tức ôm chặt tỷ tỷ, dùng chính mình thân thể thế tỷ tỷ đỡ kiếm. Tiểu Ngư Nhi không muốn. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi liền muốn đâm tới chính mình nhị cô, Hoa Vô Khuyết cũng là kêu lên sợ hãi. Cuối cùng, Tiểu Ngư Nhi trường kiếm khoảng cách Liên Tinh thân thể còn có mấy tấc thời điểm, ngừng lại. Liên Tinh đối với bọn họ huynh đệ hai người có ân, Tiểu Ngư Nhi không thể thật sự đâm xuống. "Liên Tinh nhị công chủ, ngươi tránh ra, để ta giết người nữ nhân điên này." Tiểu Ngư Nhi bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ còn giữ lại này một người thân, ta sẽ không tránh ra." Liên Tinh chăm chú ôm Yêu Nguyệt, sau đó gào khóc cầu khẩn nói: "Vô Quyết, van cầu các người, có thể tha cho ta hay không tỷ tỷ, nàng đã ăn năn. Hơn nữa nàng hiện tại đã biến thành dáng dấp này, đối với các ngươi không có uy hiếp. Nếu là các ngươi vẫn là cố ý muốn báo thù, vậy thì ngay cả ta cũng đồng thời giết đi, ngược lại chính mình một người lẻ loi sống trên đời, cũng không ý gì." Bị Liên Tinh chăm chú bảo vệ vào trong ngực Yêu Nguyệt, nghe nói muội muội những câu nói này, lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt, trong lòng càng thêm hối hận: "Muội muội, ta cái này tỷ tỷ thật sự không đáng ngươi như vậy." "Ai?" Một bên Yến Nam Thiên cùng Lục Tiểu Phượng thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi. "Hoan hoan tương báo khi nào, Tiểu Ngư Nhi, nàng lúc này đã là một kẻ tàn phế, chúng ta tha cho nàng một mạng đi." Nhìn như vậy quyết tuyệt nhị cô, vừa liếc nhìn đã trở thành người máu Yêu Nguyệt, Hoa Vô Khuyết cuối cùng vẫn là đè xuống Tiểu Ngư Nhi giơ kiếm cánh tay. Chương 245, ta cho ngươi thời gian truy đuổi, cho đến ngươi ngóng nhìn không gặp. Chương 245, ta cho ngươi thời gian truy đuổi, cho đến ngươi ngóng nhìn không gặp. Không thể liền như vậy buông tha nàng à, coi như chúng ta từ bỏ báo thù, Yêu Nguyệt người nữ nhân điên này cũng vẫn là gặp không nghe theo bất nạo nếu muốn giết chúng ta. Nàng nhưng là tiên thiên cảnh, cái này thương thế nhìn như đáng sợ, ai biết nàng có hay không khôi phục thủ đoạn. Chờ nàng khôi phục thực lực đến đỉnh cao, đó chính là chúng ta giờ chết, không thể lưu lại cái này hậu hoạn à. Tiểu Ngư Nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn biết Yêu Nguyệt người nữ nhân điên này nguy hại lớn bao nhiêu. Hơn nữa tiên thiên cảnh mạnh mẽ, bọn họ vừa nay đã từng gặp qua, không có Huyền Vũ ở, bọn họ tuyệt đối không thể là đối thủ. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi xác thực rất thông minh, ngươi nói không sai, ta xác thực có khôi phục đỉnh cao thực lực thủ đoạn. Có điều Tiểu Ngư Nhi ngươi muốn sai rồi, ta sẽ không lại nhằm vào các ngươi. Kỳ thực ta xưa nay sẽ không có hận quá hai anh em ngươi, ta hận chỉ là năm đó Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô mà thôi." Lúc này, Yêu Nguyệt âm thanh lại vang lên, có điều ngữ khí của nàng không còn kích động, mà là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng như là đại triệt đại ngộ bình thường. "Ồ, nàng đây là triệt để yên tâm bên trong chấp nhận à?" Yêu Nguyệt trạng thái này, đúng là để Huyền Vũ kinh ngạc một hồi. Phải biết như vậy trạng thái, đối với người tập võ tới nói, cũng là một loại vô cùng hiếm thấy kỳ ngộ. Võ giả đột phá trong lòng cầm cố, có thể để sự tiến bộ tu vi gia tốc, thậm chí có lợi với đột phá trước mặt cảnh giới bình cảnh. Yêu Nguyệt không để ý đến Huyền Vũ mọi người kinh ngạc, tiếp tục mở miệng, muội muội nói không sai, như thế nhiều năm qua, ta dĩ nhiên vẫn luôn sống tại quá khứ lao tù bên trong, ta đúng là quá ngây thơ quá mềm yếu. Những ngày vặn vẹo điên cuồng đã đè ép ta 20 năm, cũng là thời điểm thả xuống. Lúc này Yêu Nguyệt cảm thấy đến cả người vô cùng mềm mại, hiển nhiên, khốn vơi trong lòng nàng 20 năm chấp niệm, thật đã bị nàng thả xuống, nàng không còn chấp nhất với Giang Phong. Vô quyết, Tiểu Ngư Nhi, các ngươi giết ta vì cha mẹ báo thù đi, ta sẽ không lại để muội muội ngăn. Yêu Nguyệt lúc nói lời này, còn không quên chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, đối với vừa nãy Huyền Vũ từ chối, nàng vẫn còn có chút đau đớn trong lòng. Tuy rằng nàng bây giờ nhìn phai nhạt sinh tử thù hận, thế nhưng chỉ có đối với Huyền Vũ, nàng nghĩ tới liền vô cùng khó chịu. Không phải, ngươi để Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết giết ngươi, ngươi nhìn chằm chằm ta cần à? Huyền Vũ trượng nhị hòa thượng, không tìm được manh mối. Tỷ tỷ, Liên Tinh vẫn muốn nghĩ nói cái gì, lại bị Yêu Nguyệt đánh gãy. Muội muội ngươi không cần phải nói, rơi xuống bây giờ cái này hạ trạng, là ta báo ứng, không oán được bất luận người nào. Muội muội ngươi tuyệt đối không nên làm tiếp việc ngốc, không có ta, ngươi còn có Vô Khuyết đứa bé này, hắn sau này gặp hiếu thuận ngươi. Nhìn thấy Yêu Nguyệt dáng dấp này, Hoa Vô Khuyết thì càng không xuống tay được, hắn hai mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư Nhi, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết bộ dáng này, còn có Liên Tinh ánh mắt cầu khẩn, Tiểu Ngư Nhi cuối cùng vẫn là thả tay xuống bên trong kiếm. Ta đúng là quá nhẹ dạ. Hắn có chút tự dễ ước. Tuy rằng hắn từ nhỏ ở ác nhân cốc lớn lên, thế nhưng trong lòng hắn thiện lương nhưng xưa nay không bị tiêu diệt, trái lại trở nên càng ngày càng sáng lên lấp lóa. Nhìn thấy hai đứa bé đều không tỉnh đến, Tiến Nam Thiên tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì. Từ đó, bọn họ hai bên ân oán xem như là bỏ qua. Đối với bọn họ những này ân oán, Huyền Vũ chỉ là ở một bên nhìn, không đánh giá. Ngược lại việc này không có quan hệ gì với hắn, bất kể là cái gì dạng kết quả, hắn đều có thể tiếp thu. Huyền Vũ, ngươi nghe được công lực của ta còn có thể khôi phục, sẽ không có cái gì muốn nói sao? Lẽ nào ngươi không muốn giết ta chấm dứt hậu hoạn? Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ. Huyền Vũ nghe vậy, hai mắt bình tĩnh nhìn Yêu Nguyệt, nói: Ta có thể có cái gì dễ bàn? Thua ở trong tay ta chi địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian truy đuổi, cho đến ngươi ngóng nhìn không gặp. Hắn lén lút sử dụng một câu bình thiên đế danh ngôn, chuyện này quả thật chính là trang bức giới lợi khí, quá tuấn tú. Ngươi. Yêu Nguyệt bị Huyền Vũ cái này trang bức dáng dấp tức giận đến không nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói: Huyền Vũ, ngươi gặp hối hận, ngươi chờ ta khôi phục, ta sẽ ngay lập tức đi tìm ngươi tính sổ. Đến thời điểm, ta sẽ để ngươi trở thành ta nô lệ dưới quần, trở thành ta trên bàn tay đồ chơi, sau đó nằm dạp ở ta quần dưới, cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Huyền Vũ trong lòng phỉ nổ, ngươi đây là đang trả thù ta đây, vẫn là ở khen thưởng ta a? Có điều hắn sợ Yêu Nguyệt bị tức chết, câu nói này cũng không hề nói ra. Ê, viên đan dược kia ngươi ăn vào đi, đối với ngươi thường thế có chỗ tốt. Huyền Vũ từ trong bình ngọc đổ ra một viên màu vàng đan dược, mặt trên linh khí dồi dào, hiển nhiên cũng không phải là bất phàm. Đương nhiên bất phàm, đây là hắn đã từng từ Linh Thiếu Cung Thiên Sơn đồng mối nơi đó muốn tới cựu chuyển hùng sang hoàn, tổng cộng 10 viên, chuyên chữa trị kim sang ngoại thương, hoàn hồn kéo dài tính mạng. Có điều hắn vẫn luôn không có bị thương, cũng là chưa từng có dùng qua, vẫn tiếp thân bày đặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thấy Yêu Nguyệt đem cựu chuyển hùng sa hoàn dùng, sắc mặt trở nên hồng hào không ít hậu, Huyền Vũ mới mở miệng khuyên đủ, ngươi liền cẩn thận đi qua cuộc sống của ngươi đi thôi, không cần ảo tưởng có thể chiến thắng ta, bất luận ngươi đến bao nhiêu lần, kết quả đều sẽ không thay đổi. Yêu Nguyệt không cảm kích, thử, ngươi đây là sợ sao? Ngươi nếu không giết ta, vậy thì an tâm chờ ta trả thù đi. Trải qua lần này đại triệt đại ngộ, hơn nữa phá rồi sau đó lập sau khi, nàng cảm giác mình thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Nàng tin tưởng, đến thời điểm mình nhất định có thể chiến thắng Huyền Vũ. Đối với dáng dấp này Yêu Nguyệt, Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền không tiếp tục để ý nàng, mà là đem sự chú ý đặt ở trong đầu nhiệm vụ tiến độ trên. Xuống núi nhiệm vụ 4, luật bàn đã hoàn thành 9 phần chi 7 trải qua đo lường, Yêu Nguyệt tam hiểu nhất minh ngọc công bị ký chủ đánh bại, Yêu Nguyệt thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 7, 9, nhìn này tiến độ, Huyền Vũ trong lòng vô cùng phấn chấn, cũng chỉ còn sót lại hai người, chỉ cần tái chiến thắng Phong Thanh Dương cùng Đồng Phương bất bại, ta liền có thể hoàn thành cái này luật bản. Nhiệm vụ. Đến thời điểm đại hoàn đan khen thưởng tới tay, ta liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa đột phá đến tiên thiên cảnh, Huyền Vũ liền hết sức kích động. Tiên thiên cảnh sơ kỳ Yêu Nguyệt, hắn đã được kiến thức, thật sự rất mạnh rất mạnh. Nếu như không phải hắn tròn trịa kiếm giới có đột phá, hắn thật sự chiến thắng không được đối phương. Hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía cái kia ẩn dấu khen thưởng tiến độ. Cũng không biết cái kia ẩn dấu khen thưởng đến cùng là gì mà, tốt nhất là có thể tăng lên người thực lực đồ vật, tỉ như Long Nguyên A cái gì, thật là khiến người ta chờ mong a. Vô Quyết, sau này Di Hoa cung chính là ngươi, hảo hảo chờ những người nha đầu phiến tử đi. Muội muội, mang ta rời đi nơi này đi. Khí tức đã tốt hơn rất nhiều Yêu Nguyệt, liếc mắt nhìn xa xa Di Hoa cung, mở miệng nói rằng, trải qua chiến dịch này, nàng cũng không có cần thiết lưu lại. Đem Di Hoa cung giao cho Vô Quyết cũng được, có Yến Nam tiên ở, sẽ không có người dám đến tìm việc. Rất nhanh, Liên Tinh liền mang theo Yêu Nguyệt rời đi Tú Ngọc Cốc, không có ai biết các nàng đi đâu. Hoa Vô Khuyết cũng toàn diện tiếp quản Di Hoa Cung, trở thành Tân Di Hoa Cung cung chủ, rất nhanh sẽ tiến vào cung chủ trạng thái bên trong. Đối với này, Huyền Vũ không cái gì cái nhìn. Có điều hắn cũng ở lại Di Hoa Cung bên trong, lặng lặng khôi phục lên cùng Yêu Nguyệt đại chiến hao tổn tiên tiên chân khí. Hắn tiên tiên chân khí chính là có điểm này không được, khôi phục lại tương đối chậm. Thời gian loáng một cái, lại qua 3 ngày. Có Di Hoa cùng những đan dược kia cùng dược thiện phụ trợ, 3 ngày thời gian, Huyền Vũ cuối cùng là đem trước tiêu hao mất tiên tiên chân khí cho khôi phục trở về. Không ngoài dự đoán, lại tu luyện từ đầu trở về tiên tiên chân khí, lại lần nữa có tiến tiến, trở nên chất phát không ít. Hô cuối cùng là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. 3 ngày nay, Huyền Vũ cũng thưởng thức Tú Ngọc Cốc cùng Di Hoa cùng các loại mỹ cảnh, sắc thực giống như nhân gian tiên cảnh, là một cái ẩn cư địa phương tốt. Không trách Tiểu Ngư Nhi vẫn ồn ào muốn dẫn tiểu tiên nữ tới đây. Ba vị, ta ngày hôm nay liền muốn đi rồi, chúng ta giang hồ gặp lại, sau này gặp lại. Thân điêu trên lưng, Huyền Vũ quay về đến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người phất tay nói lời từ biệt. Hắn đến Di Hoa cung mục đích đã hoàn thành, phải tiếp tục khởi hành xuất phát. Lần này, hắn chỗ cần đến là Hoa Sơn Tư Quán Nhai.